Chương 288, âm mưu chương 288, âm mưu thành Hàm Dương. Đại tần Cửu Khanh, thiếu phủ, Khúc Hải phủ đệ. Lúc này Khúc Hải nhà nên đón đại tần đông đảo quan viên. Đại tần Cửu Khanh hạ trúc quan đều có xuất hiện ở đây. Sở dĩ đại tần nhiều như vậy quan viên sẽ xuất hiện ở chỗ này là bởi vì thái y tự thuộc về thiếu phủ hạ hạt bộ môn. Bây giờ đại tần rất nhiều quan viên, mặc dù biết Doanh Tuyết Phi rơi xuống nước bệnh nặng, cũng biết Doanh Tuyết Phi rơi xuống nước về sau được phổi tí, cũng có rất nhiều quan viên tiến đến hoàng cung gặp mặt Doanh Tuyết Phi. Nhưng là Doanh Tuyết Phi bệnh tình đến cùng như thế nào, cũng không có bao nhiêu quan viên rõ ràng chi tiết. Mà vì Doanh Tuyết Phi chữa bệnh thái y y tự lại bị Doanh Tuyết Phi khống chế. Bất quá Khúc Hải làm thiếu phủ là có thể chủ quản thái y y tự, trên lý luận nếu như Khúc Hải hướng thái y y tự người hỏi thăm Doanh Tuyết Phi bệnh tình, như vậy là có thể đạt được trả lời chắc chắn. Cho nên rất nhiều quan viên liền tới Khúc Hải nơi này nghe ngóng tin tức. Bất quá đối với nhiều như vậy đến đồng liêu, Khúc Hải lúc này nhưng không có cùng bọn hắn gặp mặt ý tứ. Đây là bởi vì Khúc Hải lúc này đang cùng người nào đó bí mật gặp mặt. Nếu như Doanh Khiên nhìn thấy cùng Khúc Hải gặp mặt người, nhất định sẽ nhận ra thân phận của người kia. Bởi vì cùng Khúc Hải bí mật gặp mặt người chính là Hối Thông Thương Hội hội trưởng Dương Tập Quang. Khúc đại nhân, Dương hội trưởng, không biết Dương hội trưởng hôm nay tự mình đến đây cần làm chuyện gì? Khúc đại nhân, ta hy vọng có thể biết bệ hạ bệnh tình. Cái này Dương hội trưởng, đây là cơ mật, ta cũng không thể tùy ý tiết lộ a. Khúc đại nhân, ngài gần nhất có phải hay không coi trọng Thiên Hương các Hồng Ngọc cô nương? Đáng tiếc à, Hồng Ngọc cô nương 3 ngày trước bị người lấy 1000 lượng hoàng kim chuộc đi. Khúc Hải nhìn xem Dương Tập Quang nâng lên người nhịn không được híp mắt lại. Lúc này, Dương Tập Quang xuất ra một chiếc chìa khóa, đặt ở Khúc Hải trước mặt. Khúc đại nhân, đây là Thành Nam võ trang một tòa tam tiến sân nhỏ chìa khóa, Hồng Ngọc cô nương liền ở đó. Dương Tập Quang đem chìa khóa đặt ở Khúc Hải trước mặt. Khúc Hải nhìn trên bàn chìa khóa, suy nghĩ thật lâu, hay là đưa tay ra, đem chìa khóa cầm tại trong lòng bàn tay. Nhìn xem lấy đi chìa khóa Khúc Hải, Dương Tập Quang lộ ra một vòng dáng tươi cười. Khúc Hải cầm chìa khóa, đã nói lên, hắn đồng ý trao đổi. Xem ra, mình có thể đạt được mình muốn tin tức. Dương hội trưởng, bệ hạ bệnh tình vô cùng nghiêm trọng, Di thái y tự đoán chừng, bệ hạ chỉ sợ rất khó trèo chống qua 4 ngày thời gian. Bệ hạ thật ngay cả 4 ngày đều khó mà ủng hộ sao? Dương hội trưởng, ta thái y tự đoạn thời gian trước mặc dù ngay cả tao biến cho nên y thuật cao siêu người, tử thương thảm trọng, nhưng là phổi tí chứng bệnh cũng không hiếm thấy, thái y tự không có nhìn lầm. Nếu Khúc đại nhân nói như thế, như vậy tại hạ tự nhiên sẽ tin tưởng Khúc đại nhân nói như vậy. Như vậy, tại hạ trước hết cáo tử. Đạt được mình muốn đáp án, Dương Tập Quang liền dự định đứng dậy rời đi. Mà Khúc Hải đánh giá vừa mới tới tay chìa khóa, tại Dương Tập Quang hai tay chạm đến cửa phòng thời điểm, hỏi một vấn đề. Đoạn thời gian trước, thái y tự 13 vị y quan tử vong, là các ngươi Hối Thông Thương hội bày kế đi. Khúc đại nhân hẳn phải biết, loại chuyện này cũng không thể nói lung tung à, ta Hối Thông Thương hội thế nhưng là tuân thủ luật pháp tồn tại, thái y tự 13 vị thái y nguyên nhân cái chết, đình ý phủ sớm có kết luận. Dương hội trưởng, thái y tự dù sao do ta quản hạt, sự tình làm quá mức, cũng không phải chuyện tốt ta. Khúc đại nhân yên tâm, từ hôm nay trở đi, ngài cùng người nhà của ngài tại lĩnh Tây Lục quận sinh hoạt sẽ không còn có vấn đề gì. Dương hội trưởng, ta muốn thái y tự là bệ hạ chẩn bệnh đinh phối, các người Hối Thông Thương hội hẳn là cũng để hắn một nhà áo cơm không lo đi. Ngài nói chính là Nam Thông quận đinh phối thái y nhà bọn hắn à? Ta trước đó đạt được một tin tức, đinh thái y ở nhà trước đây không lâu phát sinh ngoài ý muốn, một trận đại hỏa đem đinh thái y ở nhà đốt rủi. Đinh thái y ở một nhà bảy thành đều táng thân biển lửa, thật sự là đáng tiếc a. Sắp thực thật là đáng tiếc. Khúc Hải nhìn xem Dương Tập Quang, hắn không nghĩ tới Hối Thông Thương hội người làm sự tình như vậy tuyệt. Hội trưởng, đi tông chính phủ. Là Dương hội trưởng, vị Dương quân cùng tông chính đại người đã đang đợi ngài. Ân. Không bao lâu, Dương Tập Quang liền được đưa tới Doanh Hoa cùng một lão giả trước mặt. Lão giả chính là đại tần Cửu Khanh một trong tông chính, là Doanh thị bộ tộc ở trong lão nhân. Vị Dương quân, tông chính đại người, Dương hội trưởng hai. Doanh Hoa nhìn thấy Dương Tập Quang về sau, lập tức hỏi thăm, không biết Dương hội trưởng có hay không thăm dò được tin tức gì a? Doanh Tuyết Phi rơi xuống nước bệnh nặng về sau, Doanh Hoa liền bắt đầu tại Hàm Dương bốn chỗ hoạt động. Bởi vì Doanh Hoa muốn trở thành hoàng đế lời nói, đây là hắn cơ hội cuối cùng. Đinh Phối thái y đã treo cổ tự tử, cái kia bệ hạ thuốc không phải không người phụ trách sao? Ha ha ha, vị Dương quân cùng tông chính đại người yên tâm, thái y thử y thuật nhất tinh xảo thái y đi, đều lúc trước 3 tháng chết oan chết uổng. Bây giờ thái y thử bên trong còn lại những cái kia thái y đi, đều là y thuật tương đối kém, mà lại bệ hạ đã đối với thái y thử đã mất đi tín nhiệm. Mặt khác, ta từ Khúc Hải đại nhân chỗ nào thăm dò được một sự kiện, bệ hạ chỉ sợ rất khó nhịn qua 4 ngày thời gian. Là thật sao? Bất kể có phải hay không là thật, đối với chúng ta mà nói, kỳ thật đều không phải là trọng yếu nhất. Bây giờ đối với chúng ta mà nói, trọng yếu nhất chỉ có một việc, ngăn cản Tín Nguyên quân nhập Hàm Dương. Doanh Hoa nhíu mày, nói ra, Doanh Kiên tên kia, bây giờ còn tại khu vực nội hạ, khoảng cách Hàm Dương có mấy ngàn bên trong xa, coi như lấy xe lửa tốc độ, tối thiểu cũng cần 8 ngày thời gian. Mà lại, ven đường chúng ta đã làm đông đảo an bài, đầy đủ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Đúng vậy à, ta cùng tông chính đại người, tại ven đường đông đảo địa điểm đều an bài người, bây giờ nghĩ đến, từ nội hà đến Hàm Dương đường sắt, tối thiểu có mười mấy nơi đã bị loạn dân đảo đoạn, có 3 khu đã bị thổ phỉ chiếm cứ. Coi như bằng nhanh nhất tốc độ triệu tập quân đội, tối thiểu cũng cần thời gian 10 ngày mới có thể khôi phục, lấy bệ hạ bệnh tình, 10 ngày căn bản không có khả năng lưỡn lên đi qua. Vị Dương quân cùng tông chính đại người an bài, ta tự nhiên là yên tâm. Bất quá, có một chuyện, ta hy vọng vị Dương quân cùng Tông chính đại người có thể giúp một tay xử lý một chút.
Sự tình gì?
Vậy hạ để cho người ta tại dân gian tìm kiếm y thuật tinh xảo người, ta hy vọng Tông chính đại người có thể ra mặt ngăn cản một chút.
Cái này không có vấn đề gì, bệ hạ vạn kim thân thể, há lại dân gian những lang băm kia có thể chữa bệnh, ta thân là Tông chính, tự nhiên muốn là bệ hạ thân thể muốn.
Vậy liên phiền phức Tông chính đại người.
Doanh Hoa lúc này đối với Dương Tập Quang nói ra, Dương hội trưởng, còn có một chuyện, một khi bệ hạ long ngự thân tiên, cái này thành Hàm Dương tất nhiên lâm vào hỗn loạn, nhưng là quốc không thể một ngày vô quân.
Cái này thành Hàm Dương bên trong, chúng ta dù sao cũng phải có người của mình đi.
Bây giờ lang trung lệnh cùng vệ úy đều là bệ hạ tâm phúc, cái này thành Hàm Dương bên trong, trừ bệ hạ, những người khác căn bản không có cách nào động binh a.
Cái này nhưng như thế nào giải quyết?
Vị Dương quân yên tâm, nếu chúng ta Hối Thông Thương hội xuất thủ, tự nhiên là có chuẩn bị, phụ trách Hàm Dương trị an trung ý Lý Sa đại nhân đã cùng chúng ta Hối Thông Thương hội đã đặt thành hiệp nghị.
Lý Sa, làm sao lại, hắn nhưng là Lý gia người à, đại tần tam đại tướng môn, Lý gia thế nhưng là đối với bệ hạ trung thành nhất đó à.
Ha ha, Mông gia, Vương gia bây giờ đều đã dựng vào Tín Nguyên quân thuyền, có thể Lý gia đâu?
Lý gia làm đại tần phòng thủ cầu đất cả cơ lạng công thần, kết quả vũ khí mới không có Lý gia phần, ngay cả đường sắt đều không có Lý gia phần.
Các ngươi nói, Lý gia có thể hay không lo lắng a?
Doanh Hoa minh bạch Dương Tập Quang ý tứ,
cùng là đại tần tam đại tướng môn, Mông gia cùng Vương gia đều đã cùng đại tần tương lai người thừa kế đánh tốt quan hệ, mà bọn hắn Lý gia vẫn còn không có liên lạc với.
Một khi tương lai Doanh Khiên trở thành đại tần hoàng đế, Lý gia địa vị sợ rằng sẽ khó giữ được. A chương 289, có người không muốn chính mình về Hàm Dương. Chương 289, có người không muốn chính mình về Hàm Dương, bởi vì đối với một cái tướng môn thế gia tới nói, nếu như không cách nào cùng hoàng đế tạo mối quan hệ, đó là chí mạng. Có câu nói rất hay, vua nào triều thần ấy, mỗi một lần hoàng vị thay đổi đều sẽ có mới người trở thành quan to hiền quý. Nhưng là quyền lợi bánh ngọt là có hạn, có người mới ăn những trứng này bánh ngọt, vậy dĩ nhiên thì phải có người cũ đem chính mình bánh ngọt lấy ra. Mà đối với lấy chính mình bánh ngọt cho ăn những người khác loại chuyện này, không có mấy người sẽ làm đi ra. Cho nên đừng nhìn Lý gia hiện tại rất được Doanh Tuyết Phi tín nhiệm, nhưng là một khi Doanh Khiên trở thành đại tần hoàng đế, Lý gia tự nhiên sẽ lo lắng cùng Doanh Khiên quan hệ.
Dù sao Mông gia cùng Vương gia cũng sớm đã cùng Doanh Khiên tạo mối quan hệ.
Lúc này Lý gia coi như bên trên cột đi hiệu chung Doanh Khiên, không nói có thể tại Doanh Khiên nơi đó đạt được bao lớn phân lượng, vẹn vẹn là Mông gia cùng Vương gia có thể hay không để Lý gia gia nhập đều là một cái vấn đề lớn. Cho nên Lý gia nếu như muốn tiếp tục duy trì trước mắt phong quang, biện pháp kỳ thật cũng không có bao nhiêu, mà hiệp trợ Doanh Hoa thì là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Một khi Doanh Hoa thành công, như vậy Lý gia đem nhảy lên trở thành đại tần mạnh nhất tướng môn thế gia.
Bất quá loại chuyện này có khả năng thành công liền có thất bại phong hiểm.
Dương hội trưởng có thể khẳng định Lý gia sẽ cùng chúng ta đứng chung một chỗ sao?
Vị Dương quân có chỗ không biết, cái này Lý gia có một đấu tử ở trong quân đảm nhiệm trị túc đô úy, nhưng là năm ngoái thời điểm vị này Lý gia đại nhân nhi tử tại ta lĩnh Tây Lục quận sòng bạc thua không ít tiền, về sau đánh phiếu nợ, vì trả tiền nó trộm bán quân lương 10,000 thạch, nếu như không phải chúng ta Hối Thông Thương hội hỗ trợ, hắn cũng sớm đã bị quân pháp xử trí.
A, có việc này.
Doanh Hoa cũng không có nghĩ đến, Lý Sa nhi tử lại dám đầu cơ trục lợi quân lương, còn đầu cơ trục lợi 10,000 thạch.
Phải biết, tại Đại Tần, luật pháp quy định, đầu cơ trục lợi quân lương 10 thạch người, chém.
Đầu cơ trục lợi 10,000
thạch quân lương, loại chuyện này nếu như chuyển thành ra ngoài, ngay cả Lý gia đều muốn thụ liên lụy.
Như vậy xem ra, Lý gia xác thực có thể trở thành bọn hắn trợ lực, dù sao có dạng này một cá biệt trôi nơi tay, Lý Sa nếu như muốn con của hắn sống sót, cũng chỉ có thể thật tốt hợp tác.
Như vậy rất tốt.
Quân thượng,
Mông Triệu, có chuyện gì không?
Ta vừa mới nhận được tin tức, từ Bắc Nguyên quận đến Hàm Dương đường sắt dọc tuyến, có bao nhiêu phát sinh bạo loạn, bách tính bất mãn đường sắt hủy hoại đồng ruộng, phá hư bọn hắn mộ tổ, cho nên có bao nhiêu xuất hiện bách tính đào đoạn đường dây sự tình, trước mắt, đoạn này đường dây xe lửa đã có hơn 10 chỗ đoạn đường đoạn tuyệt. Ngoài ra, còn có 3 khu nhà ga bị thổ phỉ chiếm cứ, một hàng vận chuyển lương thực xe lửa bị cướp.
Doanh Khiên nghe được Mông Triệu mang tới tin tức, lập tức ý thức được không đối.
Bách tính cản trở đường sắt tu kiến, loại chuyện này không phải là không có phát sinh qua.
Muốn xây dựng đường sắt hay là liên thông đại tần chủ yếu thành thị địa khu đường sắt, liền không có khả năng tu tại ít hai lui tới địa phương, khẳng định là muốn tu tại nhân khẩu dày đặc, kinh tế phồn bình khu vực.
Cho nên, đường sắt xây dựng, thế tất sẽ chiếm dùng đất cày hoặc là mặt khác dùng.
Nhưng là, những chuyện này, tại xây dựng đường sắt thời điểm kỳ thật đã giải quyết.
Đối với nhà mình đồng ruộng bị trưng thu bách tính, triều đình đưa cho bồi thường, Doanh Khiên cũng ra sân khấu qua bồi thường chính sách.
Tỷ như nói, tu đường sắt chiếm dụng một mẫu bách tính đất cày, nếu như bị chiếm dụng đất cày bách tính nguyện ý, có thể đến đây mục dương, bọn hắn sẽ có được 2 mẫu ruộng đất cày bồi thường.
Nếu như không cần đất cày, thì có thể đến tiền khoản bên trên bồi thường.
Trên thực tế, Đại Tần làm một cái trung ương tập quyền quốc gia, trưng thu thổ địa làm việc, hay là rất thuận lợi.
Dù sao Đại Tần không phải địa cầu nào đó phương Đông đại quốc, trinh khó khăn.
Tại Đại Tần, ngươi không đồng ý trinh, Đại Tần cũng sẽ không cùng ngươi tốt nhất nói chuyện.
Đối mặt cơ quan quốc gia cái này tổ chức khổng lồ lúc, đại đa số bách tính đều sẽ lựa chọn tiếp nhận bồi thường.
Thật dám ngay mặt làm trái lại, trên cơ bản đều là có dựa vào người.
Đáng tiếc là tu đường sắt là Doanh Tuyết Phi mệnh lệnh, có ỷ vào cũng không hơn được hoàng đế.
Nhưng hôm nay đường sắt đã sửa xong lâu như vậy mới phát sinh bạo loạn, hiển nhiên là không bình thường.
Mà lại từ Bắc Nguyên quận đến Hàm Dương mấy ngàn dặm đoạn đường phía trên có mười mấy nơi trong cùng một lúc đoạn phát sinh bạo loạn, nhìn như vậy đều giống như có kế hoạch, có dự mưu sự tình.
Phải biết
điện báo mặc dù đã trải ra, nhưng là tại Đại Tần có thể sử dụng điện báo cũng không phải ai cũng có tư cách. Đại Tần trừ cùng gia tộc, cự nhân giáp giới biên cảnh trú quân bên ngoài, đất liền địa khu có thể sử dụng điện báo cũng chỉ có số ít vài tòa thành phố lớn mà thôi. Cho nên giữa lẫn nhau cách tối thiểu vài trăm dặm bách tính, không có khả năng tiến hành hữu hiệu liên lạc. Mà lại chỉ có từ Bắc Nguyên đến Hàm Dương đường dây xe lửa bị phá hư, Đại Tần mặt khác đoạn đường dây xe lửa cũng không có bị phá hư, châm này đúng cũng quá rõ ràng đi. Cho nên chuyện này khẳng định là cũng sớm đã kế hoạch tốt. Về phần nói nhà ga bị thổ phỉ chiếm lĩnh loại chuyện này, càng thêm không thể nào. Đường sắt tại Đại Tần là địa vị gì? Đường sắt là Đại Tần kinh tế, hậu cần, quân sự giao thông mấu chốt tiết điểm. Có thể nói đường dây xe lửa bị chặt đứt một phút đồng hồ đều sẽ tạo thành tổn thất trọng đại. Thổ phỉ có lẽ sẽ tập kích trên đường sắt vận chuyển hàng hóa xe lửa, nhưng là sẽ không chiếm theo nhà ga. Tập kích xe lửa cùng chiếm cứ nhà ga, thế nhưng là hai cái khái niệm khác nhau. Tập kích xe lửa, nhiều nhất cùng trước kia cản đường cướp bóc không sai biệt lắm. Có thể chiếm lĩnh nhà ga, cái này có thể tương đương với đối với triều đình tuyên chiến. Bất kỳ một cái nào đầu góc bình thường thổ phỉ cũng sẽ không lựa chọn đối kháng chính diện quốc gia. Bởi vì bọn hắn bình thường tiểu đà tiểu nháo, quốc gia có lẽ sẽ không để ý, nhưng nếu như chiếm cứ nhà ga, như vậy thì tương đương với đánh Đại Tần triều đình mặt. Một đám thổ phỉ đánh quốc gia mặt, như vậy phải làm gì? Tự nhiên là giúp bảy thổ phỉ này tiến hành nhân sinh nghề nghiệp lại có nghiệp. Cho nên thổ phỉ chiếm cứ nhà ga, tại Doanh Kiên xem ra, so bách tính đào đoạn đường dây càng thêm hoang đường. Chỉ có như vậy hai kiện mười phần hoang đường sự tình lại cùng lúc xuất hiện. Mà Doanh Kiên cũng phát hiện một chuyện, đó chính là có người không hy vọng chính mình về Hàm Dương, hoặc là nói có người không hy vọng mình có thể mau chóng trở về Hàm Dương, mà không để cho mình mau chóng trở lại Hàm Dương, khẳng định là cùng thân phận của mình có quan hệ. Chính mình là Đại Tần hoàng vị người thừa kế, lúc này Doanh Tuyết Phi bệnh nặng. Nếu như Doanh Tuyết Phi băng hà, như vậy chính mình chính là Đại Tần hoàng vị người thừa kế. Thế nhưng là tình huống hiện tại là chính mình tại phía xa khoảng cách Hàm Dương mấy ngàn dặm bên ngoài địa phương. Một khi Doanh Tuyết Phi thật băng hà, mà chính mình lại không tại thành Hàm Dương, như vậy thành Hàm Dương bên trong một số người liền có rất nhiều thao tác không gian. Đến lúc đó trời mới biết sẽ làm ra chuyện gì, không chừng chính mình người thừa kế vị trí sẽ còn chuyển rời đến những người khác trên đầu. Loại chuyện này không phải là không được, mà một khi chính mình thật đã mất đi hoàng vị thân phận người thừa kế, Doanh Thiên dám khẳng định Tân Hoàng đăng cơ chuyện thứ nhất chính là đánh chết chính mình. Dù sao thân phận của mình cùng có lực lượng là Tân Hoàng uy hiếp lớn nhất. Về phần dựa vào chính mình thực lực quân sự, căn bản không có khả năng cầm xuống Đại Tần hoàng vị. Bởi vì Doanh Khiên thiếu khuyết một vật, người. Đừng nhìn Doanh Khiên trước mắt có thể thống soái số lớn quân đội, có thể những này Đại Tần quân đội, căn bản không có bao nhiêu người sẽ cùng Doanh Khiên thanh quân chắc. Bởi vì tuyệt đại đa số Đại Tần binh sĩ đều là đất liền người, người nhà của bọn hắn đều không có tại biên cảnh địa khu. Người không phải có cây, ai có thể vô tình sẽ bỏ rơi vợ con, bán cha bán mẹ loại ngoan nhân này, trong 1000 người cũng không nhất định có một cái. Không có người, Doanh Khiên cho dù có lại tiên tiến vũ khí, cũng không có cách. Quân thượng, phi thuyền đã chuẩn bị hoàn tất, dựa theo mệnh lệnh của ngài, 200 nhân viên chiến đấu đã chia ra ngồi 10 chiếc phi thuyền. Mông Triệu, cải biến một chút phi thuyền nhân viên phối trí, mỗi chiếc phi thuyền từ cài đặt 20 tên nhân viên chiến đấu, biến thành cài đặt 35 tên nhân viên chiến đấu. Thế nhưng là, quân thượng, mỗi chiếc phi thuyền gia tăng 15 tên nhân viên chiến đấu lời nói, nhiên liệu sẽ không đủ à, đến lúc đó làm sao bây giờ? Chương 290, tiến về Hàm Dương. Chương 290, tiến về Hàm Dương. Đối với Mông Triệu vấn đề, Doanh Kiên tự nhiên tâm lý nắm chắc. Quân Tần hiện hữu phi thuyền, nếu như muốn từ Bắc Nguyên quận xuất phát, tiến về Hàm Dương, như vậy một cái vừa đi vừa về cần mang theo đại lượng nhiên liệu. Cho nên, mỗi chiếc phi thuyền chỉ có thể ngoài định mức mang theo 20 danh tác chiến nhân viên. Mà Doanh Kiên yêu cầu mỗi chiếc phi thuyền gia tăng 15 tên nhân viên tác chiến, là dự định để phi thuyền chỉ mang theo một chiều cần có nhiên liệu. Trước kia 20 người mang theo nhiên liệu có thể hoàn thành một lần đi tới đi lui, mà bây giờ, phi thuyền tại nhiều mang theo nhân viên tình huống dưới, mang theo nhiên liệu chỉ có thể thỏa mãn một lần hành trình. Doanh Kiên sở dĩ như vậy, là bởi vì Doanh Kiên ý thức được có bất hảo muốn phát sinh. Khi Doanh Kiên ý thức được có người không hy vọng mình có thể trở lại Hàm Dương lúc, Doanh Kiên liền muốn minh bạch một việc, Doanh Tuyết Phi rơi xuống nước rất có thể không phải ngoài ý muốn. Nếu như Doanh Tuyết Phi rơi xuống nước chuyện này không phải ngoài ý muốn, như vậy nói rõ, tại Đại Tần triều đình ở trong tồn tại một nguồn lực lượng đang suy nghĩ cải biến Đại Tần hiện hữu chính trị cách cục. Nguồn lực lượng này là ai, bây giờ Doanh Kiên cũng không rõ ràng, bất quá Doanh Kiên minh bạch một việc, đó chính là đối phương càng nghĩ ngăn cản sự tình, Doanh Kiên càng phải đi làm. Đối phương không hy vọng mình có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới Hàm Dương, như vậy chính mình nhất định phải mau chóng đuổi tới Hàm Dương. Mà bây giờ chính mình cưỡi phi thuyền tiến về Hàm Dương, nếu như nhanh nói trong vòng 3 ngày khẳng định có thể đến Hàm Dương, mà đối phương bố trí tại đường sắt dọc tuyến bên trên tất cả thủ đoạn liền coi như là mất hiệu lực. Bất quá Doanh Kiên tại minh bạch những này về sau liền biết chính mình trước đó chỉ đem 200 người tiến về Hàm Dương, hiển nhiên có một ít không đủ dùng. Nếu như không phải phi thuyền số lượng có hạn, Doanh Kiên đều muốn mang mấy ngàn người đi Hàm Dương. Đương nhiên mấy ngàn người cũng chỉ là Doanh Kiên ngẫm lại mà thôi. Chính mình làm Đại Tần phong quân, lại tại phía xa biên tái trở về Hàm Dương, mang một nhóm người ở bên người hộ vệ, tự nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng là nhân số là có hạn, căn cứ Đại Tần luật pháp, chính mình thân phận này nhiều nhất chỉ có thể mang 500 người tiến về Hàm Dương, mà lại 500 người này đại đa số còn chỉ có thể ở tại ngoài thành. Mà bây giờ Doanh Kiên chỉ mang theo 350 danh tác chiến nhân viên, tăng thêm phi thuyền nhân viên điều khiển, không sai biệt lắm có 500 người. Cứ việc nói, 350 người chỉ so với 200 người nhiều 150 người, nhưng là, tại bây giờ dưới loại cục diện này, thêm một người, đều là tốt. Khu 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 trêu chọc, ngươi nói, Doanh Kiên phải chăng có thể trong vòng 3 ngày đến Hàm Dương. Vậy hạ, chỉ sợ không có khả năng, nội hà khoảng cách Hàm Dương có 4.000 dặm, lộ trình vượt qua 5.000 dặm trở lên. 3 ngày thời gian, quá ngắn, căn bản không kịp. Khu 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 có đúng không? Những người kia có cái gì động tĩnh sao? Vậy hạ, trước mắt có thể xác định, những người kia muốn bị Dương quân nâng lên bị. Ngoài ra, Tông Chính lệnh cũng liên lụy bảo. Doanh Hoa sao? Thật sự là có đủ nốc, hắn coi là ngồi lên vị trí này, chính là đại tần chủ nhân. Kết quả là bất quá là những người kia khôi lỗi mà thôi. Về phần Tông Chính lệnh lao ra hoặc kia, ta lên làm hoàng đế về sau, một mực nhìn ta không thoải mái, đã sớm muốn đem ta đuổi xuống hoàng vị. Khu khu cụ thành Hàm Dương bên trong có bao nhiêu người tham dự đi vào? Trước mắt đến xem, người tham dự còn không tính nhiều, bất quá, những người kia bắt đầu càng sung sướng động bộ pháp, ta đoán chừng, theo thời gian trôi qua, sẽ có càng ngày càng nhiều người gia nhập bọn hắn. Những người kia đều râu ria, Mông gia cùng Vương gia là thái độ gì? Mông gia cùng Vương gia tại riêng phần mình gia chủ mệnh lệnh dưới, mấy ngày nay đóng chặt cửa lớn, trừ chọn mua vật liệu người, gia tộc tử đệ cũng không có ra ngoài. Nghĩ đến, Mông gia cùng Vương gia là không có tham dự vào. Coi như bọn họ còn có thể xét rõ ràng, biết chuyện gì có thể dính vào, chuyện gì không có khả năng dính vào. Vậy hạ, Mông gia cùng Vương gia mặc dù không có tham dự, nhưng là Lý gia lại cùng những người kia đi có phần gần, mà phụ trách thành Hàm Dương trị an trung ý lại là Lý gia Lisa. Vậy hạ nhìn có phải hay không hẳn là Doanh Tuyết Phi tự nhiên biết trêu chọc ý tứ, Lisa dính líu vào không nên dính vào sự tình. Mà nó làm thành Hàm Dương trung ý, trên tay khống chế thành Hàm Dương bên trong số lượng không nhiều lực lượng vũ trang. Thành Hàm Dương xung quanh mặc dù có số lớn binh đoàn trung ương, nhưng là binh đoàn trung ương bình thường sẽ không tại thành Hàm Dương bên trong đóng quân. Dù sao 10 vạn người, nếu như chú đóng ở thành Hàm Dương bên trong, chiếm diện tích quá lớn. Mà lại, một mực nhân số đạt tới 10 vạn người quân đội, chú đóng ở hoàng đế bên người, hoàng đế không có khả năng không đề cập tới tâm che mật. Cho nên, thủ vệ Hàm Dương binh đoàn trung ương, một mực chú đóng ở thành Hàm Dương bên ngoài. Mà thành Hàm Dương bên trong lực lượng vũ trang có 3 chi. Một chi là phụ trách hoàng cung an toàn cấm quân, hết thảy 6.000 người. Nhân số mặc dù không nhiều, lại là hoàng đế lực lượng hộ vệ. Mặt khác, còn có một chi là thuộc về vệ úy nghi trợ quân. Nhân số 2.000, mặc dù nói là quân đội, bất quá chi này nghi trợ quân, càng nhiều thời điểm, bất quá là đứng tại cửa hoàng cung làm đội nghi trượng tồn tại, hoặc là tại hoàng đế xuất hành thời điểm, làm bạn tại hoàng đế bên người. Lễ nghi tác dụng quá nhiều tại chém giết. Mà lại, nghi trượng trong quân nhân viên, đại đa số là đại tần nhỏ hoạn nhà tử đệ. Những người này bậc cha chú chức quan là không cao, nhưng là không chịu nổi nhân số nhiều am mà đổi thành bên ngoài còn có một chi quân đội, chính là phụ trách thành Hàm Dương trị an, thuộc về trung úy quản lý quân đội. Chi quân đội này nhân số đạt đến 5.000 người. Nhiệm vụ chủ yếu là phụ trách thành Hàm Dương bên trong trị an, ban về sức chiến đấu, nó so nghi trượng quân mạnh, bất quá so cấm quân yếu nhược. Bất quá, sức chiến đấu yếu hơn nữa, nó cũng là thành Hàm Dương bên trong, số lượng quân đội không nhiều. Mà bây giờ, cái này 5.000 quân đội, khống chế tại Lý Sa trong tay. Xem như một cái tương đối nguy hiểm nhân tố. Trêu chọc có ý tứ là, muốn cho Lý Sa tạm thời giao ra cái này 5.000 người quyền khống chế. Do Doanh Tuyết Phi thay người khống chế. Đối với trêu chọc đề nghị, Doanh Tuyết Phi không có làm theo, mà là nói ra, bảo trì nguyên dạng liền có thể. Trêu chọc, đi đem Thất Tinh Cung tiến hiến đan dược lấy ra. Khu khu cụ bệ hạ, Thất Tinh Cung đan dược không thể ăn a. Đan dược kia mặc dù có thể làm bệ hạ kéo dài tính mạng, nhưng là đại giới là cái gì, bệ hạ hẳn là so nô tỳ rõ ràng. Không phải liền là hàng vạn con kiến vệ thân sao? Chẳng có gì ghê gớm, chớ có thể vượt qua đi. Bệ hạ. Đạp 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 lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Bệ hạ, Tín Nguyên Quân vừa mới phát tin, nói nó đã từ Bắc Nguyên quận xuất phát, trong vòng 3 ngày nhất định có thể đến Hàm Dương. Trêu chọc liền đội vàng hỏi là thật sao? Là. Lệnh, đi phía trái một chút, ai, hiện tại đúng rồi, tiếp tục bảo trì vị trí này bay về phía trước. Một chiếc trên phi thuyền mặt, Tây Ngoã Ni đang chỉ huy phi thuyền người điều khiển thay đổi vị trí, khống chế phương hướng. Tây Ngoã Ni không nghĩ tới, hắn bị quân Tần tù binh về sau, chẳng những không có bị quân Tần đưa đi đào quáng, thế mà còn có thể trở thành quân Tần nhân viên phụ trách hải hành. Cứ việc Tây Ngoã Ni cũng không biết, nhân viên phụ trách hải hành là công việc gì. Nhưng là, Tây Ngoã Ni tịnh không để ý, chỉ ít khi cái này nhân viên phụ trách hải hành, mỗi ngày đều chẳng những có thể lấy ăn cơm no, còn có thể ăn vào thịt hộ. Nguyên lai quân Tần thịt hộ không đơn giản có trâu thịt hộ, còn có heo thịt hộ, dê thịt hộ, thịt cá hộ. Tây Ngoã Ni hai ngày này, mỗi ngày đều có thể biến hóa khác biệt đồ hộp ăn, quả thực là hạnh phúc chết. Nếu như bây giờ muốn Tây Ngoã Ni về dạ tộc, hắn có thể không nguyện ý dù sao, cái này quân đội dạ tộc thời điểm, hắn có thể ăn không cơm no. Cứ việc quân đội dạ tộc quy định, mỗi người mỗi ngày có thể thu hoạch được lương thực 2 cân. Nhưng là, dạ tộc binh sĩ chân chính có thể lấy được lương thực số lượng, kỳ thật cũng không có 2 cân. Bởi vì, các tướng lĩnh thường thường sẽ cắt xén một bộ phận lương thực. Nói như vậy tướng lĩnh sẽ cắt xén binh sĩ 1/4 khẩu phần lương thực, cũng chính là nửa cân. Cho nên, chân chính phát đến binh sĩ trên tay lương thực, kỳ thật mỗi ngày chỉ có 1 cân nửa. Mà lại, 1 cân nửa lương thực, đối với đại đa số binh sĩ tới nói, nhưng thật ra là ăn không đủ no. Chương 291, đêm khuya vào cung. Chương 291, đêm khuya vào cung. Đừng nói Tây Ngoã Ni không có chí khí, một bữa cơm no liền để hắn phản bội dạ tộc. Trên thực tế, đối với Tây Ngoã Ni loại này phổ thông dạ tộc tới nói, mặc kệ là cho dạ tộc người một nhà đánh trận, hay là cho Tần Quốc để làm việc, chỉ cần không có đột phá đến nhất định ranh giới cuối cùng, Tây Ngoã Ni đều là nguyện ý ăn cơm no loại chuyện này. Nhìn qua đơn giản, nhưng đối với đại đa số người tới nói, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Tây Ngoa Ni tại trở thành dạ tộc binh sĩ trước đó, mặc dù cũng là trồng trọt, nhưng là chí ít có thể lấy để cho mình ăn no. Mà khi binh về sau, mặc dù có quân lương cầm, nhưng lại không có cách nào mỗi ngày ăn no. Nếu như không phải dạ tộc phía quan phương cường lạp Tây Ngoa Ni tới làm binh, hắn mới không đến đâu. Mà bây giờ, Tần Quốc chẳng những có thể lấy để hắn bữa bữa ăn no bụng, còn mỗi ngày có đồ ăn có thịt, loại ngày này, đặt ở trước kia, Tây Ngoa Ni căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Lại nói, Tây Ngoa Ni công việc bây giờ chỉ là cho Tần Quốc người chỉ đường mà thôi, lại không có làm gì chuyện thương thiên hại lý. Tại dạ tộc nhân viên phụ trách hải hành dẫn đầu xuống, Doanh Khiên mang theo 10 chiếc phi thuyền, một khắc không thôi hướng thành Hàm Dương phi hành. Hàm Dương, điện báo chỗ. Điện báo chỗ là thành Hàm Dương trước đây không lâu vừa mới thiết lập bộ môn mới. Ở chỗ này, có thể thông qua điện báo, đem tin tức cấp tốc truyền lại đến vài trăm dặm thậm chí mấy ngàn dặm bên ngoài địa phương. Bất quá, điện báo chỗ thu phí có thể không rẻ. Điện báo truyền lại đưa tin tức là căn cứ số lượng từ nhiều ít cùng khoảng cách đến tính toán. Mỗi trăm dặm một chữ thu phí 1 đồng tiền. Mà lại, đây chỉ là điện báo truyền thâu phí tổn, nếu như muốn đem điện báo nội dung đưa đến trong tay người khác, còn cần mặt khác lại thanh toán một khoản tiền. Ngoài ra, trước mắt, tại Đại Tần, vẹn vẹn chỉ có số ít mấy cái thành thị có thể gửi đi tiếp thu điện báo. Đại đa số địa phương ý nguyên không cách nào gửi đi tiếp thu điện báo. Mặc dù như thế, điện báo chỗ xuất hiện về sau, liền cấp tốc trở thành thành Hàm Dương bên trong bận rộn nhất mấy nơi. Mặc dù nói, điện báo thu phí không rẻ, nhưng là cùng gửi thư so sánh, điện báo ưu thế lớn nhất chính là tiết kiệm thời gian cùng cam đoan có thể bị tiếp thu được. Hệ thống tin nhắn thư tín phí tổn, sắp thực so điện báo thấp, nhưng là thời gian quá lâu. Dân tín cục thu phí là so điện báo tiện nghi nhưng là về thời gian kém nhiều lắm. Làm một cái tương đối, dân tín cục đem một phong thư đưa đến ngàn dặm bên ngoài một chỗ, tối thiểu cần nửa tháng. Thời gian nửa tháng này vẫn chỉ là trên đường đi thời gian hao phí. Dân tín cục phái đưa tin kiện thời điểm cũng không phải là một ngày một phái, mà là một tháng một phái. Bởi vì cần dân tín cục phái tặng thư tín, thường thường khoảng cách phi thường xa. Cho nên, trừ phi thêm tiền, nếu không, dân tín cục sẽ chỉ tốn hao thời gian một tháng, thu nhiều lũng một chút thư tín. Các loại thư tín số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, lại phái đưa tin kiện. Mà điện báo khác biệt, điện báo cùng ngày gửi đi, cùng ngày liền có thể chuyển đến một nơi khác. Loại tốc độ này, là mặt khác tin tức truyền lại thủ đoạn không có. Mà lại, dùng điện báo truyền thâu tin tức, đối với những cái kia có khẩn cấp sự tình người mà nói, là phi thường dùng tốt. Bởi vậy điện báo dù là thu phí quý, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người sử dụng. Mà lúc này, điện báo chỗ trong một gian phòng, mấy tên điện báo nhân viên ngay tại nhanh chóng ghi chép, mỗi khi có một phong điện báo phá giải hoàn tất, liền sẽ có người đem điện báo đưa đến điện báo chỗ cách đó không xa trong một chỗ sân nhỏ. Chỗ sân nhỏ này bên trong một gian phòng, có hơn 10 người chính tụ tập cùng một chỗ. Nếu có triều đình quan viên trông thấy những người này, nhất định sẽ 10 phần giật mình. Bởi vì người trong phòng đều là đại tần quan viên trọng yếu. Mặc dù nói, trong những người này cũng không có Cựu Khanh cùng Cựu Khanh trở lên tồn tại, nhưng là lại có một cái khác đại nhân vật, nó chính là Doanh Hoa. Vẫn là không có liên quan tới Doanh Khiên tin tức. Không có, chúng ta an bài tại Bắc Nguyên của sứ lửa đứng người cũng không có phát hiện Doanh Khiên lên xe. Chẳng lẽ Doanh Khiên gia hỏa này ẩn giấu đi thân phận, lặng lẽ lên xe lửa? Có thể coi là như thế này cũng vô dụng thôi, ven đường nhiều đường sắt bị hao tổn, tại đường sắt không có chữa trị trước kia, xe lửa căn bản là không có cách thông hành. Ven đường các nơi cũng không có phát hiện Doanh Khiên. Không có, ven đường các nơi cho đến trước mắt đều không có phát hiện Doanh Khiên. Có thể khẳng định sao? Tự nhiên có thể, chúng ta tại điện báo chỗ cũng sớm đã an bài người tốt, một khi có phát hiện, trước tiên liền có thể thông qua điện báo biết được. Không có lý do a, ven đường không có phát hiện Doanh Khiên, chẳng lẽ hắn không có cưỡi xe lửa đến đây Hàm Dương? Không có khả năng, không ngồi xe lửa, từ Bắc Nguyên quận đến Hàm Dương, cách xa hơn 4,000 dặm, cho dù là ngày đêm không nghỉ cưỡi ngựa, cũng phải thời gian 10 ngày a. Mà lại, Doanh Khiên đến đây Hàm Dương, nhân số khẳng định không ít, chúng ta tại dọc đường quan khẩu cũng sớm đã có sắp xếp, một khi phát hiện Doanh Khiên, liền có người biết dùng bồ câu đưa tin liền tình huống truyền đến Hàm Dương. Vậy liền kỳ quái, xe lửa đứng không có phát hiện Doanh Khiên, ven đường các nơi cũng không có phát hiện, chẳng lẽ Doanh Khiên còn có thể từ trên trời bay tới phải không? Quân thượng, chúng ta bây giờ mặc dù không cách nào xác định Doanh Khiên vị trí, nhưng là chúng ta cơ bản có thể khẳng định đối phương không có cưỡi xe lửa đến đây Hàm Dương. Như vậy, lưu cho thời gian của chúng ta liền đầy đủ. Cho nên, quân thượng, ta cho là chúng ta hẳn là suy tính là như thế nào giải quyết Hàm Dương sự tình. Dù sao Doanh Khiên trong khoảng thời gian ngắn không cách nào trở về Hàm Dương, chờ hắn trở về, chúng ta cũng đã giải quyết Hàm Dương sự tình. Tốt, chúng ta trước mặc kệ Doanh Khiên, bất quá vẫn là phải nói cho dọc đường người, một khi phát hiện Doanh Khiên hệ sạc lập khắc lên báo. Ê, ngày 18 tháng 7, đêm, hoàng cung cửa chính, người đến người nào? Phụ trách phòng thủ hoàng cung cấm quân sĩ quan đột nhiên trông thấy Ngự Nhai xuất hiện một nhóm lớn nhân ảnh. Làm hoàng cung trọng địa, tại ban ngày còn không thể để cho số lớn nhân viên tùy tiện tới gần, huống chi là buổi tối. Ta, Đại Tần Tông chính làm cho, Doanh Thư. Thủ vệ hoàng cung cấm quân sĩ quan trông thấy đen nghịt giữa đám người đi ra một người. Khi ánh lửa soi sáng nó khuôn mặt lúc, thủ vệ sĩ quan cuối cùng thấy rõ ràng người tới hình dạng. Phát hiện đúng là Tông chính làm cho. A, nguyên lai là Tông chính đại nhân a. Không biết Tông chính đại nhân đêm khuya dẫn đầu nhiều người như vậy đến đây hoàng cung, không biết có chuyện gì. Cấm quân sĩ quan nhìn một chút Doanh Thư sau lưng đen nghịt đám người. Mặc dù nói bởi vì ban đêm, nhìn không rõ ràng lắm, nhưng là, nó đoán chừng, tại Doanh Thư đi theo phía sau người, không có 1.000 cũng có 800. Nếu như không phải là bởi vì Doanh Thư là Tông chính làm cho, khi nhìn đến những người này thời điểm, nó cũng đã để hộ vệ cấm quân cảnh giới. Ta muốn vào cung gặp mặt bệ hạ. Tông chính đại nhân, bệ hạ 3 ngày trước hạ lệnh, vào đêm về sau, không được bệ hạ ngự lệnh, bất luận kẻ nào không được tự tiện mở hoàng cung cửa lớn. Chẳng lẽ chúng ta cũng không được sao? Lúc này, lại có mấy chục người đi ra. Cấm quân sĩ quan xem xét những này xuất hiện người, liền cảm giác trở nên đau đầu. Bởi vì cái này xuất hiện mấy chục người, từ trang phục của bọn hắn cách ăn mặc đến xem, rõ ràng là tôn thất nhân viên. Nói trắng ra là, đều là bệ hạ thân thích. Nếu như nói là mặt khác thân phận người, mặc kệ là trong triều quan văn hay là võ tướng, hắn cũng dám cản. Nhưng vấn đề là, lần này xuất hiện người, rõ ràng là đại tần tôn thất nhân viên. Đối với những người này, cấm quân cũng có một chút chân tay luống cuống. Chúng ta 54 người, liên danh đến đây tiến kiến bệ hạ, có chuyện quan trọng cùng bệ hạ thương thảo, các ngươi vì sao ngăn cản? Không phải mặt tướng muốn ngăn cản chư vị, thật sự là, bệ hạ có lệnh, như ngự lệnh, không được tự tiện mở hoàng cung cửa lớn. Mặt tướng cũng chỉ là dựa theo bệ hạ ý chỉ nửa sự tình, mong rằng chư vị nhiều nói lời còn chưa nói hết, một tên tôn thất nhân viên liền rút ra bảo kiếm tùy thân, gác ở cấm quân trên cổ. Tạch 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 trung quanh cấm quân gặp có người lộ ra vũ khí, nhao nhao kéo động chốt súng, đem trong tay súng trường, ngắm lấy đối phương. Cũng không nên mở thương. Sĩ quan hô to lên. Đối phương mặc dù dùng chính là kiếm, nhưng người ta thân phận không giống với A Đại Tần tôn thất cũng sẽ ở ra đời thời điểm, có được một thanh phối kiếm, tại chính thức trường hợp, tôn thất nhân viên đều sẽ phối kiếm tại thân. Chương 292, chính biến chương 292, chính biến đừng nhìn cấm quân khẩu súng đều nhắm ngay đối phương, nhưng là, căn bản không có người dám nổ súng. Bởi vì đối phương những người kia, tại phía trước nhất thế nhưng là Đại Tần tôn thất nhân viên. Những người này, bình thường chết một cái, đều là chấn kinh thành Hàm Dương đại sự. Vạn nhất phía bên mình cướp cỏ, rất có thể sẽ đánh chết mười mấy cái tôn thất nhân viên. Đến lúc đó, loại chuyện này, thế nhưng là đầy đủ chấn kinh toàn bộ Đại Tần. Mở cửa không mở cửa, chúng ta làm tôn thất nhân viên, chẳng lẽ ngay cả hoàng cung đều nhập ghê gớm sao? Rút kiếm tôn thất nhân viên hô to lên. Chư vị, mọi người chúng ta cùng tiến lên trước, mở ra cửa cùng, vào cung trình lên khuyên ngăn bệ hạ. Doanh thư lúc này, đối với một đám tôn thất nhân viên hô to lên. Thế là, hơn 50 tên Đại Tần tôn thất nhân viên một mạch bật lên. Đối với những này xông tới tôn thất nhân viên, thủ vệ hoàng cung cửa lớn cấm quân căn bản không dám thật ngăn cản. Mặc dù trở ngại chức trách, các cấm quân hợp thành bức tường người, muốn ngăn cản đối phương. Nhưng là, những cái kia tôn thất nhân viên cũng sẽ không đối với cấm quân khách khí. Trực tiếp vào tay đẩy đều coi là tốt, có mấy cái càng là dùng chân đạp cấm quân. Mà hộ vệ cửa cung cấm quân vốn là không có tôn thất nhân viên người bên kia số nhiều. Cho nên, rất nhanh liền bị đột phá. Đột phá cấm quân trở ngại hơn 10 người tôn thất nhân viên, bắt đầu thôi động hoàng cung cửa lớn. Hoàng cung cửa lớn mặc dù đóng lại, nhưng là, cũng không có bên trên cái chốt. Cho nên, mười mấy người đồng loạt dùng sức, rất nhanh liền đẩy ra hoàng cung cửa lớn. Doanh thư gặp hoàng cung đại môn mở ra, vung tay lên, đối với người đứng phía sau hô lớn: "Theo ta vào cung." Chỉ gặp doanh thư đám người đứng phía sau trong nháy mắt liền xông về cửa cung. Lúc này, hộ vệ cửa cung cấm quân xem như minh bạch, những người này căn bản không phải đến hoàng cung gặp mặt bệ hạ, mà là muốn xông vào trong hoàng cung. Có thể bởi vì lúc trước ngăn cản tôn thất hành động, dẫn đến hộ vệ cửa cung cấm quân căn bản không kịp tiến hành cảnh báo. "Phanh!" Bất quá, tại trên thành cung mặt cấm quân tại nhìn thấy đen nghịt đám người về sau, quả quyết nổ súng. Tiếng súng trong nháy mắt truyền khắp cả tòa hoàng cung, cũng hướng bốn phía truyền bá ra. Cộc cộc cộc, nhưng là, để trên thành cung cấm quân không có nghĩ tới là, bọn hắn vừa mới nổ súng cảnh báo, đạn dày đặc liền từ ngự nhai một chỗ cửa sổ bắn tới. Súng máy hạng nặng đạn dày đặc, trong nháy mắt sắp mở thương cảnh báo cấm quân bắn giết. Mau thả ngàn cân áp. Trên thành cung cấm quân nhìn thấy đối phương có súng máy hạng nặng, tốt đột phá cửa cung, vội vàng quát to lên, muốn buông xuống ngàn cân áp. Dạng này ngàn cân áp rơi xuống, như vậy đối phương liền không có khả năng tùy tiện tiến vào hoàng cung. Mặc dù nói, ngàn cân áp không có cửa thành kiên cố, nhưng là muốn dựa vào đơn giản một chút vũ khí, liền đột phá làm bằng sắt ngàn cân áp, không phải thời gian ngắn có thể làm được. Chỉ là, khi cấm quân nhìn về phía khống chế ngàn cân áp bàn kéo lúc, phát hiện có mấy tên cấm quân tại tay trái trên cánh tay, cuốn lấy màu đỏ miếng vải người, lúc này đã khống chế bàn kéo. Mà trước đó hộ vệ tại bàn kéo bên cạnh mấy tên cấm quân đã bị giết. "Ngươi, các ngươi!" Phanh phanh phanh, mấy tên cấm quân móc súng lục ra, trực tiếp nổ súng. Giải quyết hết trên thành cung cấm quân binh sĩ về sau, số lớn đi theo doanh thư người đã vọt vào hoàng cung. Những người này mặc dù không phải quân đội, nhưng là trang phục 10 phần thống nhất, mặc dù có khác biệt, nhưng là không lớn. Mà lại, những người này vừa nhìn liền biết, đối với vũ khí sử dụng hết sức quen thuộc kỳ thật, những người này cơ bản đều là từng cái quan to hiển quý nuôi dưỡng môn khách. Những người này thường thường có một ít bản sự, sức chiến đấu cũng không kém. Đơn nhất quan viên tôn thất môn khách xác thực không có nhiều người, nhưng là, khi mấy chục mấy trăm quan viên tôn thất môn khách chung vào một chỗ về sau, nhân số kia coi như ghê gớm. Lúc này, từ ngự nhai từng cái âm u hẻm nhỏ ở trong, càng nhiều người bật ra, gia nhập vào trận này chính biến cung đình ở trong. Thành Hàm Dương, cấm quân chú chỗ. Hà tướng quân, đã trễ thế như vậy, ngươi định đi nơi đâu a? Thanh Tuyền quân, ngài làm sao lại tới tìm ta? Hà tướng quân, đã trễ thế như vậy, ngươi định đi nơi đâu a? Thanh Tuyền quân, hoàng cung phương hướng có thương âm thanh truyền đến, ta làm cấm quân phó thống lĩnh, lẽ ra mang binh tiến về hoàng cung. Hà Miểu, ngươi trước kia cùng qua ta bao nhiêu thời gian? Về quân thượng lời nói, nhiều năm quân thượng là từ trong đống người chết cứu ra thời điểm, ta mới 8 tuổi, khi tiến vào cấm quân trước đó, ta theo quân thượng 12 năm. Vậy ngươi nói một chút, 12 năm ở giữa, ta đợi ngươi như thế nào? Quân thượng đợi mạt tướng có lớn lao ân tình, là quân thượng để cho người ta giảng dạy mạt tướng võ nghệ, viết chữ, là quân thượng để mạt tướng từ nhỏ áo cơm không lo. Mạt tướng có được hôm nay thành tựu, toàn bộ nhờ quân thượng nhiều năm vun trồng. Đã ngươi cho là ta đối với ngươi có ân, như vậy là không phải hẳn là báo ân a?
Tự nhiên.
Tốt, Hàm Miểu, vậy bây giờ chính là ngươi báo ân cơ hội, ngươi lưu lại bồi bồi ta đi.
Có thể, thế nhưng là, quân thượng, hoàng cung có thương âm thanh truyền đến, mặt tướng muốn dẫn binh tiến đến, chỉ sợ hiện tại không có khả năng thoát thân lưu lại làm bạn quân thượng. Đi hoàng cung chuyện này, không phải còn có thể giao cho những người khác sao?
Ta nhớ được, cấm quân có 3 tên phó thống lĩnh.
Đúng là, có thể trước mắt, chỉ có mặt tướng có thể điều động cấm quân.
Bạch phó đêm nay tại hoàng cung đương trước, Lý phó đem hôm nay nghỉ buộc.
Hà tướng quân, ai nói ta nghỉ buộc?
Hàn tướng quân, ta nhớ được mấy ngày trước đây, không phải nói ngươi cần nghỉ buộc nửa tháng sao?
Hà Miểu, mang binh tiến về hoàng cung chuyện này, liền giao cho Hàn Thành đi, ngươi cùng ta hảo hảo trò chuyện chút đi.
Ê! Chuyện gì xảy ra?
Lang trung lệnh đại nhân, có người trùng kích hoàng cung.
Không phải nói cửa cung không thể lái sao?
Đối phương là thế nào xông vào nhập?
Gặp đáp lời người, một trận trầm mặc, phó dân cũng biết, đối phương không rõ ràng tình huống cụ thể.
Bây giờ tình huống như thế nào?
Bẩm đại nhân, tiền điện đã thất thủ.
Cái gì?
Nhanh như vậy?
Đại tần hoàng cung có thể chia làm 3 cái bộ phận, tiền điện, trung điện, hậu điện.
Tiền điện chủ yếu hoàng đế cùng đại thần xử lý chính vụ địa phương, cũng chính là tương đương với khai triều biết địa phương.
Tiền điện diện tích là lớn nhất, bởi vì tiền điện có một mảnh quảng trường khổng lồ.
Bất quá, tiền điện xem như hoàng cung ở trong thứ yếu khu vực.
Trung điện thì chủ yếu là cung nữ, thái giám, thú vệ hoàng cung cấm quân tập trung khu vực.
Hậu điện thì là hoàng đế cùng hậu cung tần phi chỗ ở địa phương.
Mặc dù nói, tiền điện đối với hoàng cung tới nói, không phải trọng yếu nhất khu vực, nhưng là tiền điện lại là tốt nhất tổ chức phòng ngự địa phương.
Kết quả không nghĩ tới, tiền điện thế mà tại ngay từ đầu liền đình trệ.
Đại nhân, không có cách nào, đối phương nhân số nhiều lắm, tối thiểu có 2000 người trở lên, mà lại là đột nhiên tập kích, hộ vệ tiền điện 300 huynh đệ căn bản không kịp phản ứng a.
Ngoài ra đối phương người người đều chuẩn bị có kiểu mới súng trường, liền ngay cả súng máy hạng nặng đều có mấy rất.
Nhân số chúng ta quá ít, thực sự có một ít chịu không được a.
Ngươi nói đối phương còn có súng máy hạng nặng.
Đúng vậy đại nhân.
Đáng chết.
Phó dân giận mắng một tiếng.
Bởi vì súng máy hạng nặng loại vũ khí này, liền ngay cả hộ vệ hoàng cung cấm quân đều không có trang bị.
Hộ vệ hoàng cung cấm quân hết thảy 1000 người, trang bị đều là súng trường ạ gì xạ cả 230.
Súng máy hạng nặng loại đại sát khí này, sát thực cấm quân có, nhưng là hộ vệ hoàng cung cấm quân không có.
Mà đối phương có được súng máy hạng nặng, như vậy cơ bản có thể khẳng định có người của quân đội nhúng tay tiến đến.
Cộc cộc cộc, lúc này, phó dân rõ ràng nghe được súng máy hạng nặng khai hỏa âm thanh.
Nghe thanh âm, đối phương đang dùng súng máy hạng nặng đoán chừng trung điện cùng tiền điện chỗ đối tiếp.
Một khi bị đối phương đột phá, như vậy trung điện khu vực liền sẽ bị đối phương chiếm cứ.
Thành Hàm Dương bên trong cấm quân chạy tới, làm sao đến cũng phải tốn gần nửa canh giờ, nếu như chính mình ngay cả điểm ấy thời gian đều chịu không được, vậy thì có một chút không nói được.
Lập tức điều động hoàng cung còn lại cấm quân, toàn lực tử thủ trung điện, tuyệt đối không thể để cho đối phương đột phá nơi này.
Ê! Mà lúc này, phó dân kỳ vọng còn lại cấm quân, ngay tại thành Hàm Dương trên đường phố tán loạn đâu.
Tướng quân, cái này giống như không phải đi hoàng cung đường đi.
Chương 293, ứng đối chương 293, ứng đối Hàn Thành nhìn thoáng qua người nói chuyện.
Ngươi từng cái nho nhỏ quân hầu, đi qua mấy lần hoàng cung a?
Ta đi nhiều lần như vậy hoàng cung, chẳng lẽ còn không biết đi hoàng cung đường sao?
Là, tướng quân tự nhiên nhận biết đi hoàng cung đường, nhưng là bây giờ, hoàng cung bên kia tiếng súng càng ngày càng mật, chúng ta là không phải hẳn là tăng tốc bước chân a?
Chạy nhanh như vậy làm gì?
Chạy nhanh như vậy làm gì?
A, tướng quân, dù sao xảy ra chuyện địa phương là hoàng cung a, chúng ta nếu như không nhanh chút đi lời nói, không phải là ngươi chức quan lớn, hay là ta chức quan lớn a?
Tự nhiên là tướng quân ngươi chức quan lớn.
Nếu biết là ta chức quan lớn, vậy ngươi còn nói nhiều như vậy?
Ngươi nào?
Lúc này, có người hô to lên.
Hàn Thành nhìn về phía trước, trông thấy một bóng người đang đứng tại giữa đường.
Hàn Thành một bàn tay sờ về phía súng lục bên hông.
Thế nhưng là đột nhiên, Hàn Thành cảm giác mình tay không có chi giác,
bởi vì vừa mới hắn rõ ràng đã mò tới súng ngắn, nhưng bây giờ, hắn phát hiện hai tay của hắn cũng không có cảm nhận được súng ngắn.
Hàn Thành túi đầu xem xét, phát hiện chính mình sờ thương trên cánh tay kia mặt đã tràn đầy bạch xương. Hắn muốn cho đầu ngón tay của chính mình động một chút, lại phát hiện căn bản vô dụng.
Lúc này, Hàn Thành rốt cục phản ứng lại, chính mình là chúng luyện khí sĩ chiêu.
Mở phốc phốc phốc, Hàn Thành chữa thương còn không có nói ra miệng. Mấy đạo băng truy từ Hàn Thành trong cơ thể đâm ra, trong nháy mắt đoạt đi Hàn Thành tính mệnh.
Coi chừng, là cao giai luyện khí sĩ.
Nhìn thấy Hàn Thành tử trạng cấp quân, lập tức minh bạch, bọn hắn tao ngộ cao giai luyện khí sĩ công kích.
Mặc dù nói, dùng cái này lúc nơi đây, cấm quân binh lực đối kháng chính diện cao giai luyện khí sĩ là có thể hoàn ngược đối phương.
Bởi vì mấy ngàn cấm quân hỏa lực, liền xem như cao giai luyện khí sĩ cũng chịu không được.
Nhưng vấn đề là, hiện tại là buổi tối, ánh mắt không tốt, lọt vào cao giai luyện khí sĩ công kích bọn hắn, thật đúng là không nhất định có thể cầm xuống đối phương.
Đừng nhìn đối phương chỉ có một người, bọn hắn cấm quân có mấy ngàn người.
Nhưng đối với tên kia cao giai luyện khí sĩ tới nói, người ở chỗ này đều là địch nhân, công kích căn bản không cần có cái gì lo lắng.
Mà đối với cấm quân tới nói, người ở chỗ này chỉ có một địch nhân, công kích khó tránh khỏi cố kỵ rất nhiều.
Dù sao, tại mấy ngàn người ở trong, chỉ có một cái địch quân mục tiêu, nổ súng bắn bên trong người một nhà sát suất càng lớn.
Hiu.
Đúng lúc này, một mặt kim quang từ tiền phương bay tới, lơ lửng tại một đám cấm quân trước mặt.
Khi cấm quân trông thấy lơ lửng đồ vật về sau, nhao nhao được quỳ, đồng thời hô lớn:
"Tham kiến bệ hạ nguyên lai, cái kia đến kim quang là một khối dài 6 bên cạnh hình kim bài,
mà khối này kim bài thì là chuyên môn đại biểu hoàng đế kim phê lệnh. đạp 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 đứng lên đi. Bệ hạ có chỉ, mệnh cấm quân tốc độ cao nhất tiến về hoàng cung, tiêu diệt toàn bộ mưu phản phần tử. Ê, bệ hạ còn có ý chỉ, tất cả mưu phản phần tử, một tên cũng không để lại. Cẩn tôn bệ hạ ngự chỉ. Vị Dương quân, ngươi yên tâm, đêm nay nhất định sẽ thành công. Tông chính lệnh đại nhân, dẫn đầu hơn 50 tôn thất nhân viên tiến về hoàng cung, tất nhiên có thể mở ra hoàng cung cửa lớn. Mà tại thú vệ hoàng cung cấm quân ở trong, chúng ta đã an bài nội ứng, cam đoan có thể cho tông chính đại người thông suốt tiến vào hoàng cung. Chỉ cần tông chính đại người bọn hắn gặp được bệ hạ, như vậy đại tần hoàng vị, tự nhiên là ngài vị Dương quân. Mà lúc này, thành Hàm Dương bên trong, hiệu chung với bệ hạ cấm quân phó thống lĩnh, một người tại hoàng cung, một người bị Thanh Tuyển quân ngăn chặn, còn lại Hàn Thành thế nhưng là người của chúng ta. Về phần vệ úy trên tay 2000 nghi trợ quân, căn bản không cần lo lắng. Mà Lý Sa tướng quân mặc dù sẽ không phái binh tiến về hoàng cung, nhưng là đã ứng yêu cầu của chúng ta, đóng lại thành Hàm Dương bốn môn, đồng thời phong tỏa tiến về hoàng cung con đường. Cho nên đêm nay, kế hoạch của chúng ta sẽ không thất bại. Dương hội trưởng, ta vẫn là có một ít lo lắng a. Vị Dương quân còn có cái gì thật lo lắng cho? Thành Hàm Dương bên trong cấm quân, nghi trượng quân cùng bộ trị an đội đều đã tại khống chế của chúng ta ở trong. Cái này thành Hàm Dương bên trong thế gia quyền quý cũng không ít, giống nông gia cùng vương gia loại này tướng môn thế gia, bản thân có được không ít gia tướng không nói, gia tộc nó tử đệ từng cái đều là hào thủ a. Vạn nhất bọn hắn nhúng tay, chúng ta nhưng như thế nào là tốt? Ha ha ha, vị Dương quân yên tâm, không nói trước những này tướng môn thế gia có thời gian hay không phản ứng, coi như bọn hắn kịp phản ứng, chẳng lẽ chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn phải không? Nếu là lúc trước, những cái kia tướng môn thế gia bằng vào nhà bọn hắn sẽ cùng gia tộc tử đệ sức chiến đấu, xác thực có thể trở thành cải biến cục diện lực lượng. Nhưng là hiện tại cũng không đồng dạng. Tại Hàm Dương, nhưng không có người có thể lấy tới súng máy hạng nặng a, mà chúng ta thế nhưng là đặc biệt lưu lại mấy thật nặng súng máy tới đối phó bọn hắn. Mông gia cùng Vương gia người coi như lợi hại hơn nữa, cũng đánh không lại súng máy hạng nặng đi. Có súng máy hạng nặng tồn tại, Mông gia cùng Vương gia người lại dũng mãnh có làm được cái gì? Còn không phải sẽ bị súng máy hạng nặng đè sập. Ta đến là hy vọng Mông gia cùng Vương gia những này tướng môn thế gia phái người đến lúc đó liền có thể quang minh chính đại dọn sạch bọn hắn. Nói đến, chúng ta vẫn là phải tạ ơn Doanh Kiên, chế tạo cái này súng máy hạng nặng a, nếu không, chúng ta đêm nay cái kia có thuận lợi như vậy. Dương hội trưởng, ngươi nói Doanh Kiên có thể hay không dòng binh tự lập a? Cái này súng máy hạng nặng, tiểu mới súng trường, hỏa pháo đều là Doanh Kiên làm ra a. Ai biết, hắn còn có hay không lợi hại hơn vũ khí, vạn nhất hắn tự lập làm vương, đến lúc đó, chúng ta chỉ sợ không cách nào áp đảo hắn a. Vị Dương quân yên tâm, Doanh Kiên chỗ ở Mộc Dương, nhân khẩu bất quá 2 triệu, mặc dù có không ít quân đội, có thể những quân đội này đều là đại tần binh, hắn Doanh Kiên có thể điều động mấy cái. Lại nói, Doanh Kiên dưới chứng minh đều không phải Mộc Dương người địa phương, bọn hắn chẳng lẽ còn có thể từ bỏ lão bà của mình hài tử cùng Doanh Kiên tạo phản phải không? Như vậy ta liền yên tâm. Vị Dương quân hay là ngẫm lại, ngày mai ngươi nhận được bệ hạ chuẩn bị chiếu thư thời điểm nên nói cái gì đi. Ha ha ha, ngay tại Doanh Hoa cùng Dương Tập Quang cùng một chỗ cười to thời điểm, một trận tiếng nổ mạnh đột nhiên truyền đến. Rầm rầm rầm, Doanh Hoa cùng Dương Tập Quang đồng thời sững sờ. Cộc cộc cộc, ngay sau đó dày đặc tiếng súng truyền tới. Doanh Hoa cùng Dương Tập Quang lập tận lực nhận ra không ổn. Hai người vừa mới nghĩ rời phòng, đột nhiên trên nóc nhà đến rơi xuống mấy người. Mấy người này trực tiếp phá hư nóc nhà, xuất hiện ở trong phòng. Doanh Hoa cùng Dương Tập Quang nhìn thấy xuất hiện trong phòng người lúc, đều lấy làm kinh hãi. Nhất là Dương Tập Quang, Doanh Hoa có lẽ không biết những người này, nhưng là Dương Tập Quang lại nhận biết những người này. Những người này quần áo chính thức quân Mộc Dương quân phục. Phanh! Quân thượng, không xong, có địch nhân rơi xuống từ trên không. Ngay tại cộc 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 cửa phòng mở ra, một đội người vọt vào trong phòng. Chỉ là mới vừa vào cửa, mấy tên quân Mộc Dương binh sĩ nâng lên súng tiểu liên chính là một trận bắn phá. Đứng tại cửa ra vào một đội người trong nháy mắt liền đều đánh chết. Sau đó, mấy tên quân Mộc Dương binh sĩ đem họng súng nhắm ngay Doanh Hoa cùng Dương Tập Quang. Mà lúc này, bên ngoài còn có thể nghe được dày đặc súng tiểu liên âm thanh cùng lựu đạn tiếng nổ mạnh. Nguyên lai, một nhóm quân Mộc Dương đánh bất ngờ nơi này. Về phần nói, đội này quân Mộc Dương là như thế nào tập kích? Kỳ thật đội này quân Mộc Dương là từ trên phi thuyền mặt tiến hành tập kích. Tại dạ tộc nhân viên phụ trách hải hành chỉ đạo bên dưới, quân Mộc Dương binh sĩ tìm được Doanh Hoa chỗ ở, sau đó, phi thuyền điều khiển nhân viên thông qua giảm bớt trong phi thuyền khí thể để giảm đi phi thuyền độ cao. Khi phi thuyền hạ tốc độ cao nhất định về sau, trong phi thuyền nhân viên tác chiến, đầu tiên là hướng xuống ném đi một đợt lựu đạn, sau đó thông qua dây thừng đáp xuống trong viện. Mà rơi xuống đất quân Mộc Dương tự nhiên là cầm súng tiểu liên một trận bắn phá, bắt đầu quét sạch lực lượng để kháng. Chương 294, tự sát. Chương 294, tự sát. Tại trang bị tinh lương quân Mộc Dương chân áp xuống, Doanh Hoa phủ đệ lực lượng hộ vệ rất nhanh liền được giải quyết. Doanh Hoa lúc này đã biết, xuất hiện tại hắn phủ đệ binh sĩ là nơi nào người. Nhưng là, Doanh Hoa không thể nào hiểu được, vì cái gì quân Mộc Dương sẽ xuất hiện tại phủ đệ mình. Không, hẳn là tại phía xa mấy ngàn dặm bên ngoài quân Mộc Dương, tại sao lại xuất hiện ở thành Hàm Dương? Dương Tập Quang nhìn xem mấy tên quân Mộc Dương binh sĩ, so với Doanh Hoa ý nghĩ, hắn nghĩ càng nhiều. Quân Mộc Dương nếu xuất hiện ở Hàm Dương, như vậy là không phải đại biểu Doanh Kiên đã đi tới Hàm Dương. Nhưng nếu như Doanh Kiên thật tới Hàm Dương, như vậy bọn hắn vì cái gì không có nhận được tin tức? Tại Dương Tập Quang xem ra, Doanh Kiên là không thể nào tránh đi bọn hắn ven đường bố trí thủ đoạn, xuất hiện tại thành Hàm Dương. Bởi vì, sự kiện lần này, từ nguyên nhân gây ra đến trải qua, hoàn toàn có thể nói là một trận ngoài ý muốn. Doanh Tuyết Phi rơi xuống nước, đúng là một trận có dự mưu kế hoạch. Mặc dù nói, nhiều năm trước tới nay, Dương Tập Quang thế lực sau lưng, một mực hy vọng có thể cho Doanh Tuyết Phi rời đi hoàng đế vị trí. Vì thế, Dương Tập Quang thế lực sau lưng, nhiều lần muốn trực tiếp mưu sát rơi Doanh Tuyết Phi. Dù sao xử lý Đại Tần Hoàng đế loại chuyện này, Dương Tập Quang thế lực sau lưng đã không phải là lần thứ nhất làm. Chỉ cần thủ đoạn tốt một chút, chớ bị người nắm được án, liền sẽ không có bao nhiêu vấn đề. Coi như Đại Tần vị kế tiếp hoàng đế biết chân tướng sự tình, nhưng không có chứng cứ, như vậy hết thảy đều là không tốt. Sau đó, Dương Tập Quang thế lực sau lưng sẽ thông qua khống chế số lớn quan viên, để bọn hắn từ từ thông qua văn tự, sửa chữa trước đó phát sinh sự tình. Chờ thêm cái mấy chục năm, đen liền có thể nói thành là trắng. Nhưng là, Doanh Tuyết Phi tựa hồ cũng sớm đã có chỗ phát giác, cho nên nhiều năm trước tới nay, Doanh Tuyết Phi đều là mười phần coi chừng. Thông qua chính mình thủ đoạn, một chút xíu đem hoàng cung từng bước đặt vào khống chế của mình. Đồng thời, còn bắt đầu tiếp quản cấm quân. Mà Dương Tập Quang thế lực sau lưng, chỉ có thể thông qua đem Doanh Tuyết Phi giam cầm trong hoàng cung, sau đó từ địa phương tan rã Doanh Tuyết Phi lực lượng. Chỉ là, không ai từng nghĩ tới, một mực thâm cư không ra ngoài Doanh Tuyết Phi tại trước đây không lâu, thế mà lại đột nhiên rời đi hoàng cung, tiến về Thất Tinh Cung. Doanh Tuyết Phi đột nhiên rời đi hoàng cung cử động, hoàn toàn ngoài Dương Tập Quang thế lực sau lưng đoán trước. Bất quá, bọn hắn hay là rất nhanh liền làm ra phản ứng. Lúc đó, an bài sự tình khác thời gian quá mau, không kịp. Cho nên, có người liền tại Doanh Tuyết Phi cưỡi Long Chu phía trên, động tay động chân. Lúc này mới có Doanh Tuyết Phi rơi xuống nước sự tình. Nhưng là, Doanh Tuyết Phi rơi xuống nước về sau bệnh nặng, cái này cũng không tại kế hoạch của bọn hắn bên trong. Bởi vì, tại Dương Tập Quang thế lực sau lưng xem ra, lần này rơi xuống nước, càng nhiều nhưng thật ra là cảnh cáo Doanh Tuyết Phi. Dương Tập Quang người sau lưng sẽ không cho là có thể chết đối Doanh Tuyết Phi. Chỉ là, để Dương Tập Quang thế lực sau lưng không tưởng tượng được là Doanh Tuyết Phi rơi xuống nước về sau ngã bệnh. Càng mấu chốt chính là, Thái Y Thự tại trước đây không lâu, vừa mới thành công bị bọn hắn khống chế. Lúc đầu, khống chế Thái Y Thự là vì dễ dàng hơn nghe ngóng trong hoàng cung tin tức. Bởi vì khi Doanh Tuyết Phi trở thành hoàng đế về sau, bọn hắn nghe ngóng trong hoàng cung tin tức thủ đoạn tốt nhất không có. Trước kia, bọn hắn còn có thể thông qua cung nữ cùng tần phi nghe ngóng trong hoàng cung tin tức. Có thể Doanh Tuyết Phi chính mình là nữ, năm đó đăng cơ thời điểm, Doanh Tuyết Phi nói rõ, nó đem cả đời không gả. Đây cũng là lúc đó, Doanh Tuyết Phi có thể trở thành hoàng đế nguyên nhân trọng yếu. Bất quá để Dương Tập Quang thế lực sau lưng không nghĩ tới, khống chế Thái Y Tự nước cờ này, đột nhiên trở thành bọn hắn có thể giải quyết Doanh Tuyết Phi mấu chốt. Lúc đầu, Doanh Tuyết Phi rơi xuống nước, lấy thân phận, hoàn toàn có thể đạt được tốt nhất trị liệu. Bây giờ lại là tháng 7, căn bản sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Nhưng là, bởi vì Dương Tập Quang thế lực sau lưng khống chế Thái Y Tự, cho nên cho Doanh Tuyết Phi chữa bệnh Thái Y để khai thác kéo chữa huyết, ngạnh sinh sinh đem ban đầu một trận bệnh nhẹ kéo thành bệnh bất trị. Mà từ Doanh Tuyết Phi rơi xuống nước sinh bệnh bắt đầu, Dương Tập Quang thế lực sau lưng liền bắt đầu mưu đồ. Nhưng hôm nay, lúc đầu không nên xuất hiện quân Mộc Dương, xuất hiện ở thành Hàm Dương. Cái này khiến Dương Tập Quang ý thức được, hắn cùng thế lực sau lưng hắn rất có thể lên Doanh Tuyết Phi hợp lý. Nghĩ tới đây, Dương Tập Quang liền ý thức đến, mình không thể rơi xuống Doanh Tuyết Phi trong tay. Một khi chính mình rơi xuống Doanh Tuyết Phi trong tay, như vậy, người nhà của hắn, thân tộc cũng sẽ không sống sót. Nhưng nếu như hắn có thể làm thế lực sau lưng, tiết kiệm một chút tâm tư, như vậy, người nhà của hắn còn có sống sót khả năng. Nghĩ tới những thứ này, Dương Tập Quang mạnh chiến đứng dậy đến, xông về một bên một tên quân Mộc Dương binh sĩ. Dương Tập Quang hai tay trực tiếp chụp vào trên tay đối phương súng tiểu liên. Bị Dương Tập Quang tập kích quân Mộc Dương binh sĩ, đầu tiên là giật mình, ngay sau đó, theo bản năng đem súng tiểu liên nhắm ngay Dương Tập Quang, sau đó bắt cò. Cốc cốc cốc. Không cần nổ súng, để lại người sống. Bên cạnh một tên khác quân Mộc Dương nhìn thấy, vội vàng hô to lên. Đáng tiếc là, đã tới đã không kịp, bị tập kích quân Mộc Dương binh sĩ, một cái ba phát ngắn một chút bắn toàn bộ trúng đích Dương Tập Quang. Dương Tập Quang ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, ngực phát ra một trận nhụt chí âm thanh. Vừa mới ba phát đạn, bởi vì khoảng cách quá gần, toàn bộ trúng đích Dương Tập Quang nơi ngực. Nhìn chúng thương vị trí, liền có thể biết, Dương Tập Quang phổi khẳng định đã bị đánh xuyên. Không bao lâu, thân chúng ba thương Dương Tập Quang cũng đã đình chỉ hô hấp. Trên thực tế, quân Mộc Dương đánh trận là một thanh hảo thủ, để cho bọn họ tới bắt người, kỳ thật có một ít làm khó bọn hắn. Nếu như là nhân viên chuyên nghiệp tới bắt Dương Tập Quang, khẳng định là vào cửa trước tiên, liền đem Dương Tập Quang tư chi, cái cằm tháo. Tối thiểu nhất cũng phải đem người trói lại. Chỉ có thể nói, quân Mộc Dương kinh nghiệm không đủ. Ngay tại doanh hoa cùng Dương Tập Quang liền quân Mộc Dương bắt thời điểm, hoàng cung nơi này tình hình chiến đấu cũng bắt đầu cải biến cực lớn. Lấy Doanh Thư cầm đầu một đám tôn thất nhân viên, mang theo hơn 2000 nhân viên vũ trang, cấp tốc chiếm lĩnh hoàng cung tiền điện. Sau đó, lập tức đối với trong hoàng cung điện khởi xướng tiến công. Thủ vệ hoàng cung cấm quân cứ việc nhân số không đủ, vũ khí trang bị cũng không có phản quân bên này tốt. Nhưng là, cấm quân dù sao cũng là quân đội, tại hiệp đồng tác chiến phương diện, so những môn khách này muốn mạnh hơn không ít. Cho nên, đứng vững tiến công. Bất quá, theo phản quân tướng súng máy hạng nặng bố trí đúng chỗ, cấm quân bắt đầu bị áp chế. Ngay tại phản quân tướng muốn đánh phá trung điện cùng tiền điện liên thông điểm lúc, ở vào tiền điện phản quân đột nhiên bị công kích. Đạn dày đặc trong nháy mắt bao phủ phản quân, đại lượng phản quân nhân viên ngay cả đạn từ phương hướng kia bắn tới cũng không biết, liền bị giết chết. Mà rất nhanh, phản quân liền phát hiện là ai tập kích bọn hắn. Chỉ gặp tiền điện quảng trường trên không, đột nhiên xuất hiện hai cái to lớn vật thể. Hai cái này vật thể thể tích to lớn, mà lại nổi đồng bền giữa không trung. Rõ ràng là hai chiếc phi thuyền. Mà trên phi thuyền mặt quân Mộc Dương binh sĩ, ngay tại sử dụng súng máy hạng nhẹ cùng súng tiểu liên hướng phía dưới phản quân công kích. Lúc đầu, quân Mộc Dương vũ khí xạ tốc liền so phản quân nhanh, lại thêm là lấy cao thấp loại ưu thế này. Cho nên, hai chiếc phi thuyền 70 tên lính liền áp chế hơn 2000 phản quân. Phản quân không phải là không có tiến hành phản kích, thế nhưng là phản quân vũ khí sử dụng đều là đạn phổ thông. Những viên đạn này coi như đánh tới trên phi thuyền mặt, cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại một cái lỗ nhỏ. Mà đạn lớn như vậy cái thứ nhất lỗ nhỏ, đối với dài vài trăm mét phi thuyền tới nói, có thể nói là không quan hệ đau khổ. Muốn đánh rơi phi thuyền, tối thiểu cũng phải bên trên đạn bạch đường mới có thể. Dù sao, đạn bạch đường đánh lên đi, có thể đem phi thuyền ra che nhóm lửa. Bất quá, phản quân nhưng không có đạn bạch đường loại vũ khí này. Tại hai chiếc phi thuyền trợ giúp bên dưới, phản quân tiến công trên phạm vi lớn chậm lại. Cứ việc phản quân dựa vào công trình kiến trúc che chắn như cũ tại tiến công. Nhưng là, trước đó phi thuyền công kích, dẫn đến súng máy hạng nặng tiền ngòi. Không có súng máy hạng nặng áp lực, hộ vệ hoàng cung cấm quân cấp tốc ổn định lại cục diện. Chương 295, trấn áp chương 295, trấn áp tấn công vào đi, cho ta tấn công vào đi doanh thư đối với dưới trướng môn khách gào thét lớn. Mặc dù nói, thành Hàm Dương nội bộ vài nhánh quân đội đã được vô yên ở nhưng là, hoàng cung nhất định phải nhanh khống chế. Bởi vì cấm quân kỳ thật cũng không có bị hoàn toàn khống chế. Hoàng cung thú vệ cấm quân mặc dù chỉ có 1000 người, nhưng là tại thành Hàm Dương bên trong đóng quân cấm quân chừng 6000, mà còn lại 5000 cấm quân, doanh thư bên này căn bản là không có cách hữu hiệu khống chế. Biện pháp duy nhất chính là ngăn chặn cấm quân. Nếu như doanh thư bên này có thể hữu hiệu khống chế cấm quân, như vậy tối nay cũng không cần các nhà xuất động môn khách làm tiến công chỗ lực. Cho nên, doanh thư không biết cấm quân có thể bị kéo bao lâu, bởi vậy, bằng nhanh nhất tốc độ khống chế hoàng cung chính là mục đích của bọn hắn. Nhưng hôm nay lại bị người ngăn tại tiền điện. Doanh thư biết, chính biến loại chuyện này có một cái nguyên tắc, đó chính là lao nhà thời gian càng lâu, biến số càng lớn. Dù sao, chính biến loại chuyện này thành công, đó là hai chân biến bốn chiếc xe ngựa, thất bại, đầu người kia rơi xuống đất đều xem như nhẹ, không chừng đến bị ngũ như phân thây, chém ngang lưng. Cho nên, chính biến càng nhanh càng tốt. Nghe, ai cái thứ nhất đột phá trung cung cửa lớn, thưởng hoàng kim ngàn lượng, ruộng tốt vạn mẫu, phong thiên hộ hầu. Xông lên a! Tại to lớn ban thưởng trước mặt, do một đám môn khách tổ chức tiến công bộ đội, lần nữa bạo phát ra lực lượng cường hãn, bắt đầu trùng kích trung cung cửa lớn. Trung cung cửa lớn sớm tại trước đó tác chiến thời điểm cũng đã không cách nào đóng lại, bởi vì chốt cửa bị súng máy hạng nặng làm hỏng, mà hộ vệ cấm quân cũng không có đóng lại cửa lớn. Dù sao, cửa đã quan không lên, không bằng không liên quan. Cộc cộc cộc, đối mặt chen chúc mà đến là người tiến công, đại lượng bắn nhanh vũ khí đột nhiên xuất hiện. Hỏa lực dày đặc phong tỏa một cái nho nhỏ cửa cung, vẫn là không có vấn đề. Vọt tới trước cửa cung mười mấy tên phản quân, trong nháy mắt bị quét ngã. Phanh 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 cộc cộc cộc, đột nhiên, doanh thư nghe được phía sau truyền đến dày đặc tiếng súng. Doanh thư nhìn lại, chỉ gặp số lớn cấm quân sắp xếp chỉnh tề đội ngũ xuất hiện ở phía sau bọn họ. Mà trên thành cung mặt, khắp nơi đều có thể nhìn thấy bóng người. Súng máy hạng nặng đã bị trên kệ thành cung. Lúc này, trên thành cung mặt súng máy hạng nặng, ngay tại tiêu diệt toàn bộ người của bọn hắn. Chuyện gì xảy ra, cấm quân làm sao lại nhanh như vậy liền xuất hiện tại hoàng cung? Hàn thành gia hỏa kia đang làm gì? Lúc này, tham dự chính biến nhân viên đột nhiên phát hiện, bọn hắn bị bao vây. Trung cung cửa lớn trong thời gian ngắn không cách nào đột phá. Mà bốn phía đã xuất hiện số lớn cấm quân. Mấy ngàn cấm quân cấp tốc chiếm trước thành cung, đồng thời, khống chế cửa cung. Ngay sau đó, mấy ngàn cấm quân bắt đầu tiêu diệt toàn bộ phản quân. Tham dự chính biến nhân viên tổng cộng mới hơn 2000 người, mặc dù sử dụng cũng là súng trường ạ dị xạ cả 230, nhưng là những này chính biến nhân viên sử dụng súng trường ạ dị xạ cả 230 quen thuộc trình độ, rõ ràng không bằng cấm quân. Mà lại, cấm quân không những ở trên nhân số chiếm cứ ưu thế, còn chiếm căn cứ địa hình có lợi. Tại trên thành cung mặt, lấy cao đánh thấp, tự nhiên không phải chính biến nhân viên có thể phản kháng. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Cộc cộc cộc, tại cấm quân tiêu diệt toàn bộ bên dưới, có chính biến nhân viên muốn đầu hàng, thế là chủ động vung vũ khí xuống. Thế nhưng là, cấm quân cũng sớm đã nhận được quá mệnh làm. Phàm là tham dự chính biến nhân viên, đêm nay một tên cũng không để lại. Gặp cấm quân không tiếp nhận đầu hàng, chính biến nhân viên cũng biết, bọn hắn bây giờ đối mặt cục diện là hẳn phải chết tình huống. Thế là, nhao nhao muốn tiến hành chống cự. Nhưng vấn đề là, tiền điện chủ yếu khu vực là một khối diện tích đất trống khổng lồ. Khối này trên đất trống, căn bản không có địa phương nào có thể làm yểm hộ. Chính biến nhân viên muốn tiến vào thảo luận chính sự điện tạm thời tránh né. Có thể thảo luận chính sự điện cửa lớn ở buổi tối là khóa lại. Mà lại, chính biến nhân viên phát hiện, thảo luận chính sự điện cửa lớn thế mà mở không ra. Cho nên, coi như chính biến nhân viên liều chết phản kháng, nhưng tại nhân số, trang bị, huấn luyện đều chiếm cứ hạ phong tình huống dưới, vẫn là bị cấm quân chấn áp. Tông chính đại người, chúng ta phải làm gì? Mấy tên tôn thất nhân viên xúm lại đến doanh thư bên người, hy vọng hắn có thể cầm cái chủ ý, nhưng vấn đề là, đối mặt loại cục diện này, doanh thư cũng không có biện pháp tốt ra. Từ hiện tại tình huống đến xem, đêm nay hết thảy đều là doanh Tuyết Phi kế hoạch tốt. Có thể doanh thư nghĩ mãi mà không rõ, doanh Tuyết Phi dựa vào cái gì có thể làm như vậy? Doanh thư dám phát động chính biến, tự nhiên không phải đầu não nóng lên liền quyết định. Doanh thư đêm nay dám mang binh tiến công hoàng cung, là bởi vì vào hôm nay ban ngày, doanh thư đạt được một cái xác thực tình báo, đó chính là doanh Tuyết Phi đã nằm trên giường không dậy nổi. Chính là bởi vì doanh Tuyết Phi nằm trên giường không dậy nổi, doanh thư mới có thể mang binh vào cung. Phàm là doanh Tuyết Phi không có ngã xuống, doanh thư cũng sẽ không mang binh vào cung. Có thể doanh thư không nghĩ ra, doanh Tuyết Phi vì cái gì còn có thể bố trí như vậy kỹ càng kế hoạch. Doanh thư không cho rằng doanh Tuyết Phi là trước đó bố trí tốt. Bất luận cái gì kế hoạch đều có thể ngoài ý muốn nổi lên, doanh Tuyết Phi coi như dù thông minh, không có khả năng đem tất cả có thể phát sinh sự tình đều tính đi vào. Dù sao, đêm nay mang binh vào cung kế hoạch này, hay là doanh thư bên này lâm thời quyết định. Ngay cả doanh thư bên này rất nhiều người đều là đợi đến ban đêm mới biết, doanh Tuyết Phi không có khả năng sớm bố trí. Nhưng nếu như không phải sớm bố trí, chẳng lẽ doanh Tuyết Phi không có sinh bệnh? Tông chính đại người, ngài nhanh cầm cái chủ ý a.
Đúng vậy a, những cái kia làm lính có thể lập tức sẽ giết tới.
Doanh thư nghe càng ngày càng gần tiếng súng, càng ngày càng thưa thất tiếng kêu thảm thiết.
Biết, phía bên mình người, ngay tại từ từ bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ.
Thế nhưng là, Doanh thư đối với cục diện trước mắt, cũng không có cái gì biện pháp tốt.
Phải biết, bọn hắn buổi tối hôm nay làm sự tình, thế nhưng làm mưu phản a loại chuyện này, đặt ở bất luận một vị nào hoàng đế trên thân, cũng sẽ không khinh suất tha thứ.
Huống chi là sát phạt quyết đoán Doanh Tuyết Phi.
Mà lại, từ tình huống trước đến xem, bên ngoài những cấm quân kia rõ ràng là dự định một tên cũng không để lại.
Doanh thư không thể không nói, Doanh Tuyết Phi chủ ý đánh phi thường tốt.
Mượn trấn áp chính biến danh nghĩa, đem chính mình những này tôn thất nhân viên, do cấm quân đến đều thanh trừ.
Nếu như lưu chính mình những người này còn sống, như vậy cuối cùng chỉ sợ có không ít người có thể sống sót.
Dù sao, Đại Tần tôn thất mặc dù rất ít tham dự Đại Tần chính sự, nhưng là, tại Đại Tần có lực lượng có thể một chút không thấp.
Dù sao, rất nhiều tôn thất nhân viên đều là có đất phong cùng quân đội.
Nếu như bắt sống, như vậy hoàng đế còn cần suy tính một chút bọn hắn những này tôn thất phía sau tồn tại lực lượng.
Có thể mượn trấn áp chính biến danh nghĩa, hoàn toàn có thể đem bọn hắn những này tôn thất danh chính ngôn thuận giải quyết hết.
Cho nên, Doanh Thư biết, bây giờ căn bản không có cách nào.
Vậy hạ, Tín Nguyên quân, Cấm quân đã đến hoàng cung, ngay tại tiêu diệt toàn bộ phản địch.
Trêu chọc, vất vả.
Vậy hạ nói quá lời, đây là nô tỳ phải làm.
Lúc này, nếu như Doanh Thư hoặc là Doanh Hoa nhìn thấy trong phòng tình cảnh, nhất định mười phần giật mình.
Bởi vì Doanh Tuyết Phi sắc mặt đã trở nên rất tốt, mặc dù nói, người y nguyên nằm ở trên giường, nhưng là, từ nó giọng nói đến xem, chỗ nào giống như là bệnh nặng người.
Nhiều nhất chỉ có thể coi là khí lực không tốt mà thôi.
Về phần nói, Doanh Tuyết Phi bệnh vì cái gì tốt?
Đây thật ra là Doanh Khiên nguyên nhân.
Tại xác định có người không hy vọng chính mình trở lại Hàm Dương về sau, Doanh Khiên liền cưỡi phi thuyền hướng Hàm Dương hết tốc độ tiến về phía trước.
Lúc ban ngày đem phi thuyền đến 90 km/h, ban đêm thì là 30 km/h.
Mặt khác, thì lợi dụng trên phi thuyền mặt thông tin thiết bị, cùng Hàm Dương tiến hành liên hệ.
Cuối cùng, vào hôm nay lúc buổi sáng, Doanh Khiên đã tới thành Hàm Dương.
Bất quá, dựa theo Doanh Tuyết Phi mệnh lệnh, một mực chờ đến vào buổi tối, Doanh Khiên mới được cho phép tại tiền điện đất chống hạ xuống.
Hạ xuống, Doanh Khiên liền bị mang đến gặp mặt Doanh Tuyết Phi.
Nói thật, khi nhìn đến Doanh Tuyết Phi thời điểm, Doanh Khiên chính mình cũng bị giật nảy mình.
Thật sự là Doanh Tuyết Phi sắc mặt quá khó nhìn.
Mà thông qua từ treo chọc chỗ nào giải tình huống, Doanh Khiên cơ bản khẳng định một sự kiện.
Đó chính là, Doanh Tuyết Phi rơi xuống nước về sau, đến có thể là viêm phổi.
Chương 296, giả chương 296, giả sở dĩ, Doanh Khiên sẽ cho rằng, Doanh Tuyết Phi đến chính là viêm phổi, cũng không phải là nói, Doanh Khiên hiểu rõ cái gì y thuật. Hắn trước kia chỉ là một cái bình thường người làm công, nơi nào sẽ biết loại này kiến thức chuyên nghiệp.
Doanh Tuyết Phi được viêm phổi, nhưng thật ra là trêu chọc nói cho hắn biết, thái y mặc dù không có cách nào chữa cho tốt viêm phổi, nhưng là chẩn đoán được viêm phổi vẫn là không có vấn đề.
Mà Doanh Kiên khi nhìn đến Doanh Tuyết Phi dáng vẻ lúc, phát hiện nó triệu chứng cũng phù hợp chính mình trong ấn tượng viêm phổi.
Nghĩ đến, Doanh Tuyết Phi viêm phổi là tại ngâm nước lúc hô hấp tiến vào trong nước bùn, các cây rong những vật này chết, lúc này mới sẽ khiến viêm phổi.
Mà Doanh Tuyết Phi nếu đến chính là viêm phổi, như vậy đối với Doanh Kiên tới nói, chính là dễ giải quyết.
Nếu như nói Doanh Tuyết Phi đến chính là mặt khác bệnh, như vậy Doanh Kiên còn không có biện pháp gì tốt.
Có thể Doanh Tuyết Phi đến chính là viêm phổi, a viêm phổi loại bệnh này, nói trắng ra là chính là một loại cảm nhiễm tính tật bệnh.
Mà cảm nhiễm tính tật bệnh, tốt nhất trị liệu thủ đoạn chính là penicillin.
Mà Doanh Kiên thế nhưng là có một nhóm penicillin.
Lúc trước thu hoạch được nhóm này penicillin về sau, Doanh Kiên vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí cất giữ lấy, vốn là dự định lấy ra cứu mạng.
Bất quá, nhiều năm trước tới nay, Doanh Kiên đều không có phát sinh nguy hiểm cho sinh mệnh cảm nhiễm tình huống.
Cho nên, cho tới nay, penicillin cũng liền bị Doanh Kiên tuyết tàng lấy.
Mà bây giờ, đối với Doanh Tuyết Phi viêm phổi, Doanh Kiên biểu thị chỉ cần dùng bên trên penicillin liền được cứu rồi.
Bất quá, Doanh Kiên cũng không dám khẳng định cho Doanh Tuyết Phi đánh penicillin liền thật có thể hóa giải viêm phổi.
Cho nên, tại vận dụng penicillin trước đó, Doanh Kiên còn hỏi thăm một lần Doanh Tuyết Phi.
Mà Doanh Tuyết Phi thì biểu thị, nàng đã là một chân bước vào quỷ môn con người, thử một lần lại có làm sao.
Đạt được Doanh Tuyết Phi cho phép, Doanh Kiên cuối cùng lấy ra một chi penicillin cho Doanh Tuyết Phi tiến hành tiêm vào.
Mà không biết là người của thế giới này trước kia chưa có tiếp xúc qua penicillin, hay là nói binh công xưởng cho ra penicillin hiệu quả rõ rệt, vẹn vẹn nửa ngày thời gian,
Doanh Tuyết Phi liền khôi phục rất nhiều.
Lên tiếng trước nói chuyện đều mười phần khó khăn, ho khan càng là mười phần tấp nập, hơi một tí sẽ còn ho ra máu.
Có thể theo penicillin tiêm vào hoàn tất, ngắn ngủi mấy giờ, Doanh Tuyết Phi ho khan cũng đã hóa giải rất nhiều, ho ra máu cũng không có.
Ngay cả sắc mặt đều khôi phục không ít.
Nghĩ đến, mấy ngày nữa, hẳn là liền sẽ triệt để khỏi hẳn.
Nghe trêu chọc báo cáo, Doanh Kiên đem ánh mắt nhìn về hướng tiền điện.
Lúc này, từ tiền điện phương hướng, chỉ có một ít lẻ tẻ tiếng súng truyền đến.
Bất quá, hoàng cung tiếng súng đình chỉ, thành Hàm Dương bên trong tiếng súng nhưng không có đình chỉ.
Lúc này thành Hàm Dương Bắc, tiếng súng một mực vang lên không ngừng.
Hoàng cung ở vào thành Hàm Dương Tây, mà thành Hàm Dương Bắc cơ bản đều là đại tần quan viên, tôn thất phủ đệ.
Mà lúc này, mảnh này thành Hàm Dương trừ hoàng cung bên ngoài, tôn quý nhất địa phương, ngay tại phát sinh khó có thể tưởng tượng sự tình.
Số lớn quân tần binh sĩ, không nói lời gì, trực tiếp phá vỡ từng tòa phủ đệ cửa lớn.
Người trong phủ viên, phàm là có chống cự, hệ số bị giết.
Từng nhánh quân tần xông vào từng tòa phủ đệ, đem từng người ngày xưa tại đại tần bách tính nhìn cao không thể chạm quan viên bắt.
Chính biến phản quân đã trấn áp hoàn tất, tự nhiên là thời điểm bắt đầu thanh lý chính biến người ủng hộ.
Lý Sa, ngươi đang làm gì?
Ngươi không phải nói muốn hiệu trung bị Dương quân sao? Tại sao phải bắt ta? ngươi không đem làm vì chính mình là vị Dương quân dưới trướng võ tướng, ta cũng không dám vạch tội ngươi, ngươi bây giờ lập tức thả ta, nếu không, ta nhất định sẽ đi quân thượng chỗ nào tham gia đụng. Lý Sa cầm qua binh sĩ một tên binh lính xuống trường, sau đó bắt lấy đầu thường, dùng báng súng nhắm ngay kêu gào đầu người, hung hăng đập xuống. A, vừa mới còn đang kêu gào người, bị một thương này nắm trực tiếp đập bể đầu, máu tươi lập tức chảy xuống. Lý Sa nhìn xem một đám bị các binh sĩ áp lấy quan viên, lớn tiếng nói, các ngươi những này phản nghịch phần tử, lại dám phạm thượng làm loạn, thật cho là ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ thông đồng làm bậy sao? Nam mơ, người tới, tiếp tục xét nhà. Lúc này, một đám bị bắt quan viên rốt cục phản ứng lại. Cảm tình Lý Sa căn bản không phải bọn hắn bên này người a. Lý Sa nhìn xem đại lượng bị kê biên tài sản phủ đệ, nhịn không được lộ ra một vòng dáng tươi cười. Trên thực tế, Lý Gia xác thực không có cùng Doanh Khiên có quan hệ gì, nhưng Lý Gia là Doanh Tuyết Phi tâm phúc ca, nếu như Lý Gia muốn cùng Doanh Khiên đáp lên quan hệ, cũng không có vấn đề gì. Dù sao, Lý Gia cùng Mông Gia, Vương Gia mở dạng, đều là đại tần đem cửa. Ba nhà điểm xuất phát đều không khác mấy, không có lý do Mông Gia cùng Vương Gia có thể so Lý Gia ưu tú hơn. Mà lại, Lý Gia nếu như đi cùng Doanh Khiên dựng quan hệ, kỳ thật cũng sẽ không lọt vào Mông Gia cùng Vương Gia ngăn cản. Đầu tiên, Lý Gia, Mông Gia, Vương Gia tam tướng cửa thế gia ở giữa, xác thực tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nhưng làm tướng môn thế gia, ba nhà giữa lẫn nhau quan hệ thế nhưng là cực kỳ tốt. Ba nhà con cái ở giữa lẫn nhau thông gia, có thể nói 10 phần tấp nập. Thật giống như Mông Triệu cùng Vương Nghị ở giữa hay là quan hệ thân thích. Lý gia cùng Mông gia, Vương gia cũng có 10 phần mật thiết quan hệ thân thích. Mà lại, Lý gia, Mông gia, Vương gia ba nhà này đều có một cái chung nhận thức, đó chính là không thể để cho võ tướng bị quan văn áp chế. Võ tướng cùng quan văn quan hệ trong đó, đơn giản tựa như là thủy hỏa quan hệ trong đó một dạng. Quan văn một mực hy vọng có thể hạn chế võ tướng quyền lợi, mà võ tướng tự nhiên không có khả năng từ bỏ quyền lợi của mình. Cho nên cho tới nay, quan văn cùng võ tướng quan hệ đều 10 phần kém cỏi. Lần này chính biến mấu chốt nhất lực lượng, nhưng thật ra là quan văn, đây đối với võ tướng tới nói, không cách nào tiếp nhận. Bởi vì một khi do quan văn chủ đạo lần này chính biến thành công, tại tương lai, thế tất sẽ dẫn đến đại tần trên triều đình, quan văn áp đảo võ tướng. Lý, Mông, Vương Tam gia xác thực có cạnh tranh, nhưng là bọn hắn sẽ ở đứng trước quan văn uy hiếp lúc, cùng một chỗ đối ngoại. Mà Lý gia sở dĩ không có cùng Doanh Khiên đáp lên quan hệ, nhưng thật ra là Doanh Tuyết Phi ý tứ. Căn cứ Lý gia hiểu rõ, hoàng đế bệ hạ tại Tín Nguyên quân đánh bại Gỗ Lìn về sau, liền bắt đầu kế hoạch cái gì. Mặt khác, bọn hắn Lý Gia là phi thường mấu chốt lực lượng. Cụ thể muốn đối phó ai, Lý Gia không biết, bất quá, Lý Gia có thể khẳng định, Doanh Tuyết Phi muốn đối phó người là quan văn. Nếu là đối phó quan văn thế lực, như vậy Lý Gia nói cái gì cũng muốn Mỹ quốc náo độc lập, Pháp quốc khi quốc phụ. Doanh Kiên. Bệ hạ. Không cần gọi ta bệ hạ, gọi ta tứ tỷ là có thể. Doanh Kiên chần chờ một chút, sửa lời nói, tứ tỷ. Ân. Nói đến, ngươi từ Tây Lục trở về cũng có mấy năm. Nhưng ta một mực không để cho ngươi về Hàm Dương, ngươi có phải hay không có cái gì oán khí? Oán khí? Đối với Doanh Tuyết Phi không bằng chính mình về Hàm Dương, Doanh Khiên cảm tạ còn đến không kịp đâu. Nếu như không phải Doanh Tuyết Phi đem chính mình đuổi đến Mộc Dương, lúc này, binh công xưởng đẳng cấp khẳng định không có cách nào lên tới cấp 3. Cho nên, Doanh Khiên cũng sẽ không oán trách Doanh Tuyết Phi. Doanh Khiên lắc đầu. Gặp Doanh Khiên lắc đầu, Doanh Tuyết Phi nói tiếp, ta không để cho ngươi về Hàm Dương, nhưng thật ra là vì tốt cho ngươi. Sự tình hôm nay ngươi cũng thấy được chưa? Là, vậy ngươi cho là sự kiện lần này chủ sử sau màn là những người kia. Doanh Hoa cùng một chút tôn thất nhân viên. Doanh Khiên thăm dò tính cấp ra đáp án của mình. Mặt ngoài nhìn, sự kiện lần này đúng là Doanh Hoa cùng một chút tôn thất nhân viên làm ra, nhưng là, ngươi thật cho là, một đám không có thực quyền tôn thất có thể làm được hôm nay loại cục diện này sao? Nếu như ta nói, lần này chính biến từ đầu tới đôi thời gian chuẩn bị ngay cả nửa tháng đều không có, nhưng là, triều đình ở trong, ba thành quan viên liền liên lụy trong đó, ngươi thật sẽ còn coi là, chuyện này là một đám tôn thất nhân viên có thể làm được sao? Doanh Khiên đột nhiên ngẩng đầu lên. Lúc này Doanh Khiên cũng không phải mấy năm trước tiểu bệnh rồi, tại cổng giam dạy bảo bên dưới, Doanh Khiên đã hiểu rất bao sâu trình lần đồ vật. Hắn cũng tương tự biết rất nhiều trước kia không biết sự tình. Chương 297, vấn đề thật to lĩnh Tây Lục quận chương 297, vấn đề thật to lĩnh Tây Lục quận hệ thống học qua đế vương tâm thuật Doanh Khiên tự nhiên rõ ràng, mưu phản loại chuyện này là cần tích lũy. Mà lần này mưu phản, Doanh Hoa cùng Doanh Thư giới trướng, nhìn nhân số không ít, thế nhưng là khoảng cách một trận hợp cách mưu phản, trên lệch rất xa. Đầu tiên, chính là Doanh Thư cùng Doanh Hoa căn bản không có hữu hiệu khống chế thành Hàm Dương bên trong quân đội. Thành Hàm Dương bên trong, đúng nghĩa chú quân liền hai chi, 6000 người cấm quân cùng 5000 người bộ trị an đội. Cái này 11000 người, xem như thành Hàm Dương bên trong chỉ có quân đội. Mà Doanh Thư cùng Doanh Hoa, thế mà tại không có hoàn toàn khống chế bất luận cái gì một chi quân đội tình huống dưới, phát động chính biến, nhất là cấm quân hệ thống người ở bên trong. Đối với hoàng đế tới nói, cấm quân là nhất định phải khống chế quân đội, mà đối với mưu phản cái kia phương tới nói, cấm quân đồng dạng là nhất định phải khống chế. Chí ít có bộ phận muốn khống chế trong tay. Có thể Doanh Thư cùng Doanh Hoa căn bản là không cách nào quy mô lớn khống chế cấm quân. Chỉ có thể khống chế cấm quân nhân viên, chỉ có chút ít mấy chục tên nội ứng, cùng một tên Doanh Tuyết Phi rơi xuống nước về sau, bị ép tiến hành hưu một cấm quân phó thống lĩnh. Đến mức, tại chính biến phát sinh về sau, Doanh Thư cùng Doanh Hoa bên này, chỉ có thể khai thác một chút thủ đoạn, kéo dài cấm quân. Mà không phải trực tiếp khống chế cấm quân bọn hắn ngay cả để cấm quân bảo trì trung lập đều không thể làm được. Có thể nói, đối với cấm quân khống chế, Doanh Thư cùng Doanh Hoa khống chế thấp đến cực hạn. Mà tình huống như vậy, trên lý luận là không phù hợp phát động chính biến điều kiện. Mặt khác, thì là tham dự quan viên vấn đề. Lần này chỉnh biến, thành Hàm Dương bên trong 3 thành quan viên đều có tham dự, đừng nhìn nhân số không ít, nhưng là căn cứ Doanh Khiên biết đến tình huống, tham dự quan viên cơ bản đều là trung đê tầng quan viên. Cấp bậc cao nhất bất quá là Tịch Duộng làm cho thừa loại này Cửu Khanh cấp dưới cấp bậc quan viên, mà Đại Tần Cửu Khanh không có người nào tham dự lần này chỉnh biến. Có thể nói, tại quan viên duy trì phương diện, Doanh Thư cùng Doanh Hoa cũng là thất bại. Đừng nhìn Đại Tần quan viên đông đảo, nhưng là 9 thành rưỡi quan viên, Doanh Tuyết Phi ngay cả mặt của bọn họ đều không có gặp qua. Rất nhiều quan viên coi như tham dự triều hội, nhưng là vị trí cũng là tại phi thường phía sau, chính là Doanh Tuyết Phi đứng trước mặt bọn hắn đều không nhất định nhận biết. Mà chân chính có thể quyết định Đại Tần quốc chính quan viên, kỳ thật chỉ có rất ít một túng người. Mà Cửu Khanh, Tam Công, một nhóm nhỏ người này mới thật sự là quyết định Đại Tần đế quốc đi hướng tồn tại. Mà Doanh Thư cùng Doanh Hoa đồng dạng không có lấy được nhóm người này ủng hộ. Còn có, thì là tham dự Doanh Thư cùng Doanh Hoa tổ chức chỉnh biến, trên cơ bản đều là quan văn, căn bản không có bao nhiêu võ tướng. Mà võ tướng thái độ, thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Nhưng là Doanh Thư cùng Doanh Hoa y nguyên lựa chọn phát động chỉnh biến. Nếu như không phải hai người bị điên, chính là hai người có thể tại chỉnh biến sau khi hoàn thành thu hoạch được ngoài định mức duy trì. Nhưng hôm nay chỉnh biến đã thất bại, có thể căn cứ Doanh Khiên hiểu rõ đến tình huống, Doanh Thư cùng Doanh Hoa phía sau giống như cũng không có tồn tại cái gì ngoài định mức thế lực. Doanh Khiên, sau đó ta muốn nói sự tình, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Tại Đại Tần, trừ ngoại địch còn có nội ưu, mà Đại Tần lớn nhất nội ưu ở chỗ Linh Tây Lục Quận. Linh Tây Lục Quận. Đúng vậy, Linh Tây Lục Quận. Tứ tỷ, Linh Tây Lục Quận không phải ta Đại Tần nhân khẩu nhiều nhất, kinh tế phồn vinh nhất địa phương sao? Xác thực, ta Đại Tần 36 quân, Linh Tây Lục Quận hộ khẩu đạt đến 124.7000 dư hộ. Chiếm cứ ta Đại Tần hộ khẩu 1/5. Có thể ngươi biết, Linh Tây Lục Quận 1 năm chỗ giao thuế phú là bao nhiêu không? Doanh Khiên lắc đầu, Đại Tần 1 năm có bao nhiêu thuế phú loại chuyện này, thuộc về quốc gia cơ mật, Doanh Khiên liền xem như phong quân, cũng vô pháp biết tình huống căn kẽ. Linh Tây Lục Quận, 1 năm nộp lên trên quốc khố thuế má là 6 triệu thạch lương thực. Vẹn vẹn chỉ chiếm căn cứ Đại Tần thuế phú 1.5% mà thôi. Ân. Doanh Khỉ hệ sắc lập khắc phát hiện chỗ không đúng. Linh Tây Lục Quận nhân khẩu chiếm cứ Đại Tần 1/5, như vậy, trên lý luận, Linh Tây Lục Quận thuế phú hẳn là cũng chiếm cứ Đại Tần thuế phú tổng ngạch 1/5. Huống chi, Linh Tây Lục Quận là Đại Tần nổi danh nơi phồn hoa. Trên lý luận tới nói, Linh Tây Lục Quận hàng năm giao nạp thuế phú hẳn là đối với 1/5 mới đối. Dù sao cùng Đại Tần địa phương khác so sánh, Linh Tây Lục Quận vô luận thổ địa khai phát trình độ hay là cơ sở công trình kiến thiết đều muốn vượt qua Đại Tần còn lại 30 quận. Mặt khác, tuyệt đối không nên coi là Linh Tây Lục Quận nhân khẩu nhiều, người đồng đều thổ địa liền thiếu đi. Trên thực tế, Linh Tây Lục Quận thổ địa số lượng tại quận Mộc Dương phát triển trước đó cơ bản đều là tại Đại Tần chiếm cứ trước 8 vị trí. Bởi vì Linh Tây Lục Quận khai thác thời gian dài nhất, thổ địa tỷ lệ lợi dụng là cao nhất. Mà lấy Linh Tây Lục Quận diện tích nuôi sống 7 triệu tả hữu nhân khẩu, đơn giản vô cùng nhẹ nhõm. Cho nên, đừng nhìn Linh Tây Lục Quận nhân khẩu đông đảo, nhưng là y nguyên có thể tính là hoang vắng. Dù sao Đại Tần nhân khẩu quả thực không nhiều, mà quốc thổ diện tích thực sự có một ít lớn. Cho nên, Linh Tây Lục Quận không có khả năng xuất hiện đất cày chưa đủ tình huống. Đối với trước mắt Đại Tần tới nói, sở dĩ sẽ xuất hiện đất cày chưa đủ tình huống, không phải bách tính không có thổ địa có thể trồng trọt, mà là bách tính không có khai phát hoàn tất đất cày có thể trồng trọt. Khai khẩn đất cày là một hạng phi thường đắt đỏ hành động, đơn nhất bách tính bình thường là rất khó gánh vác. Ngươi cũng hẳn là nghe được vấn đề đi. Là Linh Tây Lục Quận chiếm cứ lấy Đại Tần tốt nhất một mảnh thổ địa, có được Đại Tần hoàn thiện nhất tới tiêu hệ thống, nhưng là trên đó giao nộp thuế phú, nhưng không có đạt tới hẳn là đạt tới tiêu chuẩn. Doanh Khiên, ngươi biết Linh Tây Lục Quận có bao nhiêu đăng ký đất cày sao? 5.356 vạn mẫu không đến. Ít như vậy. Doanh Khiên cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới, làm Đại Tần phồn hoa nhất Linh Tây Lục Quận, đất cày số lượng thế mà chỉ có hơn 50 triệu mẫu. Đại Tần tổng đất cày số lượng ước chừng là 420 triệu mẫu. Nếu như dựa theo nhân khẩu số lượng tiến hành phân phối, Linh Tây Lục Quận trên lý luận ít nhất hẳn là có được 80 triệu mẫu trở lên đất cày. Thực tế số lượng sẽ chỉ so theo tỷ lệ phân phối càng nhiều. Nhưng hôm nay chỉ có hơn 50 triệu mẫu, số lượng này thực sự có một ít vấn đề. Có phải hay không coi là Linh Tây Lục Quận đất cày không đối? Nếu như ta nói cho ngươi, 10 năm trước, Linh Tây Lục Quận đăng ký ở trong danh sách đất cày số lượng là 5.476 vạn mẫu, hộ khẩu là 1301,000 dư hộ, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? T. Nghe nói như thế, Doanh Kiên nhịn không được hít sâu một hơi. Ngắn ngủi 10 năm, đăng ký ở trong danh sách đất cày liền thiếu một hơn trăm vạn mẫu, hộ khẩu thiếu đi 60.000 hộ. Nghĩ tới những thứ này thiếu rơi thổ địa cùng nhân khẩu, Doanh Khiên trước tiên nghĩ tới chính là thổ địa sáp nhập, thôn tính cùng ẩn nấp nhân khẩu. Loại chuyện này, tại các triều đại đổi thay đều sẽ tồn tại cùng xuất hiện, thổ địa sáp nhập, thôn tính có thể nói là tuyệt đại đa số vương triều diệt vong nguyên nhân trọng yếu. Mà, sáp nhập, thôn tính thổ địa, ẩn nấp nhân khẩu, chính là cùng quốc gia thương tiền. Đại Tần thuế phú, tại bài trừ mối sắt những quốc gia này độc quyền bán hàng thuế phú về sau, đối với bách tính bình thường thuế phú, căn bản là hai loại. Đó chính là thuế ruộng, thuế thân, ngay thẳng nói, liền lương thuế cùng thuế đầu người. Lương thuế trưng thu tỷ lệ, bình thường bảo trì tại 1/10 tả hữu. Lấy trưng thu vật thật làm chủ. Dưới một chút tình huống đặc biệt, lương thuế sẽ gia tăng đến 1/5. Mà thuế đầu người thì là căn cứ tình huống cụ thể đến thu. Thuế đầu người cũng không phải là ngay từ đầu liền sẽ trưng thu, tại Đại Tần, thuế đầu người trưng thu số tuổi là 15 tuổi. Sở dĩ đối với 15 tuổi trước đó người không tiến hành trưng thu, là vì bảo đảm trưng thu người có năng lực giao nạp khoản này thuế phú. thuế đầu người sẽ một mực trưng thu đến 56 tuổi. Bách tính bình thường, một năm giao nạp thuế đầu người là 120 đồng tiền. Đồng thời, Đại Tần triều đình vì đè ép buôn bán cùng hạn chế xúc nô, quy định thương nhân cùng nô bộc thuế đầu người là bách tính bình thường gấp 2. Ngoài ra, vì gia tăng nhân khẩu, cổ vũ sớm gả, quy định 15 đến 30 tuổi nữ tử chưa gả người giao nộp 600 đồng tiền một năm. Chương 298, lĩnh cây lục quận phát ra sử. Chương 298, lĩnh cây lục quận phát ra sử. Cho nên, đối với triều đình tới nói, đăng ký ở trong danh sách thổ địa cùng nhân khẩu số lượng chính là Đại Tần thuế phú nơi phát ra, mà bị thôn tính thổ địa, ẩn nấp nhân khẩu, về sau những này thuế phú Đại Tần liền không cách nào thu được. Cho nên, đối với Đại Tần tới nói, mỗi thiếu một mẫu đất, mỗi thiếu một cá nhân, đều là tại từ Đại Tần trên tay bạc tiền. Loại chuyện này là Đại Tần triều đình không cách nào dễ dàng tha thứ. Mà lại, lĩnh cây lục quận cách làm thực sự quá phận, thời gian 10 năm liền giảm mất hơn 1 triệu mẫu đất cày, 60.000 hộ khẩu. Cái này tương đương với để Đại Tần triều đình hàng năm thiếu trưng thu hơn ngàn vạn cân lương thực cùng mấy chục triệu tiền thuế đầu người. Mà lại, thực tế giảm mất số lượng hẳn là càng nhiều, bởi vì trong 10 năm này, doanh kiên không tin lĩnh cây lục quận đất cày nhân khẩu không có gia tăng. Cứ việc lĩnh cây lục quận đã khai phát thật lâu, nhưng là hơn 50 triệu mẫu đất cày chiếm cứ diện tích tại lĩnh cây lục quận cũng không tính lớn. Lĩnh cây lục quận đăng ký ở trong danh sách đất cày diện tích cộng lại không tới 40.000 bình phương ngàn mét, mà lĩnh cây lục quận chiếm diện tích ước chừng là 900.000 bình phương ngàn mét. Lĩnh cây lục quận cũng không phải cái gì rừng thiêng nước độc địa phương, lấy lĩnh cây lục quận hoàn cảnh địa lý, tối thiểu có 1/10 thổ địa có thể khai phát thành đất cày. Cho nên, trên thực tế, lĩnh cây lục quận giảm mất thuế phú mức càng lớn. Tứ tỷ, nếu lĩnh cây lục quận tồn tại đại quy mô thổ địa sáp nhập, thôn tính cùng ẩn nấp nhân khẩu tình huống, vì cái gì không đối lĩnh cây lục quận ra tay đâu? Doanh Tuyết Phi lộ ra một vòng cười khổ. Doanh Kiên, ngươi cho rằng ta không hiểu rõ để ý lĩnh cây lục quận sao? Thế nhưng là làm không được a. Lĩnh cây lục quận xuất thân quan biên, trên triều đình mặt chiếm cứ 3.5, nếu như tính luôn cùng lĩnh cây lục quận giao hảo quan biên, trên triều đình một nửa quan biên đều có thể xem như lĩnh cây lục quận bên kia. Một khi đánh lĩnh cây lục quận ra tay, gặp phải lực cản quá lớn. Doanh Kiên cũng không có nghĩ đến, lĩnh cây lục quận xuất thân quan biên lại có thể tại triều đình ở trong chiếm cứ 35 tỷ lệ. Quy mô này đã có thể ảnh hưởng nghiêm trọng triều cục. Nếu như xem như cùng lĩnh cây lục quận quan biên giao hảo tồn tại, chỉ sợ triều đình bất kỳ hạng nào quyết nghị muốn thông qua đều được nhìn lĩnh cây lục quận xuất thân quan biên có đồng ý hay không. Đã như vậy, đối với lĩnh cây lục quận ra tay, tự nhiên là chuyện không có thể làm được. Dù sao, lĩnh cây lục quận nếu như không có triều đình ở trong quan viên che chở, Doanh Kiên có thể không tin bọn hắn có thể tại trong thời gian 10 năm sáp nhập thôn tính mấy triệu mẫu đất cày, ẩn nấp mấy trăm ngàn nhân khẩu. Mà Doanh Tuyết Phi làm hoàng đế, không có khả năng tại triều đình ở trong đại đa số quan viên phản đối tình huống dưới thông qua nào đó một hạng chương trình nghị sự. Cho nên thanh lý lĩnh cây lục quận thì tương đương với dưới đường người nào cáo trạng bản quan. Bởi vì không có trên triều đình quan viên duy trì, Doanh Tuyết Phi không có khả năng thanh lý xong lĩnh cây lục quận sự tình. Bởi vì Doanh Tuyết Phi hạ lệnh làm việc không phải việc khó, có thể cho Doanh Tuyết Phi làm việc người dù sao cũng phải có đi. Người phía dưới làm không xong sự tình, Doanh Tuyết Phi coi như quyết tâm lại lớn cũng không có biện pháp. Về phần nói đối với làm không xong chuyện quan viên tiến hành xử phạt là không có ích lợi gì, bởi vì không cách nào khống chế đại đa số quan viên tình huống dưới, Doanh Tuyết Phi rất có thể ngay cả lĩnh cây lục quận tình huống cụ thể đều không thể nắm chắc. Không biết tình huống cụ thể như vậy, Doanh Tuyết Phi căn bản không biết phải làm thế nào xác định làm việc quan viên làm có phải hay không hợp cách. Thật giống như ngươi có 1 vạn khối tiền, thế nhưng là ngươi ngay cả nơi đó giá hàng cũng không biết, ngươi căn bản không biết cái này 1 vạn khối tiền xem như nhiều hay là ít. Tứ tỷ, lĩnh cây lục quận tại sao phải biến thành bộ dáng như thế? Đại Tần 36 quận, mặt khác 30 quận đều có thể xem như khống chế tại Đại Tần triều đình trong tay, duy chỉ có cái này lĩnh cây lục quận vấn đề lớn như thế. Cho nên Doanh Kiên muốn hỏi thăm một chút lĩnh cây lục quận tình huống là như thế nào phát triển thành bộ dáng như hiện tại. Dù sao chỉ có tại biết tiền căn tình huống dưới mới tốt tiến hành suy đoán. Vậy ta cùng ngươi hảo hảo nói một chút lĩnh cây lục quận tình huống đi. Sau đó Doanh Kiên từ Doanh Tuyết Phi chỗ nào hiểu được lĩnh cây lục quận phát ra sử. Lĩnh cây lục quận sinh ra cùng phát triển còn muốn từ hơn 300 năm trước nói lên. Hơn 300 năm trước, dân Tần bị từ Tây Lục khu trục đến Đông Lục. Ngay lúc đó Đông Lục phía đông vẫn là gỗ lìn cự nhân, gia tộc, tam tộc thế chân bạc cục diện. Mà thảo nguyên phía bắc thì là nhân mã cùng người sói lẫn nhau tranh bá tình huống. Về phần Đông Lục phía tây, trước mắt Đại Tần trên thổ địa mặt thì là ô uế chi dân tụ tập địa phương. Cái gọi là ô uế chi dân kỳ thật chính là người da đen. Xưng hô thế này mặc kệ là tại Tây Lục hay là Đông Lục đều là giống nhau. Mà người da đen sở dĩ được xưng là ô uế chi dân là bởi vì mặc kệ tại Đông Đại Lục hay là Tây Đại Lục, người da đen đều không phải là được hoan nghênh nhân chủng. Không, hẳn là mặc kệ là ma pháp đế quốc người hay là Đại Tần đế quốc người, hoặc là tinh linh, dạ tộc, nhưng phàm là hình người bộ tộc có trí tuệ đều không thích, thậm chí là chán ghét ô uế chi dân. Bởi vì ô uế chi dân có một hạng năng lực đặc biệt, đó chính là mặc kệ ô uế chi dân cùng bất kỳ người nào khác hình bộ tộc có trí tuệ kết hợp, nó đản sinh hậu đại đều là làn da màu đen, mà lại mấy chục đời trong vòng đều là như vậy. Ở thế giới này muốn đối khác biệt người tiến hành phân chia, màu da là nhất trực quan biểu hiện. Ở thế giới này nhân loại ở trong có thể nói màu da quyết định thuộc về. Nếu không Tây Đại Lục người liền sẽ không xưng hô Doanh Kiên là Đông Lục người, mà ô uế chi dân lại có thể đem Đông Tây hai khối Đại Lục người đều biến thành làn da màu đen. cho dù là tinh linh cùng dạ tộc cũng không mặc khác. Cái này mặc kệ tại Đông Đại Lục hay là Tây Đại Lục, đều là không cách nào dễ dàng tha thứ tồn tại. Mà lại, ô uế chi dân trí thông minh phổ biến khá thấp, làm người lại mười phần lười nhác. Cho nên, ở những người khác xem ra, ô uế chi dân chính là đến ô nhiễm thế gian. Cũng bởi vậy, ô uế chi dân sẽ không nhận những người khác hoan nghênh. Mà lúc đó, ô uế chi dân tại Đông Đại Lục chủ yếu lấy bộ lạc hình thức tồn tại, mà lại quy mô cũng không lớn, thiếu mấy chục người, nhiều không gặp qua vài người, lấy đánh cá và săn bắt thu thập làm chủ. Mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là lúc đó mới vừa từ Tây Lục đến Đông Lục dân tần, cũng không khá hơn chút nào. Dài răng giặc khu trục con đường, để từ Tây Lục đến Đông Lục dân tần mới không còn một. Lâu dài đói khát cơ hồ làm ngay lúc đó dân tần chiến lược cực kỳ thấp kém. Mà lúc đó, sớm nhất một nhóm đến Đông Lục dân tần, trải qua cố gắng, tại Đông Lục đứng vững bước chân, chiếm cứ một mảnh thổ địa. Mà theo, dân tần tại Đông Lục đứng vững gót chân, dân tần bắt đầu dần dần trước đông quyết trường, lấy thu hoạch được càng nhiều thổ địa. Bởi vì vừa mới đến Đông Lục dân tần, đồng dạng chỉ có thể lấy đánh cá và săn bắt thu thập làm chủ. Mà đánh cá và săn bắt thu thập cần mảng lớn thổ địa đến thỏa mãn nhu cầu. Cho nên, dân tần cùng ô uế chi dân chiến tranh không thể tránh né. Mà bây giờ lĩnh Tây Lục quận là lúc trước sớm nhất thành lập thành thị, phát triển làm nông địa phương. Về phần bây giờ doanh thị bộ tộc, tại lúc đó còn mười phần nhỏ yếu. Cứ như vậy, dân tần hao tốn trên trăm năm thời gian, đem Đông Lục ô uế chi dân tiêu diệt hầu như không còn. Mà tại trong trăm năm này, lĩnh Tây Lục quận chỗ khu vực, từ trước đến nay Tây Lục duy trì liên hệ. Trong đó có một cái hạng mục là lĩnh Tây Lục quận cùng Tây Lục giao dịch, buôn bán ô uế chi dân. Lúc đó, lĩnh Tây Lục quận người thông qua buôn bán ô uế chi dân, từ Tây Đại Lục thu được tích lũy ban đầu. Từ đó xác định lúc đó lĩnh Tây Lục quận phồn hoa. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, dân tần không ngừng tại Đông Lục thành lập thành thị, mà doanh thị bộ tộc thì bắt đầu thống nhất dân tần. Sớm tại lĩnh Tây Lục quận phồn hoa trước đó, doanh thị bộ tộc cũng đã bắt đầu chỉnh hợp dân tần. Trải qua gần trăm năm chỉnh hợp, Đông Lục đại đa số dân tần đã quy về doanh thị bộ tộc quản lý. Ngay lúc đó lĩnh Tây Lục quận tại đối mặt doanh thị bộ tộc đại quân lúc, quả quyết lựa chọn đầu hàng. Thế là, Đại Tần đế quốc thành lập. Mà lĩnh Tây Lục quận dựa vào trước đó hơn 100 năm tích lũy, trực tiếp trở thành Đại Tần giàu có nhất địa phương. Chương 299, không có khả năng xử lý lĩnh Tây Lục quận nguyên nhân. Chương 299, không có khả năng xử lý lĩnh Tây Lục quận nguyên nhân. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy lĩnh Tây Lục quận còn không có gì vấn đề, mặc dù có tiến hành buôn bán nhân khẩu mua bán, nhưng là lĩnh Tây Lục quận người coi như có điểm mấu chốt, chỉ buôn bán ô uế chi dân, xưa nay sẽ không đem dân tần buôn bán đến Tây Lục, thậm chí tại Tây Lục gặp được dân tần sẽ còn hết sức trợ giúp. Mà chân chính để lĩnh Tây Lục quận biến vị sự tình, thì là Đại Tần thành lập 20 năm về sau. Theo vũ khí thuốc súng xuất hiện, Đại Tần bắt đầu một lần nữa đoạt lại Tây Lục chiến tranh. Mà bởi vì Đông Tây hai khối đại lục chiến tranh bùng phát, lĩnh Tây Lục quận cùng Tây Lục mậu dịch băng lai, xem như triệt để đoạn tuyệt. Mà lĩnh Tây Lục quận trước kia dựa vào cùng Tây Lục mậu dịch, có thể nói là kiếm đủ tiền tài cùng lòng người. Có thể theo Đại Tần cùng Ma Pháp Đế quốc chiến tranh bùng phát, song phương cấp tốc phong tỏa biên cảnh. Lĩnh Tây Lục quận liền không cách nào lại cùng Tây Lục tiến hành mậu dịch băng lai. Cứ việc lúc này lĩnh Tây Lục quận tại Đại Tần thương nghiệp cũng là phong sinh thủy khởi, có thể thiếu đi Tây Lục mậu dịch, đối với lĩnh Tây Lục quận tới nói là chí mạng. Mà nhiều năm cùng Tây Lục mậu dịch vắng lai, cũng làm cho lĩnh Tây Lục quận xuất hiện số lượng khổng lồ thương nhân. Lĩnh Tây Lục quận thương nhân chẳng những số lượng khổng lồ, hơn nữa còn có rất nhiều thương nhân, có tài phú cực kỳ kinh người. Dùng phú khả địch quốc để hình dung, không chút nào khoa trương. Mà lại, dạng này thương nhân, tại lĩnh Tây Lục quận còn không chỉ một tên. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì Tây Lục cùng Đông Lục tài phú số lượng khác biệt. Tỷ như nói, tại Tây Lục, một đầu con la giá trị 10 mai kim tệ, mà đồng dạng số lượng kim tệ, cầm tới Đại Tần thì có thể mua sắm 5 đầu con la. Lĩnh Tây Lục quận chính là dựa vào Đông Tây hai khối đại lục tài phú tỷ lệ chênh lệch, trắng trợn kiếm lấy trên lệch giá. Dù sao, đồng dạng đồ vật, tại Đông Đại Lục chi phí chỉ có Tây Đại Lục 1/5. Loại sinh ý này, có thể nói cùng đưa tiền không có quá lớn khác nhau. Mà tại thiếu đi Tây Lục mậu dịch tài phú về sau, Lĩnh Tây Lục quận chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở Đông Đại Lục. Mặc dù lúc đó Lĩnh Tây Lục quận tại trên buôn bán đã là Đại Tần số 1 số 2 tồn tại, nhưng là từ xa xưa tới nay, Lĩnh Tây Lục quận một mực lấy cùng Tây Đại Lục mậu dịch làm chủ. Đối với Đông Đại Lục cũng không có bao nhiêu cạnh tấy. Cho nên ngay từ đầu, Lĩnh Tây Lục quận thương nghiệp mậu dịch tiến hành cũng không thuận lợi. Bất quá, rất nhanh, Lĩnh Tây Lục quận liền phát hiện một hạng tốt hơn sinh ý. Làm quan. Lĩnh Tây Lục quận kẻ có tiền nhiều, tự nhiên đọc sách người cũng nhiều. So với Đại Tần địa khu khác người, Lĩnh Tây Lục quận người hiển nhiên tại văn hóa tố dưỡng bên trên cao hơn. Thế là, Lĩnh Tây Lục quận kẻ có tiền bắt đầu tìm kiếm nghị cách giúp đỡ người đọc sách hoặc là tộc nhân của mình tiến về triều đình làm quan. Cứ việc Đại Tần quy định thương nhân vào không được sĩ, nhưng là thương nhân có thể dùng tiền cho người đọc sách mở ra thông đạo, mà người đọc sách chịu thương nhân ân huệ trở thành quan viên về sau thì trái lại duy trì bảo hộ thương nhân. Cứ như vậy, Lĩnh Tây Lục quận người đọc sách thông qua đại lượng thương nhân giúp đỡ bắt đầu đại lượng trở thành Đại Tần quan viên. Mà trải qua hơn trăm năm thời gian, bây giờ Lĩnh Tây Lục quận đã tạo thành quan thương lẫn nhau bảo đảm hệ thống. Một khi triều đình đối với Lĩnh Tây Lục quận ra tay, Lĩnh Tây Lục quận xuất thân quan viên sẽ dốc toàn lực ngăn cản. Đồng thời, Lĩnh Tây Lục quận thương nhân thì xuất tiền trợ giúp bảo vệ bọn hắn quan viên, sẽ còn lấy tiền đả thông triều đình ở trong quan hệ. Mà theo Lĩnh Tây Lục quận thương nghiệp mậu dịch dần dần hướng tới bão hòa, đơn thuần dựa vào thương nghiệp mậu dịch đã không cách nào thỏa mãn Lĩnh Tây Lục quận kẻ có tiền nhu cầu. Như vậy, sáp nhập thôn tính thổ địa, ẩn nấp nhân khẩu liền thuận lý thành chương xuất hiện. Bởi vì so với thương nghiệp, thổ địa là có thể liên tục không ngừng sản xuất tài phú. Cứ việc nói, thổ địa tài phú sản xuất tốc độ bình thường so ra kém thương nghiệp mậu dịch, nhưng là thổ địa tài phú sản xuất so với thương nghiệp mậu dịch càng thêm ổn định cùng bền bỉ. Bất quá, Doanh Khiên thông qua Doanh Tuyết Phi giảng thuật, cơ bản xác định một cái tiêu chuẩn cơ bản, đó chính là lĩnh Tây Lục quận căn cơ chân chính cũng không phải là triều đình ở trong số lượng khổng lồ quan viên, mà là lĩnh Tây Lục quận đông đảo đại thương nhân khống chế tài phú. Lĩnh Tây Lục quận đông đảo đại thương nhân thông qua giúp đỡ người đọc sách tiến vào triều đình làm quan, từ đó thu hoạch được quan viên che chở. Đồng dạng, đại lượng lĩnh Tây Lục quận quê quán quan viên cũng là bởi vì những đại thương nhân này giúp đỡ mới có cơ hội trở thành đại tần quan viên. Như vậy, nếu như có thể đánh những đại thương nhân này, như vậy liền có thể nhổ lĩnh Tây Lục quận hướng triều đình chuyển vận quan viên căn cơ. Đồng thời, đã tại đại tần làm quan lĩnh Tây Lục quận quê quán quan viên cũng đã mất đi tiếp tục giữ gìn lĩnh Tây Lục quận động lực lớn nhất. Tứ tỷ, ta muốn hỏi một chút, cùng Ma Pháp Đế quốc đàm phán hòa bình, có phải hay không cũng là lĩnh Tây Lục quận quan viên ở sau lưng thúc đẩy? Doanh Khiên có cái nghi vấn này, là bởi vì lĩnh Tây Lục quận ở vào cầu đất cả cờ lạn phía tây, là Tây Lục cùng Đông Lục trên lục địa giao thông thứ nhất trạm trung chuyển. Mà theo đại tần cùng Ma Pháp Đế quốc đạt thành đàm phán hòa bình, như vậy mang ý nghĩa đông tây hai khối đại lục ở giữa thương nghiệp mậu dịch vắng lai có thể khôi phục bình thường. Dạng này, lĩnh Tây Lục quận đại thương nhân có thể lần nữa hóa thân ta người trung gian, dùng đông dạng tiền mua nhiều thứ hơn, vận chuyển đến Tây Đại Lục, sau đó dùng Tây Đại Lục kiếm được tiền, tại Đông Đại Lục mua sắm viễn siêu Tây Đại Lục giá trị thực tế. Dạng này, lĩnh Tây Lục quận thương nhân liền có thể lần nữa đồng bột phát triển đứng lên. Cùng Ma Pháp Đế quốc đàm phán hòa bình, xác thực có lĩnh Tây Lục quận tôi động, nhưng là ta cũng là đồng dạng cùng Ma Pháp Đế quốc ngưng chiến. Đây là vì cái gì? Tứ tỷ hẳn là rõ ràng, một khi cùng Ma Pháp Đế quốc ngưng chiến, như vậy lĩnh Tây Lục quận có thể lần nữa khôi phục cùng Tây Đại Lục thương nghiệp vắng lai, bọn hắn có thể góp nhặt càng nhiều tài phú. Đúng là, nhưng là cùng Ma Pháp Đế quốc đàm phán hòa bình, cũng là xử lý lĩnh Tây Lục quận bước đầu tiên. Người cho rằng Đại Tần Lịch Đại Tiên Hoàng không có phát hiện lĩnh Tây Lục quận căn bản sao? Ta Đại Tần Lịch Đại Tiên Hoàng, kỳ thật có rất nhiều người đều minh bạch, lĩnh Tây Lục quận căn bản là những đại thương nhân đó. Mà Đại Tần thật sợ những đại thương nhân đó sao? Bọn hắn xác thực có tiền, trên triều đình mặt cũng xác thực có người có thể doanh kiên, ngươi không cần quên, ta Đại Tần lấy quân võ lập quốc, căn bản nhất tồn tại, kỳ thật cũng không phải là những thương nhân kia cùng quan văn, mà là quân đội. Chỉ cần Đại Tần quân đội còn tại chúng ta Doanh Thị bộ tộc trên tay, như vậy những thương nhân kia cùng quan viên liền là không nổi sóng lớn gì đến. Cho nên phải xử lý lĩnh Tây Lục quận, đơn giản nhất thô bạo biện pháp chính là đại quân áp cảnh. Lĩnh Tây Lục quận dù sao chỉ chiếm ta Đại Tần nhân khẩu số lượng 1/5, chân chính khó xử để ý, nhưng thật ra là như thế nào tại xử lý sạch lĩnh Tây Lục quận tình huống dưới, cam đoan cầu đất cả cờ lạn chú quân an toàn. Dùng đại quân áp cảnh sát thực có thể giải quyết lĩnh Tây Lục quận vấn đề, có thể nào sẽ tạo thành lĩnh Tây Lục quận dung chuyển. Một khi lĩnh Tây Lục quận dung chuyển, như vậy cầu đất cả cờ lạn chú quân rất có thể sẽ đoạn tuyệt tiếp tế. Một khi xuất hiện loại tình huống này, dù ai cũng không cách nào cam đoan Ma Pháp Đế quốc sẽ không đánh tới. Cho nên cho tới nay, lĩnh Tây Lục quận cũng minh bạch, chỉ cần tiếp tục cùng Ma Pháp Đế quốc chiến tranh, bọn hắn chính là an toàn. Nghe Doanh Tuyết Phi lời nói, Doanh Kiên xem như minh bạch. Đại Tần chậm chạp không có xử lý lĩnh Tây Lục quận, không phải là không muốn, mà là không có khả năng. Bởi vì lĩnh Tây Lục quận trở thành Đại Tần tai họa ngầm thời điểm, Đại Tần đã cùng Ma Pháp Đế quốc khai chiến. Lúc này xử lý lĩnh Tây Lục quận thì rất khó cam đoan cầu đất cả cờ lạn an toàn. Một khi bị Ma Pháp Đế quốc đột phá cầu đất cả cờ lạn, lĩnh Tây Lục quận cố nhiên là trước hết nhất gặp phải địa phương, có thể Đại Tần địa phương khác cũng vô pháp tránh cho. Nếu như lĩnh Tây Lục quận nếu đổi lại là một dương dạng này vị trí địa lý, Đại Tần đã sớm ra tay xử lý. Cho nên xử lý lĩnh Tây Lục quận thoạt nhìn là một đạo lựa chọn, nhưng là trên thực tế là một đạo đơn tuyển đề. Đại Tần nếu như muốn ổn định lại hiện hữu cục diện, liền không thể để cho Ma Pháp Đế quốc đánh vào Đại Tần. Nếu Đại Tần cùng Ma Pháp Đế quốc chiến sự là cam đoan lĩnh Tây Lục quận an toàn tồn tại, như vậy lĩnh Tây Lục quận tại sao muốn đồng dạng đàm phán hòa bình? Chương 300, lĩnh Tây Lục quận sợ hãi người. Chương 300, lĩnh Tây Lục quận sợ hãi người. Theo lý mà nói, nếu như nói Đại Tần bảo trì cùng Ma Pháp Đế quốc chiến tranh, như vậy lĩnh Tây Lục quận liền sẽ không lọt vào Đại Tần trung ương thanh toán, bởi vì Đại Tần trung ương không cách nào gánh vác lên thanh toán lĩnh Tây Lục quận đại giới. Thế nhưng là tình huống hiện tại là lĩnh Tây Lục quận cùng Ma Pháp Đế quốc đàm phán hòa bình. Cứ việc Đại Tần Đế quốc cùng Ma Pháp Đế quốc ở giữa đình chỉ chiến tranh, đối với hai nước đều có chỗ tốt. Đồng thời, lĩnh Tây Lục quận còn có thể thông qua thương nghiệp mậu dịch thu hoạch được đại lượng tài phú. Có thể nói, đàm phán hòa bình đối với Ma Pháp Đế quốc, Đại Tần Đế quốc đều có chỗ tốt. Nhưng đối với lĩnh Tây Lục quận liền không giống với lúc trước, lĩnh Tây Lục quận xác thực có thể thu hoạch được càng nhiều tài phú, nhưng là lại phải đối mặt Đại Tần trung ương thanh toán. Bởi vì để Đại Tần trung ương sợ ném chuột vỡ bình nguyên nhân đã không tồn tại. Đàm phán hòa bình về sau, lĩnh Tây Lục quận thương nhân lấy được tài phú càng nhiều, đối với Đại Tần trung ương tới nói, xử lý lĩnh Tây Lục quận hồi báo liền càng lớn. Dưới loại tình huống này, kiếm tiền cố nhiên trọng yếu, có thể kiếm tiền đại giới là cái mạng nhỏ của mình cùng gia tộc tích lũy mấy trăm năm tài phú, cái này hiển nhiên là lĩnh Tây Lục quận người không cách nào tiếp nhận. Nhưng vấn đề là, hiện tại lĩnh Tây Lục quận lại đồng ý đàm phán hòa bình, cái này tương đương với lĩnh Tây Lục quận người chính mình đem hạn chế Đại Tần trung ương gông xiềng giải trừ, mà phóng thích gông xiềng này đại giới chính là để lĩnh Tây Lục quận bị thanh trừ hết. Cái này hiển nhiên không phù hợp lĩnh Tây Lục quận lợi ích. Doanh Tuyết Phi nhìn về phía Doanh Kiên, nói ra: "Bởi vì ngươi." Doanh Kiên chỉ chính mình: "Ta." "Đúng vậy, bởi vì ngươi." "Không phải." Doanh Kiên có một ít nghị không thông, hắn cùng lĩnh Tây Lục quận người, một cái duy nhất được cho có tiếp xúc, bất quá là hối thông thương hội hội trưởng Dương Tập Quang. Mặt khác liên quan tới lĩnh Tây Lục quận người, mặc kệ là quan viên hay là thương nhân, đều không có bao nhiêu gặp nhau, cái này lĩnh Tây Lục quận tồn vong, cùng mình có quan hệ gì? Doanh Khiên trở lại Đại Tần về sau, cơ bản ngay tại Mộc Dương cùng biên cảnh đợi, đối với lĩnh Tây Lục quận, đó là đi đều không có đi qua. Việc này làm sao lại cùng mình dính líu quan hệ? Bởi vì lĩnh Tây Lục quận cảm nhận được ngươi có thể kết thúc năng lực của bọn hắn. Tứ tỷ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta làm sao có một ít nghe không hiểu. Lĩnh Tây Lục quận căn bản nhất chính là cái gì? Thương nghiệp a. Như vậy ngươi kiến tạo đường sắt, Mộc Dương sản xuất lương thực, xe đạp, xe ba bánh những thương phẩm này, cùng ngươi mở cửa hàng bách hóa, phải chăng có uy hiếp lĩnh Tây Lục quận thương nghiệp năng lực? Trải qua Doanh Tuyết Phi tiểu nói này, Doanh Kiên xem như kịp phản ứng. Nguyên lai, lĩnh Tây Lục quận sở dĩ sẽ đồng ý Ma Pháp Đế quốc đàm phán hòa bình, là bởi vì chính mình cùng binh công xưởng tồn tại. Khu vực Mộc Dương từ năm trước bắt đầu, liền bắt đầu hướng Đại Tần các nơi tiến hành thương nghiệp mậu dịch. Trước mắt, khu vực Mộc Dương chủ yếu nhất thương phẩm là giá rẻ lương thực, cũng có phần bị người hoan nên xe đạp cùng xe ba bánh. Mà từ hôm nay năm bắt đầu, Mộc Dương sản xuất đồ mùa đông cũng đã trở thành cực kỳ được hoan nên thương phẩm. Bởi vì Mộc Dương sản xuất đồ mùa đông, nhưng thật ra là quân dụng đồ mùa đông, chỉ là ngoại quan cùng quân trang không giống với, nhưng là bên trong là một dạng. Những này đồ mùa đông, chẳng những Đại Tần trước đó áo đông nhẹ nhàng, giữ ấm, chống nước phòng lạnh tính năng, vẫn còn so sánh áo đông mùa tốt. Mà những sinh ý này đều đối với lĩnh Tây Lục quận thương nghiệp tạo thành uy hiếp. Lĩnh Tây Lục quận mặc dù có được số lớn thương nhân, nhưng là dính đến thương nghiệp, không ở ngoài ăn ở những này. Mà Mộc Dương có thể nói cơ bản cùng lĩnh Tây Lục quận thương nghiệp đụng chút áo, lĩnh Tây Lục quận quần áo, chỗ nào hơn được binh công xưởng sản xuất quần áo chất lượng tốt. Ăn, lĩnh Tây Lục quận có buôn bán đại lượng lương thực, nhưng tại đặc thù hạt giống cùng đường dây xe lửa ra chỉ bên dưới, Mộc Dương sản xuất lương thực chi phí giá cả thấp không nói, hay là cảm giác tốt hơn gạo. Ở phương diện này, Mộc Dương trước mắt vẫn còn chưa qua nhiều liên quan đến, nhưng là lĩnh Tây Lục quận cũng không có bao nhiêu liên quan đến, chủ yếu là ở phương diện này sinh ý quy mô thực sự không lớn. Đi, lĩnh Tây Lục quận càng là thuốc ngựa cũng không đổi kịp khu vực Mộc Dương. Dù sao xe đạp cùng xe ba bánh, so ngựa, trâu, xe cộ muốn tiện nghi, thuận tiện, đơn giản nhiều. Vẹn vẹn từ lượng tiêu thụ liền có thể nhìn ra, từ năm trước đẩy ra xe đạp về sau, vẹn vẹn là Hàm Dương một chỗ, năm ngoái một năm tiêu thụ xe đạp số lượng liền đạt đến 100.000 chiếc, thường là xe đạp vừa bật đến liền bị cướp mua không còn. Mà 100.000 chiếc còn không phải Hàm Dương cực hạn, bởi vì Mộc Dương năm ngoái bán đến Hàm Dương xe đạp chỉ có 100.000 chiếc. Nếu như không phải là bởi vì binh công xưởng sản lượng rất lớn một bộ phận dùng để sinh sản xe tăng xe bọc thép những vũ khí này, xe đạp tại Hàm Dương lượng tiêu thụ tuyệt đối không chỉ 100.000 chiếc, mà xe đạp cùng xe ba bánh không đơn giản chỉ là tại thành Hàm Dương có phần bị hoan nghênh, tại toàn bộ Đại Tần đều có thể nói 10 phần được hoan nghênh. Dù sao xe đạp cùng xe ba bánh chẳng những có thể để làm công cụ thay đi bộ, còn có thể làm phương tiện chuyên trở. Tỷ như nói, một chút Đại Tần bách tính đã vô sự tự thông, bắt đầu sử dụng xe đạp vận chuyển hàng hóa. Một cỗ phổ thông xe đạp, Đại Tần bách tính ngạnh sinh sinh có thể đem nặng đến 300 cân hàng hóa chứa ở phía trên. Sau đó tại một chút đặc thù địa hình, sửng sốt tại trên đường đất mặt, một đường bao tác, tốc độ có thể so với áo W. Mà xe ba bánh càng là trở thành Đại Tần bách tính vận chuyển hàng hóa không hai lựa chọn. Có thể nói, ăn ở mấy cái này cơ bản nhất phương diện, Mộc Dương thương phẩm đều là treo lên đánh lĩnh Tây Lục quận. Cứ việc lĩnh Tây Lục quận thương nghiệp còn có rất nhiều, tỉ như nói, hàng xa xỉ cái gì? Có thể hàng xa xỉ cuối cùng chỉ có số ít người tiêu phí lên, hàng xa xỉ thị trường cố nhiên có thể mang đến khổng lồ lợi nhuận, nhưng không cách nào mang đến đầy đủ vào nghề cương vị. Dù sao, số lượng nhiều đồ vật cũng sẽ không thể gọi là hàng xa xỉ. Cho nên, hàng xa xỉ thị trường nhất định phi thường nhỏ. Có đôi khi, một dạng hàng xa xỉ, toàn bộ Đại Tần đều chỉ có một nhà thương hộ sẽ làm. Cho nên, hàng xa xỉ căn bản là không có cách nuôi sống lĩnh Tây Lục quận ngàn ngàn vạn vạn phổ thông thương nhân cùng khổng lồ thương nghiệp người làm. Muốn nuôi sống lĩnh Tây Lục quận khổng lồ thương nghiệp người làm, chỉ có thể dựa vào ăn ở những này thường thấy nhất, cơ bản nhất thương nghiệp. Bởi vì những này thương nghiệp có thể nuôi sống đại lượng hành nghề nhân khẩu. Lợi nhuận hoặc là không có một món hàng xa xỉ cao, nhưng là số lượng khổng lồ, qua sự gom ít thành nhiều, cũng là không thua tại hàng xa xỉ thị trường. Nhưng là bây giờ thường thấy nhất thương phẩm lĩnh Tây Lục quận căn bản không cạnh tranh được Mộc Dương, mà lại ai lại có thể cam đoan tương lai Mộc Dương sẽ không đẩy ra hàng xa xỉ đâu? Trên thực tế, Đại Tần đã có người hy vọng có thể mua sắm quân tần sử dụng ô tô đến làm hàng xa xỉ, chỉ là bởi vì trước mắt quân tần ô tô số lượng không đủ, cho nên mới không có mặt hướng dân gian tiến hành tiêu thụ. Nếu như Doanh Khiên ngày đó muốn bán ô tô, như vậy sẽ có số lớn quan to hiền quý phú thương địa chủ động mang lên vàng bạc đến đây mua sắm, mà Mộc Dương biểu hiện ra cường hãn thương nghiệp năng lực mới là lĩnh Tây Lục quận sợ hãi căn bản. Đối với lĩnh Tây Lục quận tới nói, cùng Ma Pháp Đế quốc đàm phán hòa bình, mặc dù khả năng dẫn đến Đại Tần Trung ương đối với lĩnh Tây Lục quận triển khai thanh lý, nhưng là Đại Tần Trung ương không có khả năng không tìm lý do liền độc thủ. Đại Tần Trung ương khẳng định phải có một cái lý do nói cho qua, nếu không chính là đang tiêu hao Đại Tần triều đình công tín lực. Công tín lực tiêu hao nhiều sẽ để cho dân chúng đối với triều đình mất đi tín nhiệm, cho nên coi như Đại Tần cùng Ma Pháp Đế quốc ngưng chiến, lĩnh Tây Lục quận cũng không nhất định sẽ gặp phải thanh toán. Mà lại coi như Đại Tần Trung ương muốn đối với lĩnh Tây Lục quận ra tay, lĩnh Tây Lục quận cũng có thể thức thời một chút, tỉ như nói chủ động giao ra một bộ phận gia tài, thổ địa, nhân khẩu giao cho triều đình để đổi lấy bình an. Dạng này, mặc dù nguyên khí đại thường, nhưng là chí ít căn cơ còn tại, về sau có Đông Sơn tái khởi khả năng. Nhưng là, nếu để cho Mộc Dương thông qua thương nghiệp đánh lĩnh Tây Lục quận căn bản, như vậy, lĩnh Tây Lục quận liền không có tốt như vậy qua. Có câu nói rất hay, thương trường như chiến trường, đối với thương nghiệp đối thủ, dưới đại đa số tình huống đều sẽ lựa chọn đuổi tận giết tuyệt. Đây là bởi vì, thương nghiệp đối thủ lớn nhất dựa vào cũng không phải là tài phú, thương phẩm, mà là thương nhân bản thân. Chương 301, tạm thay triều chính chương 301, tạm thay triều chính nhiều khi, chỉ cần thương nhân còn tại, mất đi đế quốc thương nghiệp, liền có một lần nữa thành lập khả năng. Điểm này, làm thương nghiệp bầu không khí nồng đậm lĩnh Tây Lục quận, không có khả năng không biết. Mà đối phó những cái kia thương nghiệp đối thủ, tại đánh bại đối phương về sau, bảo đảm nhất phương thức, liền để cho đối phương từ vật lý trên ý nghĩa biến mất. Suy bụng ta ra bụng người, tại lĩnh Tây Lục quận đại thương nhân xem ra, một khi doanh khiên chủ đạo khu vực Mộc Dương, thông qua thương nghiệp phá hủy lĩnh Tây Lục quận thương nghiệp, như vậy, lĩnh Tây Lục quận tiểu thương nhân, có lẽ có thể tiếp tục làm thương nhân sinh hoạt, thế nhưng là, lĩnh Tây Lục quận đại thương nhân còn có bao nhiêu đường sống? Chính là bởi vì như vậy, lĩnh Tây Lục quận mới có thể e ngại doanh khiên. Bởi vì, doanh khiên có thể tại lĩnh Tây Lục quận am hiểu nhất địa phương đánh bại lĩnh Tây Lục quận. Mà thương nghiệp lại không phải doanh khiên am hiểu nhất địa phương. Nếu tại chính mình am hiểu nhất địa phương đều không phải là đối thủ của đối phương, như vậy tại cái khác phương diện, tự nhiên càng thêm không phải là đối thủ. Cho nên, lĩnh Tây Lục quận tình nguyện bước lên khả năng bị thanh toán phong hiểm, cũng muốn mở lại cùng Tây Lục mậu dịch. Bởi vì, nếu như không làm ra cải biến, lĩnh Tây Lục quận liền sẽ từ từ bị doanh khiên chủ đạo khu vực Mộc Dương từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Tiêu vong chỉ là vấn đề thời gian. Cùng dạng này, không bằng đánh cược một lần, khôi phục cùng Tây Lục mậu dịch, để lĩnh Tây Lục quận một lần nữa thu hoạch được càng nhiều tài phú. Sau đó thông qua những tài phú này, tìm kiếm nghị cách đến làm dịu lĩnh Tây Lục quận khó khăn. Đương nhiên, cùng Ma Pháp Đế quốc đàm phán hòa bình, một lần nữa cùng Tây Lục khai triển mậu dịch, chỉ là bên trong một cái phương diện. Còn có một cái khía cạnh khác, thì là đổi một cái hoàng đế, đổi một cái đối với lĩnh Tây Lục quận không có lớn như vậy địch ý hoàng đế. Mà vị tân hoàng này đế, chính là Doanh Hoa. Làm dựa vào lĩnh Tây Lục quận thế lực cấp đoạt chính quyền là Doanh Hoa, một khi trở thành đại tần hoàng đế, thế tất sẽ thiên hướng về lĩnh Tây Lục quận. Đến lúc đó, coi như Doanh Hoa không giết chính mình, cũng khẳng định sẽ hạn chế Mộc Dương phát triển. Tứ tỷ, nếu lần này mưu phản là lĩnh Tây Lục quận ở sau lưng thúc đẩy, như vậy là không phải có thể đối với lĩnh Tây Lục quận hạ thủ. Đối với lĩnh Tây Lục quận, Doanh Khiên đã nổi lên sát tâm. Phải biết, lĩnh Tây Lục quận không muốn chính mình trở thành đại tần hoàng đế, cho nên mới có thể ngăn cản chính mình đến đây Hàm Dương. Nếu như không phải Doanh Khiên có phi thuyền có thể nhanh chóng đến Hàm Dương, không chừng hiện tại đại tần cục diện đã hoàn toàn khác biệt. Đạp 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 bệ hạ, quân thượng tiến về bắt Doanh Hoa cùng Dương Tập Quang người hồi báo nói, Dương Tập Quang chết. Doanh Khiên sửng sốt một chút, Dương Tập Quang chết. Doanh Khiên đã rõ ràng, Dương Tập Quang vị này hối thông thương hội hội trưởng, lần này chính biến ở trong đảm nhiệm nhân vật. Doanh Hoa cùng Doanh Thư có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế thu hoạch được nhiều như vậy quan viên, tôn thất ủng hộ nguyên nhân chính là hối thông thương hội ở trong đó đáp cầu gián mối. Có thể nói, Doanh Hoa cùng Doanh Thư có thể phát động lần này chính biến, hối thông thương hội không thể bỏ qua công lao. Đồng thời, Dương Tập Quang cũng là lĩnh Tây Lục quận thế lực sau lưng đẩy ra người. Lúc đầu, Doanh Tuyết Phi cùng Doanh Khiên hy vọng thông qua bắt Dương Tập Quang đến thu hoạch được lĩnh Tây Lục quận tham dự mưu phản mấu chốt chứng cứ, dạng này đại tần trung ương liền có thể quang minh chính đại đối với lĩnh Tây Lục quận hạ thủ. Nhưng hôm nay Dương Tập Quang chết, Doanh Hoa coi như bị bắt lại, lấy lĩnh Tây Lục quận những người kia cẩn thận, đoán chừng Doanh Hoa cũng sẽ không biết quá nhiều chuyện. Nói cách khác, trước mắt đối với Doanh Tuyết Phi cùng Doanh Khiên tới nói, manh mối gây mất. Biết, trêu chọc, ngươi lui xuống trước đi đi. Ê, tứ tỷ, xem ra chúng ta tạm thời vẫn là không cách nào đối với lĩnh Tây Lục quận ra tay à? Không, sự kiện lần này chứng minh, lĩnh Tây Lục quận vấn đề không thể kéo dài được nữa. Nếu lấy triều đình danh nghĩa không có khả năng ra tay, như vậy liền dùng lĩnh Tây Lục quận am hiểu phương diện đến đánh lĩnh Tây Lục quận. Tứ tỷ, ý của ngươi là nói hôm sau? Cứ việc hừng đông về sau, thành Hàm Dương rất nhanh khôi phục bình thường, Hàm Dương bốn môn đều không có đóng lại, y nguyên có thể ra vào, trên đường phố cũng không có xuất hiện dư thừa quân đội binh sĩ. Nhưng là thành Hàm Dương bên trong bách tính đều là nghe được tối hôm qua cái kia kịch liệt tiếng súng, cho nên thành Hàm Dương bên trong phát sinh chỉnh biến, trên thực tế căn bản không đạt được. Càng quan trọng hơn là trời mặc dù sáng lên, nhưng đối với mưu phản nhân viên thanh toán còn chưa kết thúc, cho nên bình thường phồn hoa thành Hàm Dương và hôm nay lộ ra có một ít điều hiệu. Trên đường phố bán hàng rong đều không có mấy cái, vãng lai người đi đường cũng thường thường là vội vã, có thể tận lực ở bên ngoài thiếu sâu, liền thiếu nốc. Mà so với thành Hàm Dương bên trong bách tính cẩn thận, thành Hàm Dương bên trong quan viên thì càng thêm sợ hãi. Tại chính biến lực lượng vũ trang bị trấn áp về sau, sắc trời mới sáng lên, từng người đại tần trọng thần liền đến đây hoàng cung. Cứ việc làm đại tần quan viên, tin tức của bọn hắn nơi phát ra so bách tính bình thường mạnh hơn rất nhiều lần, nhưng là đêm qua phát sinh chỉ biến, thật sự là có một ít liên quan tới hí kinh hóa. Đầu tiên là mưu phản Doanh Thư cùng Doanh Hoa chiếm thượng phòng, một lần tiến sát trong hoàng cung điện, có thể trong nháy mắt phát động chính biến, mưu phản nhân viên liền bị trấn áp, tốc độ nhanh chóng vượt qua thành Hàm Dương bên trong quan viên đoán trước. Rất nhiều quan viên mới vừa vặn quyết định muốn đầu nhập vào Doanh Hoa, kết quả quyết tâm vừa mới bên dưới, chính biến bộ đội liền bị trấn áp. Bất quá cũng tốt tại trấn áp sớm, nếu không chỉ sợ người gặp nạn coi như nhiều. Khi theo hoàng cung ở trong trung lớn bị gõ vang 15 lần, tụ tập tại trước hoàng cung đại tần thần tử bắt đầu dựa theo chức quan cao thấp xếp hàng. Tại đám đại thần xếp hàng hoàn tất về sau, hoàng cung cửa lớn liền mở ra. Tại tam công dẫn đầu xuống, đại tần đám quan chức bắt đầu trước ghi danh, sau đó có thứ tự tiến vào tiền điện. Mà khi đại tần đám quan chức tiến vào tiền điện thời điểm, mới phát hiện tối hôm qua chiến đấu vết tích còn tại. Trong hoàng cung thi thể, vết máu cái gì đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng là kịch liệt giao chiến về sau lưu lại chiến đấu vết tích cũng không phải tốt như vậy xử lý. Mặc dù đã có công tượng tại thay đổi bị phá hủy gạch, thanh lý vết đạn, thế nhưng là đại tần các thần tử ý nguyên thấy được đại lượng chiến đấu lưu lại. Tiến vào thảo luận chính sự điện, đại tần đại thần dựa theo trái năm phải văn phân loại hai bên, làm đại thần bọn họ đứng vững về sau, trèo chọc đi ra. Tín Nguyên quân đến, chỉ gặp Doanh Khiên một tay cầm Doanh Tuyết Phi kim phế lệnh, một tay cầm Doanh Tuyết Phi ban bố thánh chỉ. Mà Doanh Khiên sẽ xuất hiện tại thảo luận chính sự điện, cũng không phải là nói Doanh Khiên đã trở thành đại tần hoàng đế, bởi vì đăng cơ trở thành đại tần hoàng đế là một cái phức tạp quá trình. Doanh Tuyết Phi coi như muốn cho Doanh Khiên khi đại tần hoàng đế cũng sẽ không gấp gáp như vậy. Bệ hạ có chỉ, bởi vì bệ hạ bệnh nặng mới khỏi, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, nhưng Doanh Hoa, Doanh Thư mưu phản sự kiện, can hệ trọng đại, cần mau chóng xử lý, cho nên bệ hạ đặt lệnh Tín Nguyên quân Doanh Khiên tạm thay triều chính. Có bệ hạ sắc thư cùng kim phê lệnh ở đây, chư vị đại nhân có gì dị nghị? Trêu chọc tại Doanh Khiên xuất hiện về sau, liền tuyên bố đối với Doanh Khiên bổ nhiệm. Chúng ta không dị nghị đối với để Doanh Khiên tạm thay triều đình chuyện này, một đám đại thần đương nhiên sẽ không có cái gì dị nghị. Mặc dù không rõ ràng Doanh Tuyết Phi tình huống cụ thể, nhưng là nếu Doanh Khiên có thể đạt được kim phê lệnh cùng hoàng đế sắc thư, như vậy nói rõ khẳng định là bệ hạ thân truyền thụ. Tại loại này rõ ràng sự tình phía trên có dị nghị, không có bao nhiêu tác dụng. Huống chi rất nhiều đại thần đều biết Doanh Khiên tại tối hôm qua trấn áp mưu phản ở trong, làm ra vô cùng trọng yếu tác dụng, tăng thêm người ta ban đầu thân phận, lúc này tạm định bệ hạ xử lý triều chính, hợp tình hợp lý. Doanh Khiên sau đó tại hoàng đế vị trí bên trái thu được một vị trí. Cứ việc Doanh Khiên trước mắt có thể tạm thay Doanh Tuyết Phi xử lý triều chính, nhưng là hắn y nguyên không thể ngồi đến hoàng đế trên vị trí đi, chỉ có thể ở hoàng vị bên trái thu hoạch được một vị trí. Bất quá có thể tại hoàng đế bảo tọa trái phải hai bên thu hoạch được một vị trí đã là cực hạn, bởi vì liền ngay cả có tư cách buông rèm chấp chính thái hậu cũng bất quá là cùng một cái vị trí. Chương 302, xử phạt. Chương 302, xử phạt. Doanh Khiên vừa mới ngồi xuống, liền gặp hiện hữu 8 vị cựu khanh quan biên bên trong 5 người, cùng một chỗ đứng dậy. Ngay sau đó, 5 người cùng một chỗ hai đầu gối quỳ xuống đất, cùng hô lên, chúng ta có tội vừa mới ngồi xuống Doanh Khiên, trực tiếp có một ít trở tay không kịp. Doanh Khiên mới vừa vặn ngồi xuống, liền có 5 tên cựu khanh cấp bậc quan biên hô to có tội. Chúng ta tất cả đều có mất xem xét chi tội, dưới trướng chúc quan thế mà tham dự mưu phản sự kiện, thật sự là tội ác cùng cực, nhưng chúng ta lại không thể phát giác, thật sự là có phụ bệ hạ tín nhiệm, cho nên chúng ta nguyện ý tiếp nhận xử phạt. Doanh Khiên xem như minh bạch cái này 5 vị cựu khanh quan viên tại sao muốn vừa lên đến liền hô to có tội. Hóa ra là vì cùng tối hôm qua mưu phản sự kiện phủi sạch quan hệ, a tham dự mưu phản quan viên nhân số đông đảo, trừ Doanh Thư cái này tổng chính làm cho bên ngoài, ngoài ra còn có số lớn cựu khanh chúc quan tham dự. Bây giờ chính mình còn không có tuyên bố đối với mưu phản nhân viên xử phạt, những này có chúc quan tham dự mưu phản cựu khanh liền chủ động đứng ra nhận tội. Phải biết thiếu giám sát chi tội, nói nghiêm trọng cũng có thể nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng có thể không nghiêm trọng. Mà cùng mưu phản dính liễu quan hệ, như vậy không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là thuộc về nghiêm trọng một loại kia. Nhưng là thiếu giám sát chi tội, chính mình thừa nhận cùng do thượng vị giả điểm ra là khác biệt. Mà 5 người vội vã như thế phủi sạch quan hệ, tự nhiên là lo lắng cấp dưới mưu phản sự kiện liên lụy đến chính mình. Nhắc tới một số người, có biết hay không chính mình có thuộc hạ tham dự mưu phản? Doanh Khiên tin tưởng, lấy bọn hắn cựu khanh cấp bậc địa vị và năng lực, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể phát giác được một chút. Nhưng là bọn hắn đều lựa chọn đứng ngoài quan sát. Doanh Khiên rõ ràng, những nhân tuyển này chọn đứng ngoài quan sát căn bản nguyên nhân là bởi vì Doanh Tuyết Phi bệnh nặng, chính mình lại không tại Hàm Dương. Làm cựu khanh loại này địa vị cực cao tồn tại, bọn hắn làm sự tình muốn là ổn định, như phản phong hiểm quá lớn, bình thường sẽ không tùy tiện tham dự. Đến cựu khanh loại cấp bậc này quan biên, muốn tiếp tục đi lên, đã là khó càng thêm khó. Cho nên càng nhiều thời điểm, bọn hắn đều là lựa chọn bo bo giữ mình. Dù sao coi như tân hoàng đăng cơ cũng sẽ không bắt bọn hắn loại cấp bậc này quan viên khai đao, cho nên bọn hắn có lẽ không có can đảm mưu phản, nhưng là mượn mưu phản sự tình cam đoan địa vị của mình, loại chuyện này bọn hắn hay là có rất lớn lá gan. Mà bây giờ chủ động thừa nhận chính mình có tội, chính là cho thấy bọn hắn vẫn là duy trì Doanh Tuyết Phi, mà lại bọn hắn cũng xác thực không có tham dự mưu phản. Về phần bọn hắn dưới trướng tham dự mưu phản trúc quan, người ta lại không thể biết mỗi một tên trúc quan tâm tư, không biết thủ hạ tham dự mưu phản không phải hợp tình hợp lý sao? Cho nên tại 5 người chủ động để sai tình huống dưới, Doanh Khiên xác thực không có bao nhiêu thao tác không gian. Chư vị nếu thừa nhận thiếu giám sát, như vậy dựa theo đại tần luật pháp, phạt đổng 1 năm, chư vị không có dị nghị đi. Chúng ta không dị nghị mưu phản xử phạt cùng phạt đổng 1 năm so sánh, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Dù sao, mưu phản A, nhẹ nhất đều được đầu người rơi xuống đất, còn có liên lụy người nhà. Thiếu một niên đồng lộc, đối với cựu khanh loại cấp bậc này quan viên tới nói, căn bản không có quá lớn ảnh hưởng. Dù sao, cựu khanh cấp bậc quan viên, cái kia không phải ra tài bạc triệu. Có cái kia cựu khanh là hoàn toàn dựa vào triều đình đồng lộc sinh hoạt. Cho nên phạt đổng 1 năm không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thần tạ ơn tốt, chư vị tạm cắt lui ra, sau đó là đối với mưu phản phần tử xử phạt. Tham dự mưu phản tông chính làm cho Doanh Thư cùng 58 danh tông thất nhân viên, tại tối hôm qua mưu phản sự kiện ở trong, xuất lĩnh dưới trướng nhân viên, liều chết chống cự, đều đã bị cấm quân tiêu diệt. Dưới đấy đại thần tự nhiên biết, cái gọi là liều chết chống cự, căn bản chính là trò cười, một đám tôn thất nhân viên, từ nhỏ đến lớn có thể nói là áo cơm không lo, loại hoàn cảnh này lớn lên người, thế mà lại liều chết chống cự. Đối với những này tôn thất nhân viên tới nói, dù là biết rõ đầu hàng cũng là chết, bọn hắn y nguyên sẽ đầu hàng. Bởi vì đầu hàng về sau, có lẽ còn có cực kỳ bé nhỏ cơ hội mạng sống, có thể liều chết chống cự, đó là 100% hẳn phải chết. Cho nên, đại thần trong lòng tự nhiên rõ ràng, đây là Doanh Tuyết Phi mượn như phản danh nghĩa, chu sát tôn thất nhân viên. Trải qua lần này sự kiện về sau, xem chừng, Doanh thị bộ tộc sẽ không còn có người trên mặt nổi phản đối Doanh Tuyết Phi. Vậy hạ đối với Doanh Thư đã mặt khác 57 danh tông thất nhân viên, làm ra như sau xử phạt. Mặc dù tham dự mưu phản, nhưng là, vậy hạ niệm kỳ đồng là Doanh thị bộ tộc, cho nên phán xử tất cả tham dự mưu phản tôn thất nhân viên xét không có gia sản, thu không có đất phòng vì nước có. Đồng thời, tham dự mưu phản tất cả tôn thất nhân viên gia thuộc, loại bỏ ra Doanh thị bộ tộc gia phả, từ đây sửa họ là Triệu, như không hoàng đế đặc xá, không khôi phục được, tự tiện sử dụng thắng họ. Lần này mưu phản, để Doanh Tuyết Phi thu hồi mạng lớn đất phong. Doanh thị bộ tộc có đất phong tôn thất nhân viên ước chừng có khoảng 40 người, mà lần này vượt qua 2/3 tôn thất đất phong bị thu hồi. Ý vị này đại tần trung ương có thể thu hoạch được càng nhiều tài chính, bởi vì tôn thất đất phong đại đa số hưởng thụ có thuế phú ưu đãi. Tỷ như nói, tôn thất nhân viên đất phong, lương thuế chỉ có triều đình lệ thuộc trực tiếp địa khu một nửa. Đương nhiên, tôn thất đất phong hưởng thụ thuế phú ưu đãi cũng không đại biểu tôn thất đất phong ở trong bách tính liền thời gian càng dễ chịu hơn. Bởi vì tôn thất đất phong bên trong bách tính, chẳng những muốn giao triều đình thuế phú còn phải giao cho tôn thất nhân viên một phần thuế phú. Mà đại tần đại thần đối với Doanh Tuyết Phi xử phạt không có một chút ý kiến. Thậm chí tại đại thần xem ra, lần này Doanh Tuyết Phi xử phạt đã nhẹ. Dù sao, như phản à, liền xem như thủ phạm chính đã bỏ mình, nó người nhà tối thiểu nhất cũng phải lưu vong Tam Thiên Lý đi chấn thủ biên cương. Ai, chờ chút, lưu vong Tam Thiên Lý chấn thủ biên cương. Cái này giống như đã không phải là cái gì xử phạt. Dù sao, Doanh Kiên đem đại tần biên cảnh làm phong sinh thủy khởi, chuyện này rất nhiều đại thần đều biết. Trước kia, biên cảnh sát thực thuộc về là rừng thiêng nước độc, dù sao hoàn cảnh kém là một mặt, càng quan trọng hơn là dị tộc uy hiếp. Nhưng là bây giờ, biên cảnh đã trở thành đại tần không ít người hướng tới nơi tốt, không thiếu ăn mặc, trước kia nguy hiểm lớn nhất, dị tộc, bây giờ cũng đã phát sinh cải biến. Bây giờ, đại tần không đi tìm dị tộc phiền phức, dị tộc liền muốn cảm ơn trời đất, chỗ nào sẽ còn chủ động tới tìm đại tần phiền phức. Cho nên nói, bây giờ lưu vong Tam Thiên Lý trấn thủ biên cương, đã từ xử phạt biến thành một loại cuộc sống thoải mái. Khó trách chỉ là đem tham dự mưu phản tôn thất nhân viên gia thuộc, sẽ không có gia sản, loại bỏ gia phả, sửa họ Triệu. Về phần tham dự mưu phản rất nhiều quan viên, ý của bệ hạ là cứ dựa theo đại tần luật pháp đến chấp hành, chư vị có cái gì dị nghị sao? Thần có dị nghị. Doanh Kiên nhìn về phía đưa ra dị nghị quan viên. Thần đang cùng trái giám. Đang cùng trái giám thuộc về đình ủy cấp dưới một trong những quan viên. Không biết đang cùng trái giám có cái gì dị nghị. Theo đại tần luật, phàm là người mưu phản, ứng theo tình tiết nghiêm trọng, tại trước mặt mọi người, ở vào ngũ sa phanh thây, chém ngang lưng các loại hình, lấy nhìn thẳng vào nghe, lấy cảnh thế người. Nhưng lần này mưu phản liên quan đến quan viên nhân số đông đảo, đại thấy nhờ Hàm Dương bên trong 1/3 quan viên tham dự trong đó, nếu như tại trước mặt mọi người đối với nhiều như vậy mưu phản quan viên dùng hình, quốc triều mặt mũi ở đâu, bách tính lại sẽ làm như thế nào đối đãi, sẽ hay không cho là quốc triều có lỗi? Không phải vậy, vì sao nhiều như vậy quan viên tham dự mưu phản? Cho nên thần cho là xử phạt vẫn là phải phạt, không bằng cải thành bí mật xử trảm. Có đạo lý, có đạo lý. Không ít quan viên nhao nhao biểu thị tán đồng. Nhìn xem những này nhận đồng quan viên, Doanh Kiên liền không nhịn được đầu đen rau muống. Cảm tình những người này mưu phản lật đổ không phải là các ngươi có phải hay không? Phải biết, những quan viên này tham dự mưu phản, mục tiêu cuối cùng nhất là Doanh Tuyết Phi cùng Doanh Kiên chính mình. Đối với loại này muốn mạng nhỏ mình ra hỏa, Doanh Kiên không cho rằng chính mình hẳn là cho đối phương một chút tha thứ. Huống chi, làm dân chúng, nhìn thấy quan viên bị giết, mặt khác đại đa số dân chúng sẽ không đi suy nghĩ, bọn hắn vì cái gì mưu phản, mà là sẽ cao hứng nhìn xem, đã từng cao cao tại thượng quan viên, cũng có bị chém ngang lưng, ngũ sa phanh thây một ngày. Chương 303, giám sát hệ thống. Chương 303, giám sát hệ thống. Đây là một loại tâm lý, thật giống như thủ giàu tâm lý một dạng. Mà lại, công khai lấy ngũ sa phanh thây, chém ngang lưng xử trí mưu phản nhân viên mục đích, chính là vì nói cho những người khác. Nhìn, tạo phản loại chuyện này hay là không cần làm, nếu không, hậu quả thế nhưng là rất thảm. Nói trắng ra là, ngũ sa phanh thây, chém ngang lưng những này hình pháp mục đích, không phải là vì xử quyết phạm nhân. Giết người kỳ thật rất đơn giản, một cây đao, một cây thương, thậm chí một khối đá, một chậu nước, đều có thể trở thành giết người công cụ. Nhưng là, ngũ sa phanh thây, chém ngang lưng, lăng chỉ dạng này hình phạt sở dĩ sẽ xuất hiện, trừ để phạm nhân vì chính mình phạm tội ác gánh chịu hậu quả bên ngoài, càng quan trọng hơn mục đích là đưa đến uy hiếp tác dụng. Thông qua cực hình, sớm tỉnh táo những cái kia có không tốt ý đồ người. Chính hòa tả giam, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Doanh Kiên trực tiếp hô đối phương danh tự, chủ yếu là bởi vì Doanh Kiên căn bản cũng không nhận biết bao nhiêu quan viên, Tam Công, Cửu Khanh, Doanh Kiên còn nhận biết mấy cái như vậy. Cửu Khanh hạ hạt quan viên, nhiều người như vậy, Doanh Kiên trước đó lại không tại Hàm Dương đợi qua, tự nhiên không có khả năng nhận biết bao nhiêu người. Cho nên, Doanh Kiên căn bản không biết đối phương kêu cái gì, chỉ có thể lấy chức quan xưng hô. Quân thượng mới nói, có một tiểu quốc, là lộ ra luật pháp tha thứ, cho nên không có xử tử phạm nhân chi pháp, một ngày, một phạm nhân dự đoán tại huyện nha bên ngoài, an trí thuốc nổ, nổ nát huyện nha. Sau đó, thừa dịp huyện nha bộ khoái bị huyện nha bạo tạc hấp dẫn, nó đeo vũ khí, tập kích huyện học, khiến mười mấy tên hải đồng chết thảm. Sau, nó tại bộ khoái mang đến thời khắc chủ động bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Nó sát hại hơn 10 người, nhưng bởi vì nước nọ không chỗ chết chi pháp, cho nên chỉ có thể đem nó giam giữ. Lại bởi vì nước nọ luật pháp không chỗ chết chi hình, bất quá nước nọ hy vọng phạm nhân có thể hối cải để làm người mới, thế là phạm nhân cung cấp đọc sách chỗ, lại phạm nhân ở lại chi hoàn cảnh, so bách tính bình thường càng sâu. Như vậy ta muốn hỏi một chút chính hòa tả giam, tiểu quốc này chi cách làm, thích hợp không? Tự nhiên không thể làm, cái kia có sát hại hơn 10 người, hay là hài đồng người, thế mà không chỗ lấy cực hình, còn tốt ăn được uống cung cấp nuôi dưỡng đứng lên, đây quả thực là hoang đường. Nếu chính hòa tả giam cũng cảm thấy hoang đường, như vậy vì cái gì còn muốn ngăn cản công khai xử quyết mưu phản người? Mưu phản chi tội, tội ác cùng cực, kẻ giết người, làm hại người bất quá giải rác, người mưu phản, làm hại người chính là một nước bách tính. Loại người này chẳng lẽ không nên ngay trước bách tính mặt, chỗ lấy cực hình, lấy nhìn thẳng vào nghe? Cái này chính hòa tả giam bị Doanh Khiên lời nói có một ít không biết phải làm thế nào phản bác. Vừa mới chính hắn đã phủ nhận trọng hình không thể chấp hành ý nghĩ. Nếu như lúc này tiếp tục kiên trì, như vậy chính là đánh mặt mình. Không có cách nào, chính hòa tả giam chỉ có thể chủ động lui ra. Gặp lại không có người phản đối, Doanh Khiên nói ra, đối với mưu phản nhân viên xử trí, vào khoảng ngày 25 tháng 7 tại thành Hàm Dương bên ngoài, ly thủy bờ sông chấp hành. Tuyên bố xong mưu phản nhân viên xử phạt, Doanh Khiên nhìn về phía dưới một đám đại thần. Thần giám sát ngự sử Thang Bình, có chuyện quan trọng khởi bẩm. Trong đại điện người, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía đứng ra người. Doanh Khiên nhìn xem ra khỏi hàng giám sát ngự sử, trong lòng mặc niệm, tới. Lĩnh Tây Lục quận tại trở thành đại tần nội hoạn về sau, lịch đại đại tần hoàng đế cũng bắt đầu trên triều đình có ý thức áp chế Lĩnh Tây Lục quận xuất thân quan viên. Trung đê cấp những quan viên khác, hoàng đế không cách nào chủ đáo, cho nên liền đem áp chế Lĩnh Tây Lục quận xuất thân quan viên trọng điểm đặt ở Tam Công, Cửu Khanh cấp bậc tồn tại. Đại tần hoàng đế sẽ tận lực tránh cho Lĩnh Tây Lục quận xuất thân quan viên trở thành Tam Công, Cửu Khanh. Làm như vậy, cho dù đối với Lĩnh Tây Lục quận xuất thân quan viên không công bằng. Dù sao, không phải tất cả Lĩnh Tây Lục quận xuất thân quan viên đều cùng Lĩnh Tây Lục quận đại thương nhân có quan hệ. Nhưng là, không có cách nào, vì đại tần ổn định, một chút hy sinh không thể tránh được. Bất quá, Lĩnh Tây Lục quận rất nhanh liền phát hiện một cái lỗ thủng. Đó chính là đại tần giám thị hệ thống. Đại tần Tam Công theo thứ tự là thừa tướng, thái úy, ngự sử đại phu. Cái này ba tên đại tần cấp cao nhất quan viên, phân biệt đại biểu triều đình ba cỗ lực lượng. Thừa tướng đại biểu là quan văn quân thể, thái úy thì là võ tướng quân thể, mà ngự sử đại phu thì là giám thị quân thể. Luận nhân số cùng thực tế quyền lợi, ngự sử đại phu không có quan văn cùng võ tướng lớn. Ngự sử đại phu không có đất khu quản lý quyền, càng không có quân đội quyền quản lý. Nhưng là, ngự sử đại phu có một ít quan văn cùng võ tướng đều e ngại quyền lợi. Quyền giám sát. Ngự sử đại phu cùng nó dưới trướng giám sát ngự sử, là đại tần trên mặt nổi đối với quan viên giám thị hệ thống. Giám sát ngự sử có được giám sát tham ô mục nát, giám sát chính trị tuân kỷ, tham dự quân sự sự vụ, báo cáo chính trị bất chính chi phòng, đốc thúc pháp luật chấp hành, tham dự chính trị quyết sách các loại quyền lợi. Cụ thể tới nói, giám sát ngự sử phụ trách giám sát quan viên tài vụ cùng thu thuế tình huống, giám sát quan viên chính trị hành vi, bảo đảm quân đội phục tùng chính phủ lãnh đạo cùng công chế, bảo đảm tư pháp thực tiễn phù hợp pháp luật quy định, cùng tham dự chính trị quyết sách, hướng hoàng đế cùng mặt khác cao cấp quan viên cung cấp ý kiến cùng đề nghị. Tóm lại, giám sát ngự sử chức trách là bảo đảm quan viên chính phủ hành xử chức quyền lúc tuân thủ quy định, tuân theo công chính cùng trong suốt nguyên tắc, lấy bảo đảm chính phủ cùng xã hội ổn định cùng phồn vinh. Cho nên, giám sát ngự sử cấp bậc mặc dù không cao, nhưng là mặc kệ là quan văn cùng võ tướng, đều không có bao nhiêu người nguyện ý đắc tội bọn hắn. Đương nhiên, giám sát ngự sử cũng là không thế nào được hoan nên quân thể. Mà Lĩnh Tây Lục quận tại phát hiện đại tần hoàng đế đang chèn ép bọn hắn về sau, cũng quả quyết từ bỏ đối với Tam Công cùng Cửu Khanh cấp bậc tranh thủ, mà là bắt đầu đại lượng gia nhập giám sát ngự sử hệ thống. Đương nhiên, Lĩnh Tây Lục quận người gia nhập giám sát hệ thống, mục đích lớn nhất cũng không phải vì cho đại tần phản tham ô cái gì, mà là mượn quan giám sát viên quyền lợi thu nạp quan viên. Bởi vì mặc kệ là quan văn hay là võ tướng, ai có thể cam đoan chính mình 100% sạch sẽ? Có đôi khi coi như mình không tham ô nhận hối lộ, ai có thể cam đoan người nhà của mình, thân tộc không dựa vào tên tuổi của mình thu hối lộ? Loại chuyện này một khi bị giám sát ngự sử phát hiện, báo cáo đi lên, có mấy người chịu được? Mà Lĩnh Tây Lục quận chính là thông qua đại lượng giám sát ngự sử đến thu hoạch được đại tần rất nhiều quan viên hắc liệu, sau đó khống chế những này hắc liệu để quan viên cùng Lĩnh Tây Lục quận một lòng. Mà lại, Lĩnh Tây Lục quận giám sát ngự sử 10 phần coi chừng, bởi vì Lĩnh Tây Lục quận xuất thân giám sát ngự sử cơ bản không có cái gì tham ô nhận hối lộ vấn đề. Cái này dĩ nhiên không phải người ta chính trị giác độ cao, hoàn toàn là bởi vì Lĩnh Tây Lục quận xuất thân giám sát ngự sử không cần tham ô nhận hối lộ. Người ta phía sau là Lĩnh Tây Lục quận đại thương nhân, mặc kệ là thương phẩm hay là tiền tài, nếu như muốn, Lĩnh Tây Lục quận đại thương nhân hội hợp theo lý pháp đưa đến trên tay bọn họ. Tỷ như nói, một cái nào đó giám sát ngự sử người nhà mở một kiện nhưỡng tiểu phường, bên trong nước rượu sẽ không bán cho bách tính bình thường, cũng sẽ không bán cho trong triều quan viên, mà là chuyên môn bán cho Lĩnh Tây Lục quận đại thương nhân. Lĩnh Tây Lục quận đại thương nhân tại mua sắm những rượu này lúc, giá cả có thể đạt tới một hộp 16 cân rượu, giá bán lại có thể cao tới 100,000 tiền. Tự nhiên, cái này một hộp rượu không có khả năng thật giá trị 100,000 tiền. Cái này 100,000 tiền một hộp rượu, kỳ thật bất quá là lấy tiền một cái danh mục mà thôi. Nếu như thiếu tiền tiêu, chỉ cần bán vài hộp rượu như vậy, liền có thể cam đoan người một nhà một đoạn thời gian rất dài ngày tốt lành. Cái này không thể so với tham ô nhận hối lộ đi vào an toàn. Cho nên, giám sát ngự sử hệ thống, xem như Lĩnh Tây Lục quận quan viên đại bản doanh. Mà tại lần này triều hội trước đó, Doanh Tuyết Phi liền phỏng đoán, Lĩnh Tây Lục quận thế lực khẳng định sẽ thăm dò một phen. Cho nên, Lĩnh Tây Lục quận hoặc là liền nói, giám sát ngự sử hệ thống bên trong sẽ có người nhảy ra gây sự. Mà sự thật cũng quả thật làm cho Doanh Tuyết Phi dự liệu một dạng, giám sát ngự sử thật đúng là có người nhảy ra ngoài. Thang Bình, nói một chút là chuyện gì đi. Bắc cảnh Hải Ninh chú quân đô úy mở ra nhàn, tham ô kho quan tổn lương 13,000 thạch. Chương 304, kho lương chương 304, kho lương nghe đến đó, trong đại điện lập tức yên tĩnh trở lại. Thang Bình nói tiếp, bản thân Đại Tần thành lập đến nay, các nơi võ tướng tham không có kho quan lương thực vụ án, chọn bện vượt qua 50 lên, tham không có quân lương vượt qua mấy triệu thạch. Cho nên, thần cho là, hẳn là quan tướng thương quản để ý quyền lợi, từ võ tướng chỗ thu hồi, giao cho ta Đại Tần quan văn quản hạt. Đại Tần có chứa được lương thực thói quen, tại Đại Tần, do triều đình phía quan phương dẫn đầu, sẽ ở các nơi tu kiến đại lượng kho lương. Mà Đại Tần phía quan phương đối với lương thực chứa được yêu cầu là quốc tích 2 năm chi lương. Nói đúng là, Đại Tần các nơi trong kho lúa mặt lương thực, cần thỏa mãn Đại Tần cả nước tất cả mọi người 2 năm dùng số lượng. Đương nhiên, thực tế bởi vì nông nghiệp điều kiện, yêu cầu này là rất khó làm được, nhưng là thỏa mãn 1 năm lương thực nhu cầu vẫn là không có vấn đề. Mà Đại Tần phía quan phương lương thực chứa đựng hệ thống, chủ yếu có thể chia làm kho quan, lần kho, kho lương, dự bị kho. Kho quan bên trong chứa đựng lương thực là chuyên môn do Đại Tần trung ương trực tiếp quản hạt lương thực. Trong này lương thực chủ yếu tác dụng là cung ứng quân đội thường ngày sử dụng, cung ứng đối cỡ lớn tai hại. Đồng thời, Đại Tần quan viên, quân đội cần có bổng lộc, cũng là do kho quan chi tiêu. Mà kho quan bình thường xây dựng ở trọng yếu thành thị nội bộ, hoặc là địa phương trú quân cho ở quân đội trực tiếp phụ trách quản lý kho quan. Tỷ như nói, cung ứng thành Hàm Dương tất cả quan viên bổng lộc lương thực, nơi phát ra chính là xây dựng ở Đại Bình đoàn trung ương trụ sở Phú Quốc kho chi tiêu. Phú Quốc kho nội bộ chứa đựng lương thực chưa từng có thấp hơn 5 triệu thạch, là thành Hàm Dương xung quanh quan lớn nhất kho. Mà lần kho đồng dạng là phía quan phương thành lập kho lương, bất quá cùng kho quan khác biệt, lần kho chủ yếu tác dụng là thời gian ngắn chứa đựng lương thực. Bình thường lần kho xây dựng ở dòng sông, quan đạo những này hậu cần giao thông yếu địa phụ cận. Nói trắng ra là, lần kho càng giống là hậu cần trạm trung chuyển, chủ yếu tác dụng là tại lương thực vận chuyển trên đường tiến hành chứa đựng. Xem như lương thực chứa đựng cấp tiếp theo đơn vị, cho nên chủ yếu là dùng để tiến hành ngắn ngủi chứa đựng, bình thường sẽ không tiến hành sử dụng. Mà kho lương thì là Đại Tần phía quan phương dẫn đầu, do các nơi thành lập kho lương, do địa phương tiến hành quản hạt. Nó tác dụng là làm địa phương lương thực chi dụng. Theo Đại Tần quy định, mỗi một cái huyện tối thiểu phải có một tòa chứa đựng năng lực không thua kém bản thạch, thực tế tồn lương không thua kém 5000 thạch kho lương. Trong đó chứa đựng lương thực chủ yếu tác dụng là làm nơi đó quan lại bổng lộc. Đồng thời, kho lương còn có thể cho mượn cho bách tính, để bách tính dùng để chứa đựng lương thực. Dạng này có thể cho bách tính có một cái chứa đựng lương thực địa phương. Dù sao, kho lương yêu cầu là tương đối cao, gia đình bách tính bình thường rất khó thành lập được cỡ lớn kho lương dùng để chứa đựng lương thực. Mà dự bị kho vẫn là nhà nước kho lương, kỳ chủ phải làm dùng tương đương với thường bình thường. Tức tại lương thực bội thu thời tiết, lương giá quá thấp thời điểm, nâng lên lương thực giá thu mua lương thực, để phòng ngừa xuất hiện cốc tiện thương nông tình huống. Cũng đem thu mua lương thực tiến hành chứa đựng, sau đó, tại lương giá quá cao lúc, do nơi đó quan phủ thả ra, lấy ách chế cao lương giá. Đồng thời, dự bị kho cũng đảm nhiệm lấy nơi đó khẩn cấp cứu tế lương tác dụng. Một khi phát sinh tai hại, tỉ như nói thủy tai, bách tính không có lương thực, dự bị kho là nhóm đầu tiên phát thóc tồn tại. Ngoài ra, nếu như bách tính thiếu lương, có thể đến dự bị kho mượn lương. Chỉ cần là Đại Tần đăng ký ở trong danh sách bách tính, liền có thể thông qua có hộ tịch tại dự bị kho mượn đến lương thực. Đương nhiên, dự bị kho lương thực là phải trả. Bất quá, chỉ cần tại quy định kỳ hạn bên trong trả lại mượn lấy lương thực liền có thể. Mà lại, nhiều khi dự bị kho lương thực sẽ còn đưa đến trấn an bách tính tác dụng. Tỷ như nói, năm trước Đại Tần tứ xuyên quận bởi vì khô hạn, lương thực thiếu, thêm nữa quan địa phương thi chính không đem sinh ra dân biến. Lúc đó, xe lửa còn chưa có phổ cập ra, triều đình không cách nào nhanh chóng phân phối đại lượng lương thực tiến về. Mà Doanh Tuyết Phi phương pháp giải quyết cũng không phải là trước tiên phái quân đội tiến đến trấn áp, mà là hạ chỉ để tứ xuyên quận dân biến địa khu dự bị kho mở kho, đem nhiều đến 800,000 thạch lương thực mượn tại thiếu lương bách tính. Bách tính mượn một thạch lương thực, 3 năm sau trả lại 2 thạch. Thông qua loại phương thức này, tứ xuyên quận dân biến trực tiếp liền trừ khử ở vô hình. Mà Doanh Tuyết Phi thông qua loại phương thức này, tại trấn an dân biến bách tính về sau, tại đầu năm nay lại hạ đạt một đạo ý chỉ, chính là năm trước tứ xuyên quận mượn lương thực bách tính không cần trả lại lương thực. Mà thao tác như vậy, Đại Tần hoàng đế thường xuyên làm. Có thể nói, dự bị kho tồn tại chẳng những nhiều lần trừ khử dân biến, còn để Đại Tần hoàng đế tại dân gian kiếm đủ lòng người. Cho nên, đối với dự bị kho quản lý là gần với kho quan. Hàng năm, trung ương đều cần phái người tiến về các nơi dự bị kho, tiến hành kiểm kê, để xác định các nơi dự bị kho lương thực dự trữ. Mà cái này tứ đại loại kho lương, tạo thành Đại Tần phía quan phương quy mô to lớn lương thực chứa đựng hệ thống. Những lương thực này vẫn chỉ là phía quan phương chứa đựng lương thực, không có tính toán dân gian chứa đựng lương thực. Mà ở trong đó, chứa đựng lương thực số lượng khổng lồ nhất chính là kho quan. Mà Đại Tần quan tướng kho quyền quản lý là giao cho võ tướng, mà không phải quan văn. Cho nên, Thang Bình nói chú quân đô úy tham ố kho quan lương thực là chuyện sẽ xảy ra. Thang Bình, loại chuyện này cũng không thể nói lung tung, ngươi có thể có chứng cứ. Chính là, đừng bảo là chuyện này là các ngươi giám sát ngự sử nghe phong thanh a. Chú quân tham ố kho quan lương thực việc này vừa ra, liền có võ tướng đứng ra hỏi thăm. Kho quan an toàn đều là Đại Tần chú quân đang phụ trách. Bây giờ, có người tham ố kho quan bên trong lương thực, quân đội tự nhiên cần hỏi đến. Bất quá bởi vì giám sát ngự sử chức trách không phải rất làm người khác ưa thích, nhất là rất nhiều giám sát ngự sử ưa thích nghe gió chính là mưa. Tỷ như nói, cái nào đó quan nhị đại bỏ ra món tiền khổng lồ chơi gái một đêm, không chừng ngày thứ hai liền có giám sát ngự sử báo cáo nói cha hắn tham ô nhận hối lộ, nếu không, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chơi gái chỉ vì. Ừ, ta nếu dám lên báo việc này tỉnh, tự nhiên là có chứng cứ. Hải Ninh chú quân quản lý kho quan, dựa theo ghi chép, hẳn là chứa đựng có lương thực 276,000 thạch. Nếu như chư vị không tin, có thể phải đi tiến đến kiểm tra thực hư. Hải Ninh khoảng cách Hàm Dương mặc dù xa, nhưng là có xe lửa tình huống dưới, nhiều nhất nửa tháng, liền có thể hoàn thành đi tới đi lui kiểm tra thực hư công việc. 13,000 thạch lương thực thâm hụt, nghĩ đến không khó tra ra. Thang Bình lời này vừa nói ra, một đám võ tướng lập tức không một tiếng động. Người ta nếu ngay cả kho lương có bao nhiêu lương thực đều đã điều tra xong, nghĩ như vậy tới này sự tình là thật. Cái này khiến một đám võ tướng không biết nói cái gì. Dù sao, võ tướng cầm đao chém người là một thanh hào thủ, múa mép khua môi, không phải quan văn đối thủ. Mà lại, Thang Bình nói lời, giống như có như vậy một chút đạo lý a quân thượng, thần thỉnh cầu thu hồi võ tướng quản lý kho quan quyền lực. Thần tán thành. Ta cũng giống vậy. Gặp võ tướng không có gì tốt phản bác, lập tức có một món lớn quan văn đứng dậy. Nhìn xem đứng ra một món lớn quan văn, Doanh Khiên đưa ánh mắt nhìn về phía Trị Túc nội sử. Trị Túc nội sử là chủ quản quốc gia thuế ruộng cùng các loại tiền vật thu chi cựu khanh quan viên, lương thực loại tồn tại này, tự nhiên thuộc về nó còn hạn. Không biết Trị Túc nội sử đại nhân đối với chuyện này có ý kiến gì không? Hoa Tào bị nhìn xem Doanh Khiên, trong lòng tại chỗ mắng to một tiếng, sắc mặt thì tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Loại chuyện này là chính mình có thể nói. Kho quan do quân đội quản lý, nếu như mình đồng ý Thang Bình quan điểm, vậy liền đắc tội trong quân đội người. Tại Đại Tần, đắc tội quân đội không phải chuyện tốt gì. Mà lại, người của quân đội phổ biến không có văn hóa gì, bọn hắn cũng sẽ không nghe chính mình giảng đạo lý. Vạn nhất ép, rút thương sập chính mình cũng không phải không có khả năng. Dù sao, Đại Tần là lấy quân võ lập quốc tồn tại. Nhưng nếu như không đồng ý, vậy mình chính là đắc tội quan văn. Phải biết, quan văn thế nhưng là đã sớm muốn thu hồi sĩ quan quản lý kho quan lương thực quyền lợi. Cho nên, chính mình nếu là sách ý kiến phản đối, như vậy chính mình còn không phải bị quan văn quần thể phun chết ra. Chương 305, quan văn quản lý lương thực, không cửa. Chương 305, quan văn quản lý lương thực, không cửa. Nhưng là, tuyệt đối không nên coi là, quan văn chỉ là phun người, chính mình liền an toàn. So với võ tướng, quan văn xác thực sẽ giảng đạo lý, nhưng là, quan văn cũng không phải tốt cùng nhau cho. Quan văn xác thực sẽ không trực tiếp động thủ, nhưng là, người ta có thể biết ta. Nếu như nói, đắc tội võ tướng, để võ tướng rút thương sập chính mình, thuộc về vật lý trên ý nghĩa giết người. Như vậy, quan văn bút, chính là xã hội tính giết người. Quan văn sát thực sẽ không tại chỗ lấy đi của mình mệnh, khả văn quan có thể đem chính mình biết chết ta vì cái gì các triều đại đổi thay, quan văn giống như đều mạnh hơn võ tướng, trừ quan văn đối với hoàng đế địa vị uy hiếp càng nhỏ hơn bên ngoài, cũng bởi vì, quan văn khống chế cán bút. Quan văn nếu như muốn giết một người, kinh khủng nhất thủ đoạn, không phải từ vật lý trên ý nghĩa, giết người, mà là, từ thời gian cùng xã hội tính góc độ bên trên giết người. Nếu như hôm nay tự mình lựa chọn duy trì võ tướng, như vậy Mỹ có thể khẳng định, chính mình có rất lớn khả năng sẽ bị quan văn dùng bút viết thành một cái tham quan, quyền thần. Đến lúc đó, thanh danh của mình, nhưng là muốn thối mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Mà lại, không đơn thuần là thanh danh của mình, còn có chính mình hậu thế thanh danh cũng là muốn thối đường cái. Trong tương lai, một khi có người nhắc lên chính mình, bọn hắn sẽ nói, nhìn, cái kia chính là đại gian thần Mỹ nhi tử, tất cả mọi người rời cái này loại người xa một chút. Mà là người, trừ đối với mình phụ trách, còn muốn đối với mình hậu đại phụ trách. Mỹ cũng không muốn con cháu của mình hậu đại trở thành người người xa lánh phỉ nhổ tồn tại. Mà lại, đắc tội võ tướng, chính mình cũng không nhất định sẽ chết. Dù sao, Mỹ đã nhận được rất nhiều võ tướng thư tín, hy vọng có thể cho bọn hắn không thèm quan tâm để ý kho quan. Bởi vì rất nhiều võ tướng năng lực có hạn, mang binh đánh giặc không có vấn đề gì, có thể để bọn hắn quản lý kho quan, xử lý mỗi tháng lương thực chi tiêu, lại là một cái vấn đề lớn. Cho nên, đã có rất nhiều võ tướng cũng hy vọng có thể đem kho quan quyền quản lý chuyển giao ra ngoài. Nghĩ tới đây, Mỹ chạm đi ra nói ra, thần cho là Thang Bình đại nhân nói có lý, thần đảm nhiệm Trị Túc nội sử 5 năm đến nay, đã nhận được rất nhiều trụ sở võ tướng yêu cầu gỡ ra kho quan quyền quản lý phong thư. Cho nên, thần cũng cho là, hẳn là quan tướng kho quyền quản lý, toàn quân phương trong tay gỡ ra, giao cho quan văn quản lý. Dù sao, tướng lãnh quân đội sự vụ bận rộn, vốn là tinh lực có hạn, nếu như còn có quản lý kho quan, chỉ sợ lực bất tòng tâm, mà lại, quản lý kho quan loại chuyện này, chung quy là chính vụ, võ tướng chưa quen thuộc, khó tránh khỏi xuất hiện chỗ sơ suất. Doanh Kiên nhìn Mị một chút, sau đó nói, không đồng ý. Một đám quan văn nhìn xem Doanh Kiên, đều có một ít mê người. Doanh Kiên lúc nói, không có một tia do dự, gọn gàng dứt khoát. Quân thượng, võ tướng quản lý kho quan, tham ô mục nát sự kiện liên tiếp phát sinh, nếu như tiếp tục để võ tướng quản lý ta Đại Tần kho quan, thế tất tạo thành tham không sự kiện càng thêm liên tiếp phát sinh, vì ta Đại Tần vạn năm đại kế, còn xin thu hồi võ tướng quản lý kho quan quyền lực. Thang Bình gặp Doanh Kiên trực tiếp phản đối, lập tức lại đứng ra nói chuyện. Doanh Kiên nhìn xem Thang Bình, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét. Doanh Kiên mặc dù không có bao nhiêu trị quốc kinh nghiệm, nhưng là cũng biết lương thực đối với một quốc gia tầm quan trọng. Mặc dù nói, dựa vào binh công xưởng, Doanh Kiên ngay tại dẫn đầu Đại Tần từ từ phát triển, nhưng là binh công xưởng đặc tính quyết định, Doanh Kiên chỉ có thể trước thỏa mãn quân dụng. Về phần dân dụng, thì cần phải hao phí thời gian dài từ từ tiến hành. Dù sao, làm tinh nhân loại tiến vào công nghiệp hóa thời đại, phát triển, hao tốn tối thiểu nhất thời gian mấy chục năm, mà đang phát triển trước đó, thì là tiến hành mấy trăm năm tích lũy. Mà ở thế giới này, muốn phục khắc làm tinh thành công, không có thời gian mấy chục năm, là không thể nào. Mà lại, lương thực không rông sắt thép, những này công nghiệp sản phẩm, chỉ cần có đầy đủ nguyên vật liệu cùng kỹ thuật, liền có thể nhanh chóng chế tạo. Lương thực là cần thời gian, cho dù là có tinh linh nước tăng trưởng nhanh, lương thực sản xuất thời gian cũng phải hơn 10 ngày. Mà lại, Doanh Kiên phi thường rõ ràng, muốn khống chế một quốc gia, có mấy thứ đồ là nhất định phải khống chế. Đó chính là tiền, quân đội, lương thực. Mà ở trong đó, lương thực là quan trọng nhất. Bởi vì, muốn duy trì một chi quân đội, có đôi khi tiền không phải nhất định, nhưng là lương thực là nhất định. Có đầy đủ lương thực, tự nhiên cũng có thể có đầy đủ tiền. Lấy Đại Tần quân đội tình huống trước mắt, coi như không có tiền, chỉ cần có lương thực, Đại Tần quân đội liền sẽ không dễ dàng sụp đổ. Cho nên, có đầy đủ lương thực mới là căn bản. Mà bây giờ, Quan Văn muốn thu hoạch được Đại Tần kho quan quyền quản lý, loại chuyện này là Doanh Khiên không thể nào tiếp thu được không cần nghĩ. Bởi vì, võ tướng xác thực sẽ xuất hiện tham ô kho quan lương thực tình huống, nhưng là, bởi vì kho quan lương thực chẳng những là quan viên bổng lộc nơi phát ra, đồng dạng cũng là nơi đó trú quân lương thực nơi phát ra. Nói trắng ra là, Đại Tần sở dĩ đem kho quan xây dựng ở các nơi trú quân ở trong, trừ bảo hộ kho lương bên ngoài, cũng bởi vì đem kho lương thiết lập ở trú quân ở trong sẽ tăng lớn tham ô lương thực độ khó. Bởi vì quân doanh thường thường là cảnh giới xâm nghiêm nhất địa phương, muốn từ trú quân trong doanh địa chuyển di đại lượng lương thực, căn bản không có khả năng tránh đi nơi đó trú quân. Dạng này, một khi đi ra lương thực tham ô sự kiện, tra được đến liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Dù sao, so với mặt khác kho lương, kho quan người xung quanh thế nhưng là quân đội. Lúc này Đại Tần quân đội cũng không phải những vương triều kia thời kỳ cuối quân đội. Chỉ trước mắt Đại Tần quân đội hoàn toàn thuộc về triều khí phồn thịnh thời đại. Mặt khác, coi như võ tướng có năng lực, có thủ đoạn tham ô kho quan lương thực, nó tham ô cường độ cũng sẽ không phi thường lớn. Dù sao, đem kho lương thiết lập ở trú quân ở trong, chính là vì tránh cho tham ô cường độ quá lớn. Bởi vì kho quan cần đảm nhiệm trú quân cần thiết của lương. Ý vị này, trú quân thường ngày dùng lương là từ kho quan ở trong chi dụng. Dạng này, võ tướng coi như muốn tham, cũng sẽ có một cái độ, chí ít sẽ bảo đảm kho quan bên trong lương thực đầy đủ nơi đó trú quân cùng quan viên bổng lộc sử dụng. Mà để quan văn quản lý kho quan, thật sẽ càng tốt sao? Cái này có thể chưa hẳn. Võ tướng sẽ tham lương thực, chẳng lẽ quan văn liền sẽ không tham lương thực sao? Tất cả mọi người là người, đều có tham nghiệm, một người phẩm cách cũng không phải thông qua đọc sách bao nhiêu để cân nhắc. Mà lại, người của quân đội thường thường càng thêm thuần túy, không có người đọc sách nhiều như vậy tâm tư. Bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện trưởng nghĩa mỗi nhiều giết trò bối, phụ lòng phần lớn là người đọc sách loại thuyết pháp này. Một khi đem kho quan quyền quản lý giao cho quan văn, như vậy chú quân thường ngày dùng lương cũng chỉ có thể theo văn quan trên tay chi dụng. Mà quan văn trời sinh cùng võ tướng không đối phó. Đối với quan văn tới nói, bọn hắn từ kho quan lĩnh bổng lộc thời điểm muộn mấy ngày là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Dù sao Đại Tần quan viên bổng lộc là nửa năm một phát, có thể quân đội lương thực lại không giống mới. Một khi quan văn quản lý lương thực về sau, muốn khó xử quân đội, không cần cắt xén lương thực, chỉ cần đem quân đội cần lương thực muộn mấy ngày cấp cho, không, cho dù là muộn nửa ngày cấp cho, đều đầy đủ quân đội khó chịu. Dù sao người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói hoảng. Mà võ tướng cũng không dám làm như vậy. Ngươi nếu là dám muộn mấy ngày cấp cho lương thực, để binh sĩ chịu đói, ai biết đánh trận thời điểm sẽ có hay không có người từ phía sau lưng hại ngầm. Đến lúc đó, chết cũng chỉ sẽ rơi một cái phía sau thân trung sáu thương, tự sát kết quả. Dù sao, võ tướng muốn kiến công lập nghiệp còn phải tay dựa dưới binh sĩ, đem binh sĩ đắc tội hết, ai thay người đánh trận à? Khả văn quan một khi tham đứng lên, nhưng so sánh võ tướng ác hơn nhiều. Võ tướng tham ô, chỉ là tham trong kho lúa mặt dư thừa lương thực, quân đội cùng quan viên lương thực sẽ không tham, nếu không, hắn tướng quân này cũng làm không lâu dài. Khả văn quan khác biệt, nếu như quan văn khống chế lương thực, như vậy võ tướng tại bình thường, muốn thu hoạch được ngoài định mức thu nhập, chỉ có thể lựa chọn cắt xén binh sĩ lương thực, hoặc là ăn không hướng. Dạng này, đối với quân đội sức chiến đấu hạ xuống, thế nhưng là mười phần nghiêm trọng. Cho nên, để quan văn khống chế lương thực, liền để cho quân đội cũng bị quan văn tiết chế. Mà đã mất đi quân đội quyền khống chế hoàng đế, thật hay là hoàng đế sao? Chương 306, phản bác. Chương 306, phản bác. Doanh Khiên rất rõ ràng, hoàng đế tên chỉ là một cái ngụy trang, nếu có quân đội, như vậy, người người đều có thể làm hoàng đế. Cho nên nói, vô luận như thế nào, quân đội quyền khống chế cũng không thể chạy tới trong tay những người khác. Cho nên, lương thực không có khả năng do văn quan khống chế. Đương nhiên, võ tướng khống chế lương thực, tạo lên phản đến cũng lại càng dễ một chút. Bất quá, Doanh Khiên y nguyên sẽ không để cho văn quan khống chế lương thực. Bởi vì, Đại Tần trước mắt lương thực quản lý chế độ, kỳ thật cùng Hoa Hạ trong lịch sử Minh Triều phi thường giống. Minh Triều sơ kỳ, quân đội lương thực cũng là bởi vì quân đội khống chế, cho nên, Minh Triều sơ kỳ, mặc kệ là Chu Nguyên Chương thời kỳ Bắc Kích Nguyên Triều, hay là Chu Lệ thời kỳ Ngũ Trinh Mạc Bắc, quân Minh cơ bản không có gặp được thiếu lương tình huống. Bởi vì lúc đó, lương thực là quân đội đang quản, quân đội biết quốc gia có bao nhiêu lương thực, mà rõ ràng chính mình lương thực số lượng, tự nhiên cũng rõ ràng quân đội có thể ở bên ngoài đánh bao lâu. Có thể hết thảy tại Chu Chiêm Cơ sau khi chết liền không giống với lúc trước. Đại Minh chiến thần đăng cơ mới bắt đầu, Chu Kỳ Trấn vẫn chỉ là đứa bé. Mà văn quan nhân cơ hội này, đem quân đội lương thực quyền khống chế thu về đến văn quan trên tay. Mà dạng này tạo thành tình huống là phi thường nghiêm trọng, trực tiếp nhất biểu hiện chính là thổ mục bảo chi chiến. Thổ mục bảo chi chiến Minh Triều thảm bại căn bản nguyên nhân, kỳ thật cũng không phải là thiếu nước. Phải biết, căn cứ lịch sử ghi chép, Chu Kỳ Trấn xuất lĩnh đại quân trải qua thổ mục bảo trước đó không lâu, mới vừa vặn từng hạ xuống nhiều trận mưa to. Mà lại, thổ mục bảo ở đời sau, thế nhưng là một tòa đập chứa nước, nếu có thể thỏa mãn kiến thiết đập chứa nước điều kiện, như vậy thổ địa chứa thủy năng lực khẳng định không kém, phụ cận cũng tất nhiên sẽ có nguồn nước. Cho nên, nói cái gì đào đất 6-7 mét không có nước loại chuyện này, căn bản không có khả năng. Phải biết, ngay lúc đó thổ mộc bảo cũng không phải cái gì khu vực sa mạc, nước ngầm vị trí tại lúc đó sẽ không quá sâu. Huống chi, tối thiểu nhất mấy vạn quân minh đâm xuống đại doanh, phạm vi cực lớn, lớn như thế phạm vi, lại biết thiếu nước, quả thực là trò cười. Cho nên, tình huống chân thật chính là, văn quan gãy mất chu kỳ trấn đại quân lương thực. Mà lúc đó phụ trách vì đại quân cung cấp lương thực chính là Vũ Khiêm. Mà lại, theo văn quan khống chế lương thực, Minh Triều quân đội sức chiến đấu có thể nói là sườn đổi thức hạ xuống. Có dạng này vết xe đổ tại, Doanh Khiên không có khả năng đem lương thực quyền khống chế giao cho văn quan trên tay. Dù sao, võ tướng quản lý kho quan mặc dù không hết nhân ý, nhưng là, chí ít không có xuất hiện cái gì lớn chỗ sơ suất. Đại Tần nhiều lần hành động quân sự, cũng không có xuất hiện qua lương thực chưa đủ tình huống. Cho nên, tại không có tìm tới biện pháp tốt hơn trước đó, Doanh Khiên là sẽ không đồng ý quân đội đem lương thực quyền khống chế giao ra. Quân thượng, võ tướng khống chế lương thực, tham ô thành gió, thần là Đại Tần kế, xin mời quân thượng hạ lệnh, thu hồi kho quan lương thực khống chế quyền lực. Thang Bình cũng chưa chết tâm, y nguyên hy vọng đem lương thực quyền khống chế từ quân đội cầm trên tay trở về. Nhìn xem có một ít hung hăng cản quấy Thang Bình, Doanh Khiên gầm nhẹ nói, "Thang Bình, quân thượng, ngươi là hy vọng ta hôm nay liền làm ra quyết định sao? Quân thượng, việc này can hệ trọng đại, nếu như không nhanh chóng ách chế, sẽ để cho ta Đại Tần tổn thất nặng nề a." Doanh Khiên không có trước tiên trả lời Thang Bình vấn đề, mà là đưa ánh mắt nhìn về hướng Đại Tần chủ quản hình pháp Đình Ý làm cho. "Đình Ý làm cho, Điền Minh, thần tại, ta hỏi ngươi, ta Đại Tần năm ngoái một năm, có bao nhiêu quan viên phạm có tham nhũng chi tội?" Điền Minh trầm mặc một hồi, sau đó nói ra, "Về quân thượng, năm ngoái ta Đại Tần quan viên hết thể có 1,536 người, bị tra ra phạm có tham nhũng chi tội. Tham nhũng tiền khoản, lương thực có bao nhiêu? Hiện đã tra ra, năm ngoái tham nhũng quan viên, hết thể tham không có 1.837 bản tiền, lương thực 1,5 triệu thạch trở lên. Vậy cái này trong đó, có bao nhiêu là võ tướng, tôn thất, tham không có? Trong đó ước chừng có 2 thành là võ tướng cùng tôn thất tham không có. Điền Minh ngươi có thể xác định ngươi nói số lượng không có sai, chính mình cũng không có nhớ lầm sao? Quân thượng, thần bản sự khác không có, nhưng là cái này đồ vật, thần tự nhận là, cả triều đồng bảo. Không có mấy người có thể vượt qua thần, thần có thể cầm đầu người trên cổ cam đoan, tuyệt đối không có vấn đề." Doanh Khiên tiếp lấy nhìn về phía Đình Ý một đám trúc quan. "Các ngươi đều đối với Điền Minh đại nhân lời nói không có dị nghị đi. Chúng ta không dị nghị." Một đám Đình Ý phụ trúc quan đồng loạt biểu thị đồng ý. Sau đó, Doanh Khiên đem ánh mắt nhìn về hướng Thang Bình. "Thang Bình, ngươi nói, quan tướng kho lương thực quyền khống chế, giao cho võ tướng sẽ tham không có kho quan lương thực, có phải hay không?" "Là." "Mà ngươi còn nói, hẳn là để văn quan khống chế kho quan lương thực quyền khống chế, có phải hay không?" Lúc này, Thang Bình đã cảm nhận được một chút không thích hợp, nhưng là không có cách nào, cục diện bây giờ, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì chống đỡ. "Là, vậy theo ý của ngươi, kho quan giao cho văn quan quản lý, so võ tướng tốt hơn, là bởi vì văn quan sẽ không tham không có lương thực sao?" Cái này Thang Bình đương nhiên không thể nói, văn quan sẽ không tham, loại chuyện này, nói ra, cũng liền lừa gạt một chút 3 tuổi tiểu hài, ở trong đại điện, có một cái tính một cái, chính là những cái kia chỉ biết là đánh trận võ tướng đều biết, không có khả năng làm được, có thể vạn nhất về sau có văn quan tham ô kho quan lương thực, hoàng đế nhớ tới sự tình hôm nay, đến lúc đó xui xẻo thế nhưng là chính mình. Nhưng nếu như thuyết văn quan sẽ tham ô kho quan lương thực, đây không phải đánh chính mình mà sao? Thang Bình, ta hỏi ngươi, có phải hay không ý tứ này? Đối với Doanh Khiên vấn đề, không cần phải nói Thang Bình, chính là trong đại điện những đại thần khác đồng ý không biết hẳn là trả lời thế nào. "Quân thượng, chúng ta văn quan đều là đọc đủ thứ thư tịch người, tự nhiên có thanh liêm chi tâm, cho nên kho quan lương thực giao cho chúng ta văn quan, thần không dám hứa chắc tất cả đồng liêu cũng sẽ không tham không có lương thực, nhưng là lại có thể so võ tướng tốt hơn." Thang Bình không có trực tiếp tiến hành phủ nhận hoặc là khẳng định, mà là sớm nói, không phải tất cả mọi người sẽ không tham ô, nhưng là văn quan tham đứng lên so võ tướng muốn tốt. Ha ha ha, nghe xong Thang Bình lời nói, Doanh Khiên phát ra một trận cười to. "Thang Bình, vừa mới Điền Minh lời nói ngươi cũng nghe đến. Năm ngoái một năm, ta Đại Tần tra ra quan viên án tham nhũng khoảng chừng hơn 1.500 người, liên quan đến tiền khoản hơn 18 triệu tiền, lương thực 1,5 triệu thạch. Mà Thang Bình vừa mới thế nhưng là nói, võ tướng cùng tôn thất nhân viên tham số lượng chỉ có 2 thành, nói cách khác, các ngươi văn quan tham không có đếm số lượng, chiếm cứ 8 thành. Các ngươi nói một chút, các ngươi văn quan nếu đọc đủ thứ thư tịch, vì cái gì còn muốn nhiều người như vậy tham ô? So võ tướng cùng tôn thất cộng lại số lượng đều nhiều gấp 3, đây chính là các ngươi văn quan thanh liêm chi tâm. Đại Tần kiến quốc hơn 100 năm, võ tướng quản kho quan hơn 100 năm, tham không có lương thực không hơn 100 vạn thạch, các ngươi văn quan một năm tham không có lương thực liền khoảng chừng 1,2 triệu thạch. À, đúng rồi, còn có hàng năm 1,4 triệu tiền, chuyển đổi thành lương thực, coi như 1 tiền 1 cân, cũng đầy đủ là hơn 200,000 thạch. Các ngươi văn quan một năm tham không có lương thực, liền vượt qua võ tướng hơn 100 năm tổng cộng, đây chính là ngươi nói với ta tốt hơn. Võ tướng hơn 100 năm thời gian, không đổi kịp các ngươi thời gian 1 năm, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta, muốn hay không đem triều đình mối sắt cũng đều bừng ra, đem bệ hạ hoàng trang cũng giao cho như vậy văn quan, dạng này vừa vặn rất tốt. Nếu như đây chính là các ngươi văn quan nói tốt hơn, vậy ta Đại Tần còn có thể cứu sao? Hừ, chúng ta có tội Doanh Khiên những lời này vừa nói xong, trong đại điện văn quan lập tức quỳ đến một mảnh. Thang Bình càng là đã đem đầu đều nhanh chóng đỡ tới mặt đất. Doanh Khiên những lời này, xem như hung hăng phản bác bọn hắn một phen không nói, còn công khai nói cho bọn hắn văn quan, so với tham ô loại chuyện này, võ tướng thúc ngựa cũng không đổi kịp. Mấu chốt là, Doanh Khiên nói sự tình đều là thật. Dù sao, cho Doanh Khiên cung cấp những này ủng hộ là Đình Ý, không phải người khác nào. Người tới, Thang Bình không phân biệt không phải là, yêu ngôn lập quốc, hiện khu trừ nó giám sát ngự sử trước, sẽ không có gia sản, nó cực kỳ đời thứ ba gia thuộc, muôn đời không được thu nhận. Chương 307, hạm đội chương 307, hạm đội Doanh Khiên vừa nói, cả triều văn võ tất cả giật mình. Cũng không phải nói Doanh Khiên xử phạt, đối với Thang Bình tới nói quá nghiêm trọng. Thang Bình mặc dù nói là giám sát ngự sự, nhưng là, nếu như khởi bẩm sự tình quá không hợp thói thường, cũng là muốn nhận xử phạt. Có thể hướng phạm sai lầm giám sát ngự sự, nhiều nhất bất quá là chặt đầu. Mà Thang Bình mặc dù không có bị chặt đầu, có thể Doanh Khiên xử phạt, có thể nói, so chặt đầu càng thêm nghiêm trọng. Thang Bình cực kỳ trong vòng 3 đời thân thuộc, cũng không thể lại vào hướng làm quan, mà lại là vĩnh cửu hữu hiệu. Ý vị này, Thang Bình mạch này, từ hôm nay trở đi, vĩnh viễn không có cơ hội, lại trở thành đại tần quan lại. Thế thế đại đại chỉ có thể là bình dân bách tính, cho ăn bể bụng bất quá là một ít thương nhân mà thôi. Tiểu sử phần này, đối với Thang Bình tới nói, nhưng so sánh giết hắn còn khó chịu hơn a phải biết, giống Thang Bình loại thân phận này giám sát ngự sự, cơ bản đều là lĩnh Tây Lục quận bên trong đại gia tộc xuất thân. Lĩnh Tây Lục quận xuất thân quan biên, bình thường đều là xuất từ nhà thương nhân tộc. Một cái nhà thương nhân trong tộc, nếu có nhiều cái dòng dõi, liền sẽ chọn lựa một người hoặc là mấy người, làm quan viên tiến hành bồi dưỡng, chờ bọn hắn lớn lên về sau, tìm kiếm nghị cách đưa vào trong triều làm quan. Thương mặc dù nói, lĩnh Tây Lục quận thương nhân bình thường sẽ sử dụng rộng tung lưới phương thức, tỉ như dùng tiền giúp đỡ nơi đó nổi tiếng cùng khổ người đọc sách. Thông qua sớm cho đối phương ân huệ, cùng đối phương thành lập được mật thiết liên hệ. Bất quá, nếu như điều kiện cho phép, lĩnh Tây Lục quận thương nhân vẫn là hy vọng vào triều làm con người, là trong gia tộc mình người. Dù sao, ngoại nhân nơi nào có người gia tộc mình đáng tin. Nhưng hôm nay, hắn chẳng những làm mình bị xét nhà, còn liên lụy gia tộc những người khác, vĩnh viễn không thể làm quan. Điều này đại biểu hắn Thang Bình nhất mạch, lần này triệt để đã mất đi tại lĩnh Tây Lục quận thân phận địa vị. Bởi vì, một cái trong tộc không có quan viên trong triều gia tộc, tại lĩnh Tây Lục quận trong loại hoàn cảnh kia mặt, thế nhưng là không tiếp tục sinh tồn được. Thang Bình đã có thể tưởng tượng, một khi tin tức chuyển về lĩnh Tây Lục quận, bọn hắn Thang gia sinh ý khẳng định sẽ bị thổ tính. Đến lúc đó, còn có thể hay không khi một cái ông nhà giàu cũng là một cái vấn đề. Quân thượng, việc này chính là một mình ta chi tội, xin mời quân thượng không cần thiết liên lụy người nhà của ta a. Quân thượng, tội không kịp người nhà a. Quân thượng, Thang Bình mặc dù có lỗi, nhưng là, bãi quan, xét nhà đã đủ rồi, tam tộc này bên trong không được làm quan, có phải hay không qua? Doanh Khiên nhìn xem cho Thang Bình cầu tình người. Các ngươi là cảm giác ta phán quá nặng. Xác thực như vậy. Vậy các ngươi có nghĩ tới hay không, một khi Thang Bình đề nghị thông qua, sẽ có hậu quả gì? Đến lúc đó, những lương thực kia là hẳn là cung ứng đại quân tác chiến, hay là lấp đầy tư nhân hầu bao? Nếu như các ngươi ai có thể dùng đầu người đảm bảo, có ách chế tham nhũng biện pháp, như vậy, ta có thể tha Thang Bình. Phản tham từ xưa đến nay đều là một cái cực kỳ khó khăn vấn đề. Người đều có thất tình lục dục, có người ưa thích tiền, có người ưa thích nữ nhân, có người ưa thích quyền lợi. Mà những này đều là nhân chi thường tình, phản tham kỳ thật chính là phản dục vọng. Mà người dục vọng không cách nào cấm chỉ. Có lẽ đợi đến ngày đó, nhân loại không còn, tham nhũng vấn đề mới có thể biến mất. Cho nên, đối với Doanh Khiên lời nói, cả triều quan viên nhưng không có người dám ra đây trả lời. Dù sao, đảm bảo vật thế nhưng là đầu của mình. Xảy ra vấn đề thế nhưng là sẽ chết. Gặp một đám đại thần không có phản ứng, Doanh Khiên hỏi, còn có chuyện gì sao? Đại điện một mực duy trì trầm mặc. Nếu không có chuyện, như vậy tan triều đi. Ha ha ha, thật là khiến người ta không nghĩ tới a. Doanh Tuyết Phi nhìn xem Doanh Khiên hôm nay triều hội lúc xử lý, nhịn không được phá lên cười. Những này quan văn, muốn lương thực quyền khống chế, tay chân mình lại không sạch sẽ, lần này bị Doanh Khiên nói không có cách nào phản bác. Bệ hạ tựa hồ rất vui vẻ. Trêu chọc, ta Đại Tần có người kế nghiệp. Bệ hạ chẳng lẽ đã quyết định sao? Đúng vậy à, ta tính toán đợi đem Đại Tần nội bộ vấn đề xử lý hoàn tất, tiếp qua mấy năm, liền để Doanh Khiên trở thành Đại Tần người cầm lái. Bệ hạ, ngài còn trẻ a. Trêu chọc, ta là còn trẻ, nhưng ta cũng là người, vì Đại Tần, ta đã làm 8 năm hoàng đế, 8 năm này ta qua rất vất vả, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút a. Bệ hạ. Kê thành, bến tàu. Nhanh, nhanh, tất cả pháo binh lập tức tiến vào chiến bị. Kéo còi báo động, tất cả nhân viên tiến vào tác chiến vị trí. Toàn bộ Kê thành đã hiển nhiên hỗn loạn tương mừng, Kê thành chú quân đang tiến hành khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Nguyên lai là Kê thành tác dụng mặt biển, xuất hiện một chi khổng lồ đội tàu. Vẹn vẹn là có thể nhìn thấy thuyền liền vượt qua 30 chiếc, mà lại, thuyền kiểu dáng cũng không phải là Đại Tần kiểu dáng. Kê thành làm Đại Tần thành thị duyên hải, mặc dù cho tới nay, Đại Tần đều không có gặp phải đến từ trên biển tiến công. Nhưng là, Doanh Khiên cũng rất rõ ràng, Tây Đại Lục có trên biển lực lượng cũng không kém. Cho nên, Doanh Khiên cũng sớm đã đề nghị Doanh Tuyết Phi tăng cường duyên hải phòng ngự. Khu vực Mộc Dương bởi vì ven biển, vì cam đoan binh công xưởng an toàn, Doanh Khiên đem toàn bộ Mộc Dương vùng duyên hải đều thành lập hải phòng. Bao quát một đầu dọc theo đường ven biển tuyến thiết đường sắt. Trên đường sắt mặt trường kỳ có bao nhiêu liệt trang chuẩn bị 305 lý hỏa pháo 3 liên trang đoàn tàu pháo. Đồng thời, tại bờ biển dọc tuyến thích hợp đăng nhập địa phương, còn thành lập đại lượng lô cốt. Bên trong súng máy, pháo cao tốc, thông tin, điện lử, vật chất dự trữ đều có. Bất quá, giống Mộc Dương dạng này đường ven biển phòng ngự, tại toàn bộ Đại Tần hiển nhiên là không có khả năng toàn bộ làm được. Dù sao, Doanh Khiên đem Mộc Dương đường ven biển chế tạo thành bộ dáng như thế, hay là bởi vì Mộc Dương quá trọng yếu. Mà tại Đại Tần mặt khác thành thị duyên hải, hiển nhiên là không có khả năng làm được cùng Mộc Dương một dạng tiêu chuẩn. Đại Tần mặc dù tại duyên hải rất nhiều thành thị, thành lập số lượng khổng lồ pháo đài cùng hải phòng công sự. Bất quá, bởi vì cho tới nay, Đại Tần vùng duyên hải nhiều nhất chỉ là lọt vào một chút sống dưới nước ma thu tập kích quấy rối. Cho nên, coi như đối với hải phòng có chỗ tăng cường, bởi vì thời gian cùng coi trọng trình độ vấn đề, Đại Tần dài dàng dọc đường bên biển, hải phòng kiến thiết cũng không tính tốt bao nhiêu. Tại vùng duyên hải rất nhiều thành thị, trên pháo đài bố trí hỏa pháo, vẫn là pháo nòng chân nạp đạn trước. Bất quá, quân Tần đào thải xuống pháo ảm sật rộng, ngược lại là bị bố trí đến vùng duyên hải. Đáng tiếc là, cùng Đại Tần dài dàng dọc đường bên biển so sánh, những cái kia pháo ảm sật rộng, số lượng thực sự quá ít. Lúc đầu, nếu như muốn thành lập một đạo vững chắc hải phòng, biện pháp tốt nhất cũng không phải là tại vùng duyên hải điên cuồng xây pháo đài, đường lô cốt, mà là hẳn là tổ kiến một chi hải quân hạm đội, đem uy hiếp bóp chết tại rời xa bờ biển địa phương. Thế nhưng là, trước mắt Đại Tần còn không cách nào tổ kiến một chi thành thuộc hải quân hạm đội, cũng không phải nói binh công xưởng không cách nào chế tạo ra chiến hạm, cũng không phải chiến hạm giá cả quá cao, mà là Doanh Kiên phát hiện, coi như hắn có thể đem chiến hạm kiến tạo ra được, không có thời gian giải tích lũy, Đại Tần hạm đội cũng vô pháp hình thành sức chiến đấu. Mặc dù nói Đại Tần trước đó liền đã có hải quân, cũng có chiến hạm, nhưng vấn đề là trước đó Đại Tần hải quân sử dụng chiến hạm cùng binh công xưởng trước mắt sản xuất ra chiến hạm, căn bản không phải một thời đại sản phẩm. Đại Tần trước đó sử dụng chiến hạm, trên cơ bản thuộc về cánh buồm chiến hạm, có thể binh công xưởng trước mắt sản xuất chiến hạm, kém nhất đều đã là sử dụng đốt than đá khu động chiến hạm. Có một bộ phận đã là sử dụng dầu nhiên liệu khu động chiến hạm. Có thể nói, Đại Tần thủy quân gặp phải vấn đề là vũ khí khoảng cách quá to lớn, dẫn đến trong thời gian ngắn căn bản là không có cách hình thành sức chiến đấu. Cho nên, cho tới nay, Đại Tần thủy quân bộ đội đều đang quen thuộc chiến hạm mới thao tác. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là hải tộc chiếm cứ lấy hải dương. Thông qua được giải, Doanh Kiến biết, hải tộc mặc dù sẽ không lên bờ, nhưng là ở trong biển, muốn đánh thắng hải tộc cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Lấy quân Tần hải quân thực lực trước mắt, không có đủ cùng hải tộc đối kháng năng lực. Chương 308, tinh linh đến đây. Chương 308, tinh linh đến đây. Ngay tại Kê Thành chú quân tiến hành chuẩn bị chiến đấu thời điểm, trên mặt biển chi kia khổng lồ đội tàu phái ra một chiếc thuyền nhỏ. Tứ tỷ, ngươi bệnh cũng đã tốt đi. Doanh Tuyết Phi một bên rơi xuống cờ bay, một bên uống vào ướp lạnh nước ô mai, hứng hở nói: ta trước đó bệnh nghiêm trọng như vậy, nơi nào có nhanh như vậy tốt. Doanh Kiên nhìn xem Doanh Tuyết Phi sinh lạnh không kỵ bộ dáng, nhịn không được trong lòng đầu đen rau muống. Đều nhanh hai tháng, cái kia viêm phổi sớm tốt, mà lại ngươi cái này lại ăn cá khoái, lại uống băng uống, thấy thế nào đều không giống như là sinh bệnh. Khẳng định là muốn tiếp tục nghiền ép ta, để cho ta khi một cái vô tình xử lý chính vụ máy móc. Doanh Kiên trở thành lâm thời lý chính người đã có hơn một tháng. Hơn một tháng này, Doanh Kiên xem như đầy đủ giải hoàng đế công việc hàng ngày. Mỗi ngày 6 điểm liền có người gọi mình rời giường. Đây cũng là không có vấn đề gì, dù sao thế giới này sống về đêm cũng không có gì, nếu như không có tình huống đặc biệt, Doanh Kiên bình thường sẽ không thức đêm. Bất quá, Doanh Kiên người này đi, thuộc về xuân khốn thu mệt ngủ đông hạ ngủ gật, phương châm chính chính là một cái ngủ sớm dậy trễ lên. Trước đó tại Mộc Dương thời điểm, Doanh Kiên cơ bản mỗi ngày là ăn được ngủ được sướng như tiên. Có thể từ lúc bắt đầu khổ bức lý chính sinh hoạt về sau, từng ngày này, căn bản không có ngủ nướng cơ hội. Quá đáng hơn là, đại hạ thiên, thế mà không có lúc nghỉ trưa ở giữa. Trừ thời gian không tự do bên ngoài, Doanh Kiên mỗi ngày còn phải xem đại lượng đề bản. Mặc dù nói, điện báo đã bắt đầu rộng khắp trải, nhưng là, trong thời gian ngắn, còn không cách nào bao trùm Đại Tần toàn bộ cảnh. Cho nên, đại bộ phận địa khu tin tức truyền lại, vẫn là trước hết để cho dịch tốt sử dụng ngựa, đem đề bản đưa đến xe lửa đứng, sau đó thông qua xe lửa đưa đến Hàm Dương. Cái này dẫn đến, một bản đề bản bên trong có rất nhiều nội dung. Nhưng vấn đề là, những nội dung này đại bộ phận đều là nói nhảm. Tỷ như nói, nơi nào đó huyện lệnh, nói năm nay huyện bọn họ hết thảy hạ mấy trận mưa, thời gian là lúc nào. Mặc dù nói, trời mưa đối với bách tính tới nói phi thường trọng yếu, nhưng vấn đề là, quang tờ mở nói ra mấy trận mưa, không nói mưa lớn bao nhiêu a, cái này dẫn đến Doanh Khiên căn bản không rõ ràng, nước mưa này là không đủ hay là quá nhiều. Lại tỷ như, có người nói tại chính mình trên địa đầu phát hiện tường thụy, tỷ như nói, chậu rửa mặt lớn như vậy vạn năm linh chi, nửa người dài như vậy nhân sâm, muốn đem những này tường thụy tiến hiến đến Hàm Dương. Đối với những này phát hiện tường thụy đầy mục, Doanh Khiên toàn diện lựa chọn cự tuyệt. Mẹ trứng, để cho các ngươi dùng đường sắt vận nói nhảm hết bài này đến bài khác đề bản, đã coi là không tệ, các ngươi còn muốn đến bận tường thụy, nghĩ hay thật. Mà mỗi ngày từ Đại Tần các nơi đưa đến đề mục, không có 1000 cũng có 800. Mỗi bản đều muốn nhìn sang, Doanh Khiên cảm giác, đây quả thực so lúc đi học còn bi thảm hơn. Cứ việc bên trong 89 phần 10 đều là nói nhảm, có thể Doanh Khiên tại không có nhìn trước đó, căn bản không biết bên trong viết cái gì. Cái này khiến Doanh Khiên đang suy nghĩ, chính mình có phải hay không hẳn là làm một cái cơ cấu, về sau các nơi thượng tấu đề bản, trước tiên ở cái ngành này qua một bên. Đem những cái kia nói nhảm hết bài này đến bài khác đề bản đều bỏ đi về sau, lại nhìn đã tốt lắm rồi. Nếu như nói, bình thường không có gì chính vụ, như vậy còn tốt một chút, một khi xảy ra chuyện gì, cái kia thức đêm, cái gì lớn, thế nhưng là thường xuyên có. Cho nên, đang làm thịt một đoạn thời gian về sau, Doanh Khiên rốt cục quyết định tìm Doanh Tuyết Phi thẳng thắn, nơi này chính sự tình, chính mình không làm việc. Bất quá, lần thứ nhất tìm Doanh Tuyết Phi thời điểm, Doanh Khiên gặp nàng sắc mặt không tốt, còn giúp trên giường, thế là cân nhắc đến, viêm phổi dù sao thuộc về tương đối bệnh nghiêm trọng, xác thực phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng. Thế là, chỉ có thể tiếp tục gánh chịu người làm công sứ mệnh. Bất quá, theo thời gian càng kéo càng lâu, Doanh Khiên cũng phát hiện vấn đề. Đó chính là, hơn một tháng, Doanh Tuyết Phi bệnh này hẳn là tốt mới đối. Về sau Doanh Khiên mới biết được, Doanh Tuyết Phi kỳ thật cũng sớm đã tốt, tại chính mình lần thứ nhất đi tìm nàng thời điểm, bệnh của nàng liền đã tốt. Có thể Doanh Tuyết Phi lại một mực lừa gạt mình, nói bệnh còn chưa hết. Tứ tỷ, nơi này chính sự tình, thật không phải là người làm, thần đệ vẫn là đem quyền lợi này còn cho tứ tỷ đi. Ai, Doanh Khiên, ngươi đây là ý gì à, ngươi có biết hay không, nơi này chính sự tình, những người khác đoạt vỡ đầu đều muốn làm, ngươi thế mà không muốn làm. Tứ tỷ, ta phát hiện ta không phải làm khối này liệu, ngươi hay là để ta về Mộc Dương đi. Doanh Kiên à, ta cũng là vì ngươi tốt, ngươi về sau sớm muộn sẽ là ta Đại Tần hoàng đế, xử lý này chính vụ sự tình, ngươi phải sớm điểm quen thuộc mới là a. Mà lại, ngươi nhận tâm để tứ tỷ kéo lấy bệnh thể, mỗi ngày khổ cực như vậy sao? Doanh Tuyết Phi dùng một loại vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn xem Doanh Kiên. Bất quá, đối với Doanh Tuyết Phi cách làm này, Doanh Kiên không có một chút phản ứng, bởi vì Doanh Kiên đã miễn dịch. Loại vẻ mặt này, Doanh Tuyết Phi không phải lần đầu tiên xuất hiện. Trước đó Doanh Kiên liền nhiều lần đi tìm Doanh Tuyết Phi. Kết quả mỗi lần, Doanh Tuyết Phi đều xuất ra đồng dạng lý do cùng bày ra vẻ mặt giống như nhau. Loại này thì, liên tiếp mấy lần trước đã là Doanh Kiên rất ngu ngốc rất ngây thơ. Lần này, Doanh Kiên nói cái gì cũng sẽ không tại đồng ý tiếp tục lý chính. Dù sao, cho tới bây giờ, binh công xưởng thăng cấp 4 hy vọng còn xa xa khó vời đâu. Chính mình trước đó đoán chừng thực sự quá lạc quan. Đạp 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 Tín Nguyên Quân, bệ hạ, Kê Thành địa báo, hôm nay buổi sáng, Kê Thành mặt biển xuất hiện một chi hạm đội khổng lồ. Cái gì? Hạm đội? Doanh Kiên cùng Doanh Tuyết Phi cùng một chỗ nhìn sang. Trên biển bị hải tộc phong tỏa, trên lý luận, một chi hạm đội khổng lồ không cách nào ở trên biển đi thuyền. Mà Đại Tần thủy quân, càng nhiều tình huống bên dưới, đều là ở đất liền giang hà ở trong hồ, sẽ rất ít xuất hiện ở trên biển. Mà lại, Doanh Kiên cùng Doanh Tuyết Phi không nhớ rõ có phái hạm đội ra biển. Doanh Tuyết Phi mở miệng hỏi, biết rõ ràng chi hạm đội kia lai lịch sao? Kê Thành thủ tướng báo cáo, nói chi hạm đội kia là Tây Đại Lục tinh linh nhất tộc phái tới, nói là đến cùng chúng ta Đại Tần tiến hành mậu dịch. À, nguyên lai là tinh linh tộc đó à? Trêu chọc ngươi không nói ta đều quên. Lúc đó đàm phán hòa bình thời điểm, Ma Pháp Đế quốc cùng tinh linh thú nhân nói nguyện ý khôi phục cùng Đại Tần mậu dịch băng lai. Trước đó bị mưu phản sự kiện cho cả làm chế bại, trong lúc nhất thời đều quên chuyện này. Doanh Kiên nhìn xem Doanh Tuyết Phi trước mặt mỹ thực, trong lòng đầu đen rau muốn đạo. Ta nhìn rõ ràng là thời gian trải qua quá dễ chịu, quên hết tất cả. Đột nhiên, Doanh Kiên ý thức được, tinh linh tộc đến đây tiến hành mậu dịch. Đây chính là một cái cơ hội tốt ra bệ hạ, Mộc Dương vô luận là lương thực hay là vật phẩm khác, đều sản lượng to lớn, thần đệ thỉnh cầu tiến về Kê Thành, cùng tinh linh đạt thành mậu dịch băng lai. Cái này, thân ngươi phụ lý chính sự việc cần giải quyết, huống hồ cùng tinh linh tộc triển khai mậu dịch, cần gì ngươi tự mình tiến về, để điện khách làm cho đi một chuyến không liền có thể lấy. Bệ hạ, tinh linh đến đây phát triển mậu dịch một chuyện, mọi chuyện quan trọng lớn, thần đệ cho là nhất định phải do ta tự mình tiến về. Dạng này mới có thể biểu hiện ta Đại Tần coi trọng trình độ. Lý do, tinh linh nhất tộc đối với chúng ta Đại Tần rất trọng yếu. Vì cái gì? Đầu tiên, tinh linh nhất tộc tại Tây Đại Lục thực lực cường hãn, tối thiểu nhất không thua tại Ma Pháp Đế quốc, nếu như ta Đại Tần có thể cùng tinh linh đạt thành hữu hảo quan hệ, như vậy tương lai, ta Đại Tần cùng Ma Pháp Đế quốc phát sinh xung đột thời điểm, tinh linh nhất tộc chí ít sẽ không trước tiên đứng tại Ma Pháp Đế quốc một bên. Nếu như chúng ta cùng tinh linh nhất tộc quan hệ đủ tốt, không chừng có thể cho tinh linh nhất tộc đứng tại chúng ta bên này. Mà lại, vậy hạ, nếu tinh linh nhất tộc đã bắt đầu cùng chúng ta tiến hành mậu dịch, nghĩ như vậy đến, Ma Pháp Đế quốc cũng hẳn là cùng Lĩnh Tây Lục quận bắt đầu tiến hành mậu dịch. Muốn áp chế Lĩnh Tây Lục quận, như vậy chúng ta liền cần cùng Tây Đại Lục tiến hành hợp tác. Cùng Ma Pháp Đế quốc hợp tác, vì cái gì không cùng tinh linh nhất tộc hợp tác? Dù sao tinh linh nhất tộc có đồ tốt cũng không ít, mặc kệ là dược vật hay là đặc thù vật liệu hoặc là tinh linh nước tăng trưởng nhanh, đối với chúng ta Đại Tần tới nói, đều là đồ tốt. Chương 309, mậu dịch thương phẩm chương 309, mậu dịch thương phẩm Kê Thành lửa đứng. Tinh linh cho đến trước mắt hay là ở tại trên biển sao? Về quân thượng, đúng vậy. Doanh Kiên cuối cùng vẫn là thuyết phục Doanh Tuyết Phi để hắn tiến về Kê Thành, cùng tinh linh trao đổi mậu dịch công việc. Căn cứ Kê Thành gửi tới địa báo, tinh linh đội tàu tại đến Kê Thành về sau, trừ điều động một chiếc thuyền nhỏ, hướng Kê Thành truyền đạt tin tức bên ngoài, không còn điều động những người khác lên bờ qua. Mà Kê Thành cũng đã biết rõ ràng tinh linh phương diện quy mô, 50m trở lên cỡ lớn thuyền số lượng, vượt qua 20 chiếc, 50m phía dưới, 30m trở lên, lại có 30 chiếc. Tổng số tiếp cận 60 chiếc. Bất quá, tinh linh đội tàu đến cùng trang bị là vật gì, cũng không rõ ràng. Mà, Doanh Kiên trước đây hướng Kê Thành lúc, cũng đang tự hỏi, hẳn là lấy cái gì đồ vật cùng tinh linh tiến hành mậu dịch. Cứ việc Doanh Kiên tại mật ngữ xâm lâm đợi thời gian có hạn, có thể Doanh Kiên cũng biết tinh linh không thiếu lương thực, không nói trước tinh linh có được mảng lớn thổ địa, vẹn vẹn là nước tăng trưởng nhanh, liền đầy đủ để tinh linh dùng một khối đất nhỏ giải quyết toàn bộ tinh linh nhất tộc lương thực vấn đề. Cho nên cầm lương thực cùng tinh linh tiến hành mậu dịch là không có lực hấp dẫn. Về phần vải vóc cái gì, tại Doanh Kiên xem ra đồng dạng không có cái gì lực hấp dẫn. Tinh linh nhất tộc có đại lượng ma pháp hệ mục sư, tăng thêm nước tăng trưởng nhanh, cơ bản có thể khẳng định, nhưng phạm là thổ địa có thể sản xuất nông sản phẩm, tinh linh cũng sẽ không thiếu khuyết. Mà nông sản phẩm tinh linh không thiếu, như vậy Đại Tần có thể cùng tinh linh tiến hành mậu dịch đồ vật liền ít đi rất nhiều. Mà Doanh Kiên có lý một lần trên tay mình có tài nguyên về sau, phát hiện muốn cầm đồ vật cùng tinh linh mậu dịch, chỉ sợ chỉ còn lại có binh công xưởng sản xuất đồ vật. Tiên tiến vũ khí, hiện nhiên không có khả năng lấy ra cùng tinh linh tiến hành giao dịch. Cứ việc nói, buôn bán súng ống là kiếm lợi nhiều nhất sinh ý, nhưng vấn đề là, tinh linh vũ khí có lực sát thương cũng không tính quá kém. Giống súng hỏa mai mini ẹ, tinh linh chỉ sợ không để vào mắt, mà lại đem súng hỏa mai mini ẹ cho tinh linh, đối với Đại Tần tới nói, là rất lớn uy hiếp. Bởi vì súng hỏa mai mini ẹ tầm bắn cùng súng trường ạ dị xạ cả 230 không sai biệt lắm, tinh linh lại là nổi danh thần xạ thủ. Để tinh linh có được súng hỏa mai mini ẹ, vạn nhất đem đến cùng tinh linh phát sinh xung đột, chỉ sợ dựa vào tinh linh năng lực sử dụng súng hỏa mai mini ẹ tinh linh có thể cho Đại Tần quân đội đau đến không muốn sống. Nhưng vấn đề là, so súng hỏa mai mini ẹ kém hơn vũ khí, tinh linh hẳn không có coi trọng khả năng. Dù sao, tinh linh có mũi tên nổ, bạo tạc uy lực, cùng quân tần trang bị lựu đạn không sai biệt lắm. Mà loại vũ khí này, thế nhưng là tinh linh nhất tộc chế thức trang bị, ai cho nên vũ khí phương diện này là không thể nào bán cho tinh linh. Mà suy nghĩ hồi lâu, Doanh Kiên quyết định đem xe đạp cùng xe ba bánh giới thiệu cho tinh linh. Mật ngữ xâm lâm mặc dù thực vật rậm rạp, nhưng là tinh linh kinh doanh thật lâu, nghĩ đến xe đạp tại tinh linh tu kiến trên đường chạy hẳn không phải là vấn đề. Đương nhiên, xe đạp chỉ là đầu nhỏ, Doanh Kiên chân chính dự định cùng tinh linh tiến hành mậu dịch chính là thỏi sắt cùng đường. Thỏi sắt là do nhà máy gia công kim loại tinh luyện. Lúc đầu, binh công xưởng kèm theo nhà máy gia công kim loại là vì đem khoáng thạch tiến hành tinh luyện, lấy thuận tiện binh công xưởng tiến hành chế tạo. Cho nên, Đại Tần có rất lớn trải qua tinh luyện thỏi sắt. Quan sát tại trải qua nhà máy gia công kim loại tinh luyện về sau, rút ra thỏi sắt bên trong, tạp chất đã không có bao nhiêu. Mà tinh linh nhất tộc cố nhiên có được không sai tinh luyện kỹ thuật, nhưng là tinh linh tinh luyện quặng sắt cùng binh công xưởng kèm theo nhà máy gia công kim loại so sánh, cái kia chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Có thể nói, nhà máy gia công kim loại tinh luyện quặng sắt đã là rất gần vật liệu thép. Loại tài liệu này, cho dù là đối với tinh linh tới nói, đều là đồ tốt. Mà Doanh Kiên định đem loại này thỏi sắt dùng để làm cùng tinh linh mậu dịch thương phẩm. Mặc dù nói, đem loại này thỏi sắt bán cho tinh linh về sau, rất có thể sẽ dẫn đến loại này thỏi sắt chạy tới ma pháp đế quốc trên tay. Có thể Doanh Kiên cũng không phải là phi thường lo lắng. Nhà máy gia công kim loại sản xuất thỏi sắt sắt thực chất lượng bên trên sừng, là chế tạo vũ khí đồ tốt. Trên lý luận tới nói, những này thỏi sắt bán được Tây Đại Lục về sau, rất có thể sẽ uy hiếp Đại Tần an toàn. Nhưng vấn đề là, Tây Đại Lục vũ khí lý niệm cùng Đại Tần khác biệt. Tây Đại Lục không có binh công xưởng, như vậy, tự nhiên không có khả năng đem thỏi sắt chuyển đổi thành hợp cách hỏa pháo, xe tăng. Cho nên, những này thỏi sắt sát suất lớn lại biến thành tinh linh nhất tộc khôi giáp cùng vũ khí. Mà tinh linh nhất tộc vũ khí, cùng Đại Tần khác biệt, coi như tinh linh dùng tới Đại Tần nguyên vật liệu, tăng cường khôi giáp lực phòng ngự, vũ khí sắc bén độ, đối với Đại Tần quân đội ảnh hưởng là có hạn. Dù sao, Đại Tần quân đội đã đào thải mất rồi khôi giáp, tại đối mặt tinh linh bắn tới mũi tên lúc, khác biệt không lớn. Mà đổi thành bên ngoài một dạng thương phẩm, đường, thì là Doanh Khiên phương châm chính lại một cái thương phẩm. Đường loại này mang theo vị ngọt đồ vật, thế nhưng là phi thường dụ hoặc người. Nhân loại đối với đường yêu thích, có thể nói là tột đỉnh. Phải biết, liền xem như đến thế kỷ 21 làm tình, cây mía sản lượng cũng là cây nông nghiệp ở trong hạng nhất, so gạo, lúa mì những này lương thực chính sản lượng đều nhiều. Về phần nhiều như vậy cây mía là làm cái gì, không cần nói nhiều đi. Cho nên, Doanh Khiên định đem cây ngô nhánh cây ép đường mặt nhà, đại lượng bán cho tinh linh nhất tộc. Năm ngoái bắt đầu mở rộng cây ngô về sau, Đại Tân bách tính, tại kiến thức đến cây ngô cao sản đặc điểm về sau. Tại năm nay, khu vực Mộc Dương cây ngô trồng trọt diện tích đã trên phạm vi lớn gia tăng. Không đơn thuần là khu vực Mộc Dương cây ngô trồng trọt diện tích gia tăng, Bắc Nguyên quận nhiều cây ngô trồng trọt diện tích đồng dạng tăng lên rất nhiều. Mà cây ngô trồng trọt diện tích gia tăng, tự nhiên cũng tăng lên cây ngô nhánh cây số lượng. Năm ngoái thành lập nhà máy đường, nếu như chỉ là tiểu đà tiểu nháo, như vậy năm nay, ép đường trận chính là toàn lực ứng phó. Bởi vì cây ngô nhánh cây ép đường vừa mới bắt đầu, cho nên tham dự nhân số không nhiều. Có thể cây ngô số lượng thực sự có một ít nhiều lắm. Cái này dẫn đến, nhà máy đường muốn một ngày 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Có thể coi là như thế này, nhà máy đường có thể tiêu hao cây ngô nhánh cây số lượng cũng có hạn. Bất quá, cứ việc sản lượng không cách nào toàn bộ triển khai, có thể ép đường trận chế tác đường mạch nha số lượng cũng không ít. Mà lại, theo đường mạch nha xuất hiện, Mộc Dương cùng Bắc Nguyên ngay tại mở rộng sản lượng. Đồng thời, cây ngô trồng trọt diện tích ngay tại hướng xung quanh địa khu quyết tán. Mà trước mắt, khu vực Mộc Dương cùng Bắc Nguyên địa khu ép đường sản lượng, mỗi ngày tối thiểu có thể ra công suất siêu qua 5000 cân đường mạch nha. Cho nên, đường mạch nha số lượng không ít, mà Doanh Khiên dự định đem đường mạch nha làm một món khác thương phẩm, cùng tinh linh tiến hành mậu dịch. Tại Doanh Khiên xem ra, tinh linh cứ việc không thiếu lương thực, nhưng là, nghĩ đến, không có đại lượng đường. Bởi vì, Doanh Khiên không có phát hiện cây mía loại thực vật này, như vậy, mặc kệ là phía Đông Đại Lục hay là Tây Đại Lục, muốn thu hoạch được đường, cơ bản chỉ có thể là chế tác đường mạch nha. Mà đường mạch nha cơ bản đều muốn từ nhỏ mạch, cao lương những lương thực này bên trong tiến hành rút ra. Quy mô nhỏ sinh sản, vấn đề không lớn, có thể quy mô lớn sinh sản, khẳng định không được. Bởi vì, sinh sản đường mạch nha chính là đang tiêu hao lương thực. Cho dù là có được đại lượng ma pháp hệ mộc sư cùng nước tăng trưởng nhanh tinh linh, chỉ sợ cũng vô lực quy mô lớn, nhẹ vốn chế tác đường mạch nha. Kỳ thật, coi như tinh linh có thể quy mô lớn chế tạo đường mạch nha, Doanh Khiên cũng hoàn toàn có lòng tin, có thể thông qua giá cả để tinh linh lựa chọn đại tần đường mạch nha. Bởi vì đại tần đường mạch nha, giá cả tiện nghi a. Đầu tiên là nguyên vật liệu phương diện, đại tần đường mạch nha, nguyên vật liệu là cái gì? Là cây ngô nhánh cây, mà tinh linh đường mạch nha nguyên vật liệu là cái gì? Là lúa mì những này lương thực chính. Coi như tinh linh đồng dạng là sinh lương nhà giàu, lương thực giá cả thấp, nhưng là lương thực giá cả lại thấp, có thể thấp qua cây ngô nhánh cây sao? Phải biết, đại nhờ a máy đường cây ngô nhánh cây, cơ bản tương đương với không cần tiền. Bởi vì trồng trọt cây ngô bách tính cùng nhà máy đường có ước định, bách tính cung cấp cây ngô nhánh cây, sau đó từ nhà máy nhận lấy thanh trữ đồ ăn, dùng để nuôi nấm dê bỏ các loại súc vật. Cho nên nói, đại tần đường mạch nha chỉ có chế tạo chi phí, căn bản nguyên vật liệu chi phí. Tinh linh lấy cái gì cùng đại tần đường mạch nha trả giá nghiên cứu chiến? Chương 310, tinh linh đại biểu chương 310, tinh linh đại biểu quân thượng, Kê Thành quan lại đã chờ ở bên ngoài. Ân, Kê Thành bến tàu. Hôm nay, Kê Thành bến tàu bị số lớn tần quân sĩ binh phong tỏa đứng lên. Trước kia trên bến tàu bỏ neo thuyền, toàn bộ thanh không. Bến tàu xung quanh trong phòng, ẩn giấu đi đại lượng tần quân sĩ binh. Bởi vì, sau đó bến tàu nơi này chính là Đại Tần cùng tinh linh tiến hành mậu dịch thương nói địa phương, mà đông đảo kê thành bách tính thì là tụ tập tại bến tàu bên ngoài. Sở dĩ sẽ có nhiều như vậy bách tính tụ tập, hoàn toàn là bởi vì từ đối với tinh linh hiếu kỳ. Tinh linh nhất tộc đối với Đại Tần bách tính tới nói thuộc về trong truyền thuyết tồn tại. Đại Tần bách tính biết tinh linh tồn tại, nhưng là lại bởi vì đông tây hai khối đại lục quan hệ trong đó mà dẫn đến Đại Tần bách tính cũng không có gặp qua tinh linh, mà lại nghe nói tinh linh nhất tộc từng cái khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp như hoa, cái này khiến không ít LS tờ bọn họ ở bên ngoài mong mỏi cùng trông mong, nhao nhao muốn thấy tinh linh dung mạo. Quân thượng, ta như vậy hẳn là không vấn đề gì đi. Doanh Kiên nhìn thoáng qua ở trước mặt mình vòng vo mấy cái vòng, một thân trang phục chính thức người, nhẹ gật đầu. Không có vấn đề a. Vũ Thành, Đại Tần Cửu Khanh một trong điện khách. Điện khách là Cửu Khanh ở trong, chuyên môn phụ trách chủ quản tiếp đại dân tộc thiểu số cùng chư hầu triều bái các loại sự vụ quan viên. Nói trắng ra là chính là tương đương với chuyên môn tiếp đãi ngoại tần quan viên. Mà Vũ Thành sở dĩ tại Doanh Khiên trước mặt xoay quanh, là vì để Doanh Khiên cho hắn nhìn xem, hắn ăn mặc phải chăng phù hợp. Phải biết, đông tây hai khối đại lục ngăn cách thời gian thật lâu. Đông lục bên này, Đại Tần xung quanh cố nhiên có bao nhiêu cái dị tộc, nhưng là trừ gia tộc, Đại Tần cùng những dị tộc khác cũng không có bao nhiêu lui tới. Cho nên, cho tới nay, điện khách trước con này tại Đại Tần đều không có tồn tại gì cảm giác. Dù sao, điện khách là chuyên môn xử lý cùng nó quốc công việc. Khả năng đến Đại Tần, trước đó chỉ có gia tộc. Mà lúc trước Tây Đại Lục phái người đến đàm phán hòa bình, là trực tiếp gặp mặt Doanh Tuyết Phi, căn bản không có điện khách chuyện gì. Cho nên, Vu Thành trước đó căn bản không có gặp qua tinh linh. Mà khi Vu Thành biết được, Doanh Khiên đã từng không nhưng thấy qua tinh linh, còn tại tinh linh chỗ mật ngự xâm lâm ở lại qua một đoạn thời gian. Thế là liền hướng Doanh Khiên tỉnh giáo, hy vọng có thể hiểu rõ hơn một chút liên quan tới tinh linh phương diện tri thức, miễn cho nhìn thấy tinh linh về sau náo ra cái gì trò cười. Nhưng vấn đề là Doanh Khiên là tại mật ngự xâm lâm dạo qua một đoạn thời gian, có thể Doanh Khiên đối với tinh linh hiểu rõ cũng phi thường có hạn. Bất quá cũng may Doanh Khiên so Vu Thành muốn tốt một chút, tối thiểu biết một chút tinh linh sự tình. Cao Nham, bến tàu phụ cận đều bố trí xong sao? Về quân thượng, bến tàu trong kho hàng chúng ta đã bố trí 1.000 binh sĩ, từng cái điểm cao đều đã sắp xếp xong xuôi súng máy hỏa lực. Mặt khác, tại một dặm bên ngoài còn có 3.000 người tùy thời chờ lệnh. Dấu ở bến tàu nội bộ 20 chiếc xe tăng, có thể tại trong 10 hơi xuất hiện tại quân thượng trước mặt, có thể cam đoan quân thượng an toàn. Mặt khác, ba khu trận địa pháo binh đã toàn bộ nhắm chuẩn hoàn tất. Một khi tinh linh phương diện có bất kỳ dị địa, hỏa lực lập tức liền sẽ đối với tinh linh đội tàu tiến hành đả kích. Mà lại dựa theo quân thượng mệnh lệnh, ta phát chiến hạm đã đến dự định vị trí, chỉ cần quân thượng ra lệnh một tiếng, lập tức liền có thể khai hỏa. Tốt, nói cho mọi người đều cẩn thận một chút, như không cần thiết, không cần bại lộ. Ê! Doanh Khiên đến đây bến tàu cùng tinh linh tiến hành gặp mặt, tự nhiên không có khả năng không làm cái gì trang bị. Mặc dù đã có tinh linh người mang tin tức đến đây nói trên biển hạm đội là tinh linh nhất tộc, nhưng là Doanh Khiên vẫn không có yên tâm. Dù sao tinh linh cùng ma pháp đế quốc cùng chỗ một khối đại lục, Doanh Khiên căn bản không rõ ràng tinh linh nhất tộc cùng ma pháp đế quốc quan hệ đến cùng đến trình độ gì. Cho nên Doanh Khiên làm dự tính xấu nhất. Vì thế Doanh Khiên tại bến tàu cùng bến tàu chung quanh bố trí đại lượng lực lượng quân sự, không đơn thuần là binh lính bình thường, còn có đại lượng hỏa pháo cùng xe tăng. Hỏa pháo đều là pháo giã chiến 75mm, liền bố trí tại bến tàu phụ cận, mà trên biển tinh linh hạm đội khoảng cách bất quá 10 dặm, hoàn toàn ở vào pháo giã chiến 75mm tầm bắn phạm vi bên trong. Nếu như trên biển hạm đội thật sự có vấn đề, bố trí pháo binh sẽ sử dụng hỏa lực hung mãnh oanh kích đối phương. Mà những này hỏa pháo, xe tăng, bộ đội đều là Doanh Khiên đến kê thành trước đó thông qua đường sắt từ Mộc Dương triệu tập. Mặt khác, vì cam đoan an toàn, Doanh Khiên còn đem số lượng không nhiều chiến hạm điều tới. Lúc này đại nhà hải quân vẹn vẹn chỉ có được một nhóm khu trục hạm, mà bởi vì thời gian quan hệ, Doanh Khiên chỉ điều tập 3 chiếc khu trục hạm tới. Bất quá lấy một trận chiến khu trục hạm có vũ khí trang bị, cho dù là đối mặt mười mấy lần tại mình chiến hạm địch cũng không có gì phải sợ. Dù sao đại nhà hải quân có khu trục hạm vẹn vẹn chiều dài liền vượt qua 95m, chiều dài này đã vượt qua tinh linh phương diện tất cả thuyền chiều dài, lại thêm khu trục hạm phía trên có đường kính lớn hạm tháo, đánh 11 giờ vấn đề đều không có. Quân thượng, tinh linh vương đặc biệt xử đến. Doanh Khiên nhìn về phía cách đó không xa mặt biển, chỉ gặp ba chiếc màu trắng tinh thuyền nhỏ, chở ước chừng 20 tên mang theo áo choàng nhân viên, đang đến gần bến tàu. Không bao lâu, ba chiếc thuyền nhỏ dựa vào bến tàu, 15 tên tinh linh từ trên thuyền lên mở. Ngay sau đó, hơn 10 người tinh linh đem mang theo cùng tiễn giải trừ. Bất quá tinh linh vũ khí tùy thân cũng không có giải trừ. Đây thật ra là song phương cũng sớm đã đạt thành hiệp nghị. Tại gặp mặt trước kia, tinh linh cùng Đại Tần phương diện cũng đã đạt thành một loạt hiệp nghị. Trong đó bao quát, tinh linh có thể mang theo tùy thân binh khí, đương nhiên, cùng tiễn là không được. Mà Đại Tần phương diện đồng dạng chỉ có thể mang theo tùy thân binh khí. Doanh Khiên cùng xung quanh hơn 10 người hộ vệ, bên hông đều cài lấy một chi súng lục lũ giờ, làm tự vệ vũ khí. Sau đó, tinh linh phương diện đại biểu tới Doanh Khiên cùng Vu Thành trước mặt. Doanh Khiên cùng Vu Thành chủ động đứng lên trước báo ra thân phận. Đại Tần Tín Nguyên Quân, đời tiếp theo hoàng vị người thừa kế, Doanh Khiên. Đại Tần điện khách làm cho, Vu Thành. Tinh linh tộc đại biểu, phi cả gì ạ? Tại Doanh Khiên cùng Vu Thành tự báo tính danh về sau, tinh linh phương đại biểu cũng lấy xuống che đầu áo choàng. Nhìn xem lấy xuống áo choàng tinh linh, Doanh Khiên sửng sốt một chút. Đến không phải nói Doanh Khiên bị tinh linh phương diện kinh diễm đến, mà là cái này hơn 10 người tinh linh, trừ vừa mới báo tính danh bên ngoài, mặt khác những cái kia tinh linh tại Doanh Khiên xem ra thực sự không phù hợp mình tại Mật Ngự Xâm Lâm bên trong thấy qua tinh linh bộ dáng, bởi vì mặt khác những cái kia tinh linh nhan trị quá thấp. Đương nhiên, tinh linh nhất tộc cũng không phải 100% không có dung mạo khó coi, nhưng là tại tinh linh nhất tộc, dáng dấp khó coi liền giống như nhân loại ở trong, dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành mở dạng, thưa thớt. Tinh linh nhất tộc cơ bản đều là tuấn nam tịnh nữ, nếu như lấy điểm số đến tiến hành phân chia lời nói, như vậy nhân loại bình quân giá trị ước chừng là 50, mà tinh linh nhất tộc bình quân giá trị tối thiểu đến có 90 điểm. Nhưng trước mắt này chút tinh linh, tuyệt đại đa số chỉ sợ chỉ có thể đánh 60-70 phân, cái này cùng tinh linh nhan trị, thực sự kém có một chút nhiều. Bất quá, Doanh Khiên rất nhanh phát hiện một chút dị thường. Chứ cầm đầu tinh linh, là một tên tiêu chuẩn tinh linh tộc nhân bên ngoài. Mặt khác hơn 10 người tinh linh, đều có một ít kỳ quái. Tỷ như nói, có mấy tên tinh linh tóc là màu đen, màu nâu, cái này không phù hợp tinh linh nhất tộc màu tóc. Còn có mấy tên tinh linh, làn da là màu lúa mì, Doanh Khiên có thể khẳng định, không phải thái dương phơi, mà là trời sinh như vậy. Mặt khác, đại bộ phận tinh linh lỗ tai, tựa hồ muốn ngắn một chút. Nhìn thấy những này, Doanh Khiên xem như phản ứng lại, cái này hơn 10 người tinh linh, trừ cầm đầu bên ngoài, mặt khác, đều thuộc về bán tinh linh. Cũng chỉ có bán tinh linh, mới có thể vốn có tinh linh đặc thù đồng thời, còn không có đủ có tinh linh đặc thù có đặc thù. Bất quá, cùng đại tần tiến hành mậu dịch, trọng yếu như vậy sự tình, tinh linh phương diện, thế mà chỉ phái ra một nhóm bán tinh linh. Chương 311, vật phẩm giao dịch chương 311, vật phẩm giao dịch tinh linh nhất tộc mặc dù không đến mức hãm hại bán tinh linh, nhưng là, tại thuần chính tinh linh xem ra, bán tinh linh là không có tư cách tiến vào Mật Ngự Xâm Lâm sinh hoạt. Cho nên, cứ việc, đại bộ phận tinh linh sẽ không kỳ thị bán tinh linh, nhưng là, tại đối mặt bán tinh linh thời điểm, cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Có thể nói, bán tinh linh tại tinh linh trong mắt, có thể tính là tinh linh nhất tộc, nhưng là, lại không thể hoàn toàn xem như tinh linh nhất tộc. Một chút dâu ria phúc lợi đãi ngộ, bán tinh linh đồng dạng có thể hưởng thụ, nhưng là, một chút mấu chốt phúc lợi đãi ngộ, bán tinh linh nhưng không có tư cách. Mà lấy một đám bán tinh linh làm đại biểu, đến cùng đại tần đàm phán, tại Doanh Khiên xem ra, tinh linh có một ít quá mức. Phải biết, đại tần thế nhưng là phái ra một tên cựu khanh cấp bậc quan biên, cộng thêm chính mình, vị này đại tần hoàng vị người thừa kế tương lai. Nói trắng ra là, hiện tại Doanh Khiên thì tương đương với đại tần thái tử, là có thể cùng tinh linh nhất tộc thánh nữ địa vị sẽ xứng đôi. Vì cả gì ạ đang nghe Doanh Khiên thân phận về sau, cũng là có một ít giật mình. Đại tần người thừa kế tiếp, tại không phải liền là thái tử sao? Bất quá, vì cả gì ạ cũng biết, bây giờ đại tần tình huống đặc thù, đương nhiệm hoàng đế không có dòng dõi, mà vì cả gì ạ cũng phát hiện Doanh Khiên trong mắt bất mãn, nàng thuận Doanh Khiên ánh mắt nhìn về phía sau mình. Rất nhanh, vì cả gì ạ liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tín Nguyên quân điện hạ, chúng ta sở dĩ mang bán tinh linh đến đây trao đổi, nhưng thật ra là bởi vì tinh linh nhất tộc an toàn cân nhắc. Tinh linh nhất tộc dung mạo quá xuất chúng. Doanh Khiên sững sờ, sau đó liền minh bạch phỉ cạ gì ạ ý tứ. Thuần khiết tinh linh dung mạo quan quá xuất sắc, nếu như duy nhất một lần xuất hiện một nhóm dạng này tinh linh, rất có thể sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng không tốt. Mà Doanh Khiên cũng nhìn thấy, xung quanh đại tần nhân viên, trên cơ bản từng cái đều nhìn chằm chằm phỉ cạ gì ạ nhìn. Thì ra là thế a. Không biết tinh linh nhất tộc lần này điều động mấy chục chiếc thuyền chỉ đến đây ta đại tần, cần làm chuyện gì? Giao dịch. Giao dịch. Đúng vậy. Không biết tinh linh nhất tộc muốn cùng ta đại tần giao dịch thứ gì? Quan sát. Ân, quan sát. Đúng vậy. Doanh Khiên nhìn xem phỉ cạ gì ạ, bắt đầu suy nghĩ, tinh linh nhất tộc phải lượng lớn quan sát làm gì. Lúc đầu, Doanh Khiên coi là, tinh linh đến đây đại tần, là muốn giao dịch cái gì quý giá đồ vật, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà chỉ là phổ thông quan sát. Tây đại lục sản vật phong phú, mặc dù không đến mức nói, khắp nơi đều có mỏ, nhưng là, tuyệt đối sẽ không xuất hiện quan sát chưa đủ tình huống. Vẹn vẹn liền Doanh Khiên hiểu rõ đến tình huống, tinh linh nhất tộc chỗ Mật Ngự Xâm Lâm, liền có đại lượng quan sát nơi sản sinh. Mà lại, coi như tinh linh nhất tộc quảng sát sản lượng không đủ, tinh linh hoàn toàn có thể cùng ma pháp đế quốc, cùng Tây đại lục thế lực khác tiến hành giao dịch. Tinh linh cũng không thiếu vật phẩm giao dịch, lương thực, các loại dược liệu, đặc thù vật liệu đều có thể từ Tây đại lục thế lực khác chỗ nào đổi được đại lượng quảng sát. Dù sao, khoảng cách như vậy thêm gần không phải, cần gì không xa vạn dặm đến Đông đại lục giao dịch thích khoáng. Dạng này chi phí thế nhưng là phi thường cao. Dù sao, hơn vạn dặm đường biển, vẻn vẹn là đi thuyền thời gian, cũng không phải là thời gian ngắn có thể kết thúc. Ngoài ra, biển cả thời tiết biến ảo khó lường, có đôi khi một trận mưa to, một trận đại phong, liền đầy đủ đem chọn chi hạm đội hủy diệt. Cho nên, Doanh Khiên thực sự nghĩ không ra, tinh linh đến phía Đông đại lục mục đích, thế mà vẹn vẹn chỉ là vì quan sát. Các ngươi, thật chỉ cần quan sát sao? Vì cả gì ạ chém đinh chặt sắt nói, là, chúng ta chỉ cần quan sát, càng nhiều càng tốt. Doanh Khiên có một ít nghĩ mãi mà không rõ, tinh linh muốn nhiều như vậy quan sát làm gì? Thế là, Doanh Khiên do hỏi, ta có thể hỏi một chút, tinh linh vì cái gì cần nhiều như vậy quan sát sao? Vì cả gì ạ trầm mặc. Ngay tại Doanh Khiên coi là, đối phương sẽ không trả lời thời điểm. Vì cả gì ạ mở miệng nói ra, bởi vì chúng ta tinh linh ngay tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, cần rèn đúc đại lượng vũ khí khôi giáp. Chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Doanh Khiên lại là giật mình. Tinh linh nhất tộc thế mà tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Mà lại, quy mô khẳng định không nhỏ, nếu không, không đến mức để tinh linh xuất hiện nguyên vật liệu chưa đủ tình huống. Ta có thể hỏi một chút, các người tinh linh vì cái gì không tại Tây Đại Lục mua sắm quan sát, dạng này chi phí hẳn là thấp hơn đi. Ta không thể trả lời. Chán, tốt ta. Bất quá, ta có thể hay không hỏi một chút, tinh linh định dùng cái gì cùng chúng ta tiến hành mậu dịch? Lương thực, chúng ta tinh linh đặc thù vải vóc, dược liệu. Nếu như các ngươi muốn hoàng kim hoặc là bạch ngân, cũng là có thể, chúng ta lần này mang theo không ít hoàng kim cùng bạch ngân tới. Nghe được tinh linh giao dịch vật phẩm, Doanh Khiên lắc đầu. Nhìn xem Doanh Khiên lắc đầu, Phỉ Cạ Dị A hỏi dò, không hài lòng. Doanh Khiên nhẹ gật đầu. Đối với tinh linh vật phẩm giao dịch, Doanh Khiên xác thực không phải rất hài lòng. Lương thực, có lúa nước lâu năm cùng cây nô, Đại Tần sẽ không thiếu lương thực. Vải vóc, đối với Đại Tần tới nói, đồng dạng không tính đặc biệt có nhu cầu tồn tại. Dù sao, binh công xưởng sản xuất quần áo, chất lượng tốt, giá cả thấp. Dược liệu hoặc là đối với Đại Tần còn có một bộ phận tác dụng. Nhưng là, dược liệu dù sao thuộc về chút ít hàng hóa, tăng thêm Đại Tần bản thân cũng sinh dược liệu, cho nên tính không được khan hiếm vật phẩm. Về phần hoàng kim cùng bạch ngân dạng này kim loại hiếm, nếu là lúc trước, đối với Đại Tần tới nói, còn có một số sức hấp dẫn, nhưng đối với hiện tại Doanh Khiên tới nói, cái này hoàng kim cùng bạch ngân thực sự không có gì sức hấp dẫn. Dù sao, hoàng kim bạch ngân, Đại Tần dưới mặt đất cũng có, nếu như Doanh Khiên muốn thu hoạch được đại lượng hoàng kim cùng bạch ngân, kỳ thật vô cùng đơn giản, trực tiếp để xe khai thác mỏ thông minh đi khai hoang là có thể. Phải biết, liền xem như lúc đầu ban thưởng xe khai thác mỏ thông minh, một ngày cũng có thể khai thác 50 tấn quan thạch. Nếu như Doanh Khiên muốn đại lượng hoàng kim cùng bạch ngân, căn bản không phải vấn đề, chỉ cần rất ngắn thời điểm, Doanh Khiên liền có thể thông qua xe khai thác mỏ thông minh thu hoạch được đại lượng hoàng kim cùng bạch ngân. Trải qua thời gian dài, Doanh Khiên không có khai thác hoàng kim cùng bạch ngân, bất quá là hy vọng không cần phá hư Đại Tần yếu ớt kinh tế hệ thống. Dù sao, đại lượng hoàng kim cùng bạch ngân tràn vào Đại Tần, thế tất tạo thành tiền tệ hệ thống sụp đổ. Cho nên nói, hoàng kim cùng bạch ngân đối với Doanh Khiên tới nói, tác dụng không lớn. Sức hấp dẫn không đủ, Doanh Khiên không hy vọng thông qua hoàng kim bạch ngân đem Đại Tần thương phẩm giao dịch ra ngoài. Vì cả gì ạ không nghĩ tới, mặt đất thế mà đối với giao dịch hàng hóa không hài lòng. Nếu như là lương thực, vải vóc những này, đối phương hài lòng, cái này không có gì còn kỳ quái. Có thể Phỉ Cạ Dị Ạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có đối với hoàng kim bạch ngân không có hứng thú nhân loại. Có thể tinh linh lần này đến đây thế nhưng là mang theo đại lượng hoàng kim bạch ngân, nguyên lai tưởng rằng có thể giao dịch đến đại lượng quặng sắt, không nghĩ tới thế mà không thành công. Vậy ngươi muốn chúng ta dùng cái gì đến tiến hành giao dịch? Đại lượng nước tăng trưởng nhanh, tối thiểu 1.000 bình cất bước. Không có khả năng, nước tăng trưởng nhanh liền xem như chúng ta tinh linh cũng không có bao nhiêu sản xuất, chúng ta tinh linh chính mình phải dùng không nói, còn có xuất ra một bộ phận cùng ma pháp đế quốc giao dịch, cho nên nước tăng trưởng nhanh không có khả năng làm vật phẩm giao dịch. Ngươi yêu cầu 1.000 bình lượng giao dịch, nhiều lắm. Bất quá, chút ít lời nói, mấy chục bình, vẫn là có thể. Mấy chục bình có bao nhiêu tác dụng, ta giao dịch đến có làm được cái gì? Muốn giao dịch, liền giao dịch cái mấy ngàn mấy vạn bình, lúc này mới đủ. Ngươi trước không nên vội vã cự tuyệt, ta muốn, đang nhìn qua chúng ta thương phẩm về sau, ngươi sẽ cải biến chủ ý. Đùng đùng. Doanh Khiên phủi tay. Chỉ gặp, có người đem hai bàn đắp lên vải đỏ khay đã bưng lên. Đặt ở Phỉ Cạ Dị Ạ trước mặt. Phỉ Cạ Dị Ạ nhìn trước mắt che vải đỏ khay. Nhìn về hướng Doanh Khiên. Bên trong là chúng ta Đại Tần cung cấp vật phẩm giao dịch. Lúc đầu Doanh Khiên còn đang suy nghĩ như thế nào đem Đại Tần thỏi sắt giới thiệu cho tinh linh, kết quả không nghĩ tới, người ta tinh linh không xa vạn dặm đến đây mục tiêu chính là vì sắt. Cái này có thể để Doanh Khiên đã giảm mất đi không biết bao nhiêu miệng lưỡi. Chương 312, phẩm chất cao thỏi sắt chương 312, phẩm chất cao thỏi sắt mở ra xem một chút đi. Doanh Khiên chỉ vào Phỉ Cạ Dị Ạ trước mặt một cái thay. Phỉ Cạ Dị Ạ xốc lên đang đắp vải đỏ. Khi nhìn đến vải đỏ phía dưới đồ vật lúc, Phỉ Cạ Dị Ạ nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hiện ra ở Phỉ Cạ Dị Ạ trước mặt là một khối thỏi sắt. Bất quá, khối này thỏi sắt mặt ngoài 10 phần bóng loáng, cũng không có thường gặp mấp mô. Mà lại, khối này thỏi sắt nhan sắc là màu xám. Phỉ Cạ Dị Ạ đưa tay sờ sờ trước mặt thỏi sắt. Phỉ Cạ Dị Ạ có thể rõ ràng cảm nhận được, khối này thỏi sắt mặt ngoài là không có gờ giáp. Tiếp lấy, Phỉ Cạ Dị Ạ cầm lấy thỏi sắt bắt đầu cẩn thận quan sát. Phỉ Cạ Dị Ạ mặc dù không tính chuyên trách thợ rèn, nhưng là đã từng làm mấy chục năm rèn sắt thời gian. Cho nên, đối với thỏi sắt phẩm chất tốt xấu, vẫn là có thể phán đoán. Muốn phán đoán một khối thỏi sắt phẩm chất phải chăng thượng thừa, bình thường từ hai cái phương diện để phán đoán. Thứ nhất là ngoại quan, cẩn thận quan sát ngoại quan, nhìn xem có hay không gờ giáp, có hay không nứt ra các loại. Nhìn thỏi sắt mặt bên hạt tròn thể phải chăng tinh tế tỉ mỉ đều đều, hạt tròn thể lớn, thô giáp lời nói gạch thể mật độ tơi suốt, quá trình sử dụng đúng trọng tâm định cũng sẽ xảy ra vấn đề. Trước mắt khối này thỏi sắt, chẳng những không có gờ giáp, bề ngoài còn phi thường bóng loáng, mà lại thỏi sắt mặt ngoài thậm chí có thể chiếu rọi ra bóng người. Vì Cạ Dị Ạ dùng móng tay của mình đối với thỏi sắt nhẹ nhàng bắn ra. Phán đoán thỏi sắt phẩm chất, trừ nhìn ngoại quan, còn có thì là nghe thanh âm. Lấy tay đánh vật liệu thép, thanh âm càng thanh thúy chứng minh vật liệu thép mật độ càng cao, phẩm chất lại càng tốt. Nếu như thanh âm càng trầm im lìm lời nói, thì nói rõ vật liệu thép mật độ càng kém, tương ứng nó dùng bền có thể tính cũng liền càng kém. Mà đang nghe qua thỏi sắt phát ra thanh âm về sau, Phỉ Cạ Dị Ạ hài lòng nhẹ gật đầu. Nàng hiện tại đã có thể khẳng định, khối này thỏi sắt phẩm chất cực kỳ xuất sắc. Chỉ sợ toàn bộ tinh linh nhất tộc đều không nhất định có thể lấy ra được như vậy phẩm chất thỏi sắt. Không chỉ là tinh linh nhất tộc, chỉ sợ ngay cả lấy rèn đúc thiên phú xuất sắc cải nhân tộc cũng không nhất định có thể rèn đúc ra như vậy phẩm chất thỏi sắt. Như loại này phẩm chất thỏi sắt trực tiếp liền có thể dùng để tiến hành rèn đúc, mà lại rèn đúc ra vũ khí hoàn toàn có thể dùng thần binh lợi khí để hình dung. Mặt khác phẩm chất thỏi sắt cùng loại này thỏi sắt chế tạo vũ khí lẫn nhau đục kích, kết quả khẳng định là loại này thỏi sắt chế tạo vũ khí thắng được. Vì cả gì ạ đoán chừng dạng này một khối mấy cân nặng thỏi sắt, nếu như dùng để bán, giá cả tối thiểu cùng các loại nặng hoàng kim tương đương. Dù sao dạng này một khối thỏi sắt hoàn toàn có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Có một khối loại này thỏi sắt, liền có thể rèn đúc một thanh đại lục đỉnh tiêm vũ khí. Nhìn xem Phỉ Cả Dị ạ dáng vẻ, Doanh Kiên liền biết đối phương đối với mình cung cấp thỏi sắt phi thường hài lòng. Cái này kỳ thật không có gì thật là kỳ quái, nhà máy gia công kim loại sản xuất thỏi sắt cũng không phải thế giới này hiện hữu thợ rèn sản xuất thỏi sắt có thể so sánh được. Coi như thế giới này thợ rèn thiên truy bách luyện một khối thỏi sắt, bởi vì công nghệ vấn đề, nó nội bộ tạp chất hàm lượng khẳng định là dư thừa nhà máy gia công kim loại sản xuất thỏi sắt. Hai cái này chênh lệch thế nhưng là tựa như hồng câu giống như khoa học kỹ thuật chênh lệch. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là Doanh Kiên có thể làm tinh linh đại lượng cung cấp loại phẩm chất này thỏi sắt. Nếu như nói dựa vào một chút thủ đoạn đặc thù, thế giới này thợ rèn có lẽ có thể thiếu đại lượng chế tạo ra loại này thỏi sắt, nhưng là tuyệt đối không cách nào thành quy mô đại lượng chế tạo. Mà Đại Tần có thể, chẳng những có thể lấy thành quy mô, đại lượng, giá cả còn thấp. Đây là thế lực khác không cách nào làm được. Chúng ta thỏi sắt phẩm chất như thế nào? Phi thường tốt, hoàn toàn có thể xưng bên trên là đại lục đứng đầu nhất tài liệu. Đã các ngươi tinh linh hài lòng, như vậy các ngươi muốn bao nhiêu loại phẩm chất này thỏi sắt? Chờ chút, ngài vừa mới nói, chúng ta cần bao nhiêu loại phẩm chất này thỏi sắt? Lời này ý tứ chẳng lẽ là nói, loại phẩm chất này thỏi sắt không phải chút ít tồn tại, mà là đại lượng tồn tại? Đúng vậy à, chúng ta có thể cho tinh linh nhất tộc cung cấp thỏi sắt đều là loại phẩm chất này tồn tại. Vì cả gì ạ, nhìn xem Doanh Kiên, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, vì cả gì ạ cũng coi là tinh linh nhất tộc ở trong kiến thức rộng rãi tồn tại, trăm năm trước nó tại Tây Đại Lục nhiều xuất hiện qua, cho nên vì cả gì ạ được chứng kiến người lùn kỹ nghệ rèn đúc. Nói thật, người lùn kỹ nghệ rèn đúc liền xem như có mấy trăm năm rèn đúc kinh nghiệm, chuyên trách tinh linh tợ rèn cũng mặc cảm. Có thể vì cả gì ạ liền xem như tại hải nhân tộc bên trong cũng không có gặp qua phẩm chất xuất sắc như thế thỏi sắt. Lúc đầu vì cả gì ạ coi là loại phẩm chất này thỏi sắt nhất định là số rất ít tồn tại, nhưng hôm nay đối phương lại nói loại này thỏi sắt là đại lượng tồn tại. Vì cả gì ạ hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình của mình. Nói tiếp, nếu như là loại phẩm chất này thỏi sắt, xác thực có thể cho chúng ta tinh linh nhất tộc dùng nước tăng trưởng nhanh tiến hành giao dịch, nhưng là ta tinh linh nhất tộc nước tăng trưởng nhanh dù sao cũng có hạn, trừ bỏ tất yếu bộ phận về sau, một năm nhiều nhất bất quá có thể có 10000 bình số giao dịch độ. Cũng không biết 10000 bình nước tăng trưởng nhanh có thể đổi bao nhiêu loại phẩm chất này thỏi sắt. Ta dự định rằng này, một bình nước tăng trưởng nhanh trao đổi 500 cân loại phẩm chất này thỏi sắt. Người nói bao nhiêu? Vì cả gì ạ trừng to mắt nhìn xem Doanh Kiên, con mắt ở trong chảy bạo ra thần sắc, giống như muốn ăn Doanh Kiên một dạng. Nhìn xem Phỉ Cả Gì ạ bên này phản ứng, Doanh Kiên đang suy nghĩ, chẳng lẽ là mình mở bảng giá quá thấp? Nghĩ lại, khả năng thật là quá thấp. Dù sao, một bình nước tăng trưởng nhanh có thể cho 10000 mẫu đất cày bên trong cây nông nghiệp nhanh chóng thành thụ. 10000 bình, chính là có thể cho 100 triệu mẫu đất cày tại 20 ngày trong vòng, hoàn thành gieo hạt, thu hoạch toàn bộ quá trình. Có thể nói, nhiều cái này 10000 bình nước tăng trưởng nhanh, thì tương đương với thêm ra 100 triệu mẫu đất cày lương thực sản xuất. Dạng này tính toán, một bình 500 cân thỏi sắt, giống như xác thực thấp một chút. Dù sao, chuyển đổi tới thì tương đương với 20 mẫu đất cày lương thực sản xuất, tương đương 1 cân thỏi sắt. Dù sao, những này thỏi sắt đều là nhà máy gia công kim loại sản xuất, chi phí kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Coi như xe khai thác mỏ thông minh cùng xưởng gia công tiêu hao, chi phí chỉ sợ vô cùng thấp. Thế là, Doanh Kiên còn nói, "Cái kia, nếu như các ngươi tinh linh ngại giao dịch này độ không hài lòng, ta còn có thể lại thêm một chút. Một bình nước tăng trưởng nhanh đổi 800 cân thỏi sắt thế nào thực sự không được, 1000 cân cũng không phải không thể." Doanh Kiên vừa mới nói xong, một bình nước tăng trưởng nhanh đổi 1000 cân thỏi sắt, Phỉ Cả Gì ạ liền trực tiếp vươn tay, bắt lấy Doanh Kiên một bàn tay. Có thể, quá có thể. Nhìn xem Phỉ Cả Gì ạ nụ cười trên mặt, lại nghe lấy đối phương ngữ khí, Doanh Kiên ý thức được một chuyện. Đó chính là, vừa mới Phỉ Cả Gì ạ cũng không phải là ngại số giao dịch độ quá thấp, mà là chính mình cho nhiều. Làm, lỗ 4. Không rõ ràng nhà máy gia công kim loại sản xuất thỏi sắt có lực hấp dẫn Doanh Kiên, hối hận chính mình đem giao dịch giá cả định thấp. Nhưng là, nói ra thật giống như nước đã đổ ra, tại sao có thể tùy tiện sửa đổi? Dù sao, mặt vẫn là nên sao. Vì cả gì ạ không nghĩ tới, loại phẩm chất này thỏi sắt, một bình nước tăng trưởng nhanh lại có thể đổi được 1000 cân thỏi sắt. Tại vì cả gì ạ xem ra, loại phẩm chất này thỏi sắt, một bình nước tăng trưởng nhanh có thể đổi 100 cân cũng không tệ rồi. Vậy biết, đối phương bây giờ mở ra 1000 cân giao dịch này hẳn mức. Vì cả gì ạ đã có thể tưởng tượng, lấy loại này thỏi sắt chế tạo vũ khí, đến lúc đó là cỡ nào sắc bén, khôi giáp là cỡ nào kiên cố. Mặc dù nói, một bình nước tăng trưởng nhanh đổi 1000 cân thỏi sắt, là so Tây Đại Lục trao đổi hạn mức muốn thấp, có thể kết giao dễ thỏi sắt phẩm chất thế nhưng là khác nhau một trời một vực, a liền ma pháp đế quốc sinh ra những rác rưởi kia thỏi sắt, cùng nơi này thỏi sắt so sánh, đơn giản chính là xa hoa 3 tầng biệt thự lớn cùng tứ phía hở nhà vệ sinh ở giữa khác nhau. Không biết tinh linh nhất tộc lần này đến đây, có hay không đầy đủ nước tăng trưởng nhanh có thể tiến hành giao dịch a. Chương 313, có được đông lạnh hiệu quả hộp chương 313, có được đông lạnh hiệu quả hộp nghe được Doanh Khiên vấn đề này, Phỉ Cả Gì ạ tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Vì lần này giao dịch tinh linh nhất tộc hết thể phái ra lớn nhỏ thuyền 80 chiếc, mà từ mật ngữ xâm lâm đến đây Đông Đại Lục, đường biển cần tốn hao thời gian mấy tháng. Trong lúc đó, sẽ còn gặp được các loại tình huống. Dù là tinh linh nhất tộc có đại lượng ma pháp sư, cùng hải tộc quan hệ tốt đẹp, có hải tộc dẫn đường, ý liền nguyên tổn thất 20 mấy chiếc thuyền chỉ, có thể chống đỡ đạt đại tần tinh linh đội tàu, trong thuyền vận tải hàng hóa, cơ bản đều là lương thực, vải vóc, vàng bạc những vật này, nước tăng trưởng nhanh có là có. Nhưng số lượng không nhiều a, cả chi hạm đội chỉ có 300 bình không đến nước tăng trưởng nhanh. mà 300 bình nước tăng trưởng nhanh, hiển nhiên là không đủ. Dù là cái này 300 bình nước tăng trưởng nhanh có thể đổi lấy 300.000 cân tỏi sắt, nhưng vấn đề là 300.000 cân tỏi sắt đối với tinh linh khổng lồ đội tàu tới nói quá ít. Vì cả gì ạ cũng không thể mang theo tinh linh nhất tộc đội tàu không xa vạn dặm đến Đông Đại Lục, kết quả chỉ đem trở về 300.000 cân tỏi sắt đi. Doanh Kiên tự nhiên nhìn ra Phỉ Cạ Dị ạ khó xử, thế là nói ra: "Bất quá, lần này là chúng ta cùng tinh linh lần thứ nhất giao dịch, mặc kệ là chúng ta hay là tinh linh, đều trang bị không đủ, nếu không dạng này, lần giao dịch này, chúng ta cùng các ngươi tinh linh ở giữa, có thể dùng các ngươi mang tới đồ vật tiến hành giao dịch. Như thế nào?" Phỉ Cạ Dị ạ tự nhiên nguyện ý có thể. "Vậy có thể hay không để cho chúng ta xem trước một chút các ngươi tinh linh mang tới vật phẩm?" "Tự nhiên có thể." Phỉ Cạ Dị ạ từ một tên bán tinh linh trên tay, cầm qua một cái hộp gỗ nhỏ. Phỉ Cạ Dị ạ vừa mở ra hộp gỗ, một cỗ hơi lạnh liền từ hộp gỗ bên trong xông ra. Mà lúc này, một trận gió vừa vặn thổi tới, đem hơi lạnh thổi hướng Doanh Kiên. Lúc này thời tiết mặc dù đã tiến vào tháng 9, mùa hạ sát thực đã qua, nhưng là thu lão hổ thỉnh thoảng quay lại nhiệt độ cao, y nguyên để cho người ta không phải rất dễ chịu. Cho nên, Doanh Kiên bị bất thình lình hơi lạnh, để Doanh Kiên cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, vô cùng thoải mái. Doanh Kiên nhìn về phía Phỉ Cạ Dị ạ trên tay một gỗ, có thể nhìn thấy, trong hộp là một chút màu trắng dạng hạt tròn, như hạt đậu nành vật thể. Tại mật ngữ xâm lâm dạo qua một đoạn thời gian, Doanh Kiên là nhận biết loại vật này, đây cũng là tinh linh nhất tộc lương thực chính. Bất quá, để Doanh Kiên để ý, cũng không phải là hộp gỗ bên trong lương thực, mà là hộp gỗ bản thân. Bởi vì bên trong có lương thực, cho nên Doanh Kiên không cách nào thấy rõ ràng hộp gỗ nội bộ tình huống cụ thể. Bất quá, Doanh Kiên nhìn thấy, hộp gỗ trên bốn vách tường mặt, giống như khắc họa lấy một chút đường vân, mà lại hộp gỗ chất liệu nhìn, tựa như là lúc trước mình tại tinh linh nơi đó thấy qua cây ma lực. Đây là vật gì? Doanh Kỳ hệ sắc lập khắc hướng Phi Cạ Di ạ dò hỏi, hộp gỗ kia là cái gì? Doanh Kiên vội vã như thế là bởi vì hộp gỗ kia thế mà có được đông lạnh hiệu quả, mà đông lạnh hiệu quả thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Mặc kệ là dân dụng hay là quân dụng, đông lạnh, nhiệt độ thấp đều là không thể thiếu. Thì như nói, dịch vụ vận chuyển nghiệp. Cứ việc Đại Tần đã bắt đầu phổ cập đường sắt, Đại Tần bách tính xuất hành cùng kiện hàng hóa lớn vận chuyển, không còn giống như trước một dạng, hao thời hao lực. Nhưng là, một chút đặc thù hàng hóa, liền xem như có xe lửa, cũng rất khó vận chuyển đến Đại Tần các nơi. Thì như nói, đã giết súc vật cùng hải sản tôm cá. Theo nhân mã bị Đại Tần đánh bại, thảo nguyên phía bắc ngay tại đặt vào Đại Tần quản lý. Mà đi năm thành lập súc vật nuôi dưỡng, đã tại Bắc Nguyên quận bắt đầu thấy hiệu quả. Thế nhưng là, coi như dê bỏ những này súc vật về số lượng tới, còn có một vấn đề, là Doanh Kiên trước mắt không có cách nào giải quyết. Đó chính là vận chuyển. Khu vực phía Bắc, thuộc về hoang vắng, đại lượng dê bỏ súc vật, Bắc Nguyên địa khu bách tính, coi như mỗi ngày ăn, ngừng lại có, cũng vô pháp tiêu hao hoàn tất. Chỉ có thể vận chuyển đến Đại Tần địa phương khác. Nhưng là, xe lửa vận chuyển mặc dù đã so trước kia nhanh nhiều, nhưng là, muốn đem phương Bắc dê bỏ, vận chuyển đến Đại Tần địa phương khác, độ khó không nhỏ. Trực tiếp vận chuyển trâu sống dê, chẳng những vận chuyển hiệu suất thấp, mà lại nửa đường dễ dàng xuất hiện dê bỏ đại lượng tử vong tình huống. Cái này dẫn đến tại khu vực phía Bắc nuôi dưỡng đại lượng dê bỏ súc vật chỉ có thể chế tác thành thịt hộp, lại dùng xe lửa vận chuyển đến Đại Tần địa phương khác. Thế nhưng là thịt hộp hương vị không cách nào cùng thịt tươi so sánh. Ngoài ra, thịt hộp không cách nào trở thành bách tính loại thịt chủ yếu nơi phát ra. Nhất là một chút phồn hoa địa khu đối với thịt tươi nhu cầu là phi thường lớn. Nhưng là trước mắt căn bản không có cái gì tốt cam đoan thịt tươi phương pháp. Nhất là tại mùa hè nóng bức. Đồ thể dê bỏ súc vật im lìm tại sắt lá xe lửa bên trong, nếu như khí trời nóng bức lời nói, nửa giờ liền đầy đủ chất thịt biến vị. Nhưng nếu như có Phỉ Cạ Dị ạ như thế một gỗ, vậy coi như không giống với lúc trước. Tại vận chuyển thịt dê bỏ thời điểm, đem thịt đặt ở hộp gỗ bên trong, dạng này liền xem như mùa hè nóng bức cũng có thể tiến hành vận chuyển, mà không cần lo lắng loại thịt biến chất. Cũng tương tự có thể dùng đến bảo tồn hải sản cùng tôm cá, trừ bảo tồn đồ ăn, không chừng còn có thể đem hộp gỗ này làm điều hòa không khí sử dụng. Đối với quen thuộc mùa hè ở tại điều hòa không khí trong phòng Doanh Khiên tới nói, tới thế giới này về sau liền không tiếp tục hưởng thụ cho máy điều hòa không khí mát mẻ. Có lẽ Doanh Khiên còn có thể khai phát đưa ra hắn diệu dụng, tỉ như nói băng côn, dưa hấu ướp đá. Cái này a, đây là chúng ta tinh linh nhất tộc dùng để bảo tồn lương thực. Chúng ta tinh linh tại nội bộ khắc họa một cái pháp trận băng đống, chỉ cần cam đoan năng tinh cung ứng, như vậy liền có thể để hộp một mực ở vào thích hợp bảo tồn lương thực nhiệt độ thấp trạng thái. Thế nghe Phỉ Cạ Dị ạ miêu tả, Doanh Khiên nhịn không được cảm khái một tiếng. Phí của trời a, đồ tốt như vậy, thế mà vẹn vẹn chỉ là dùng để bảo tồn lương thực. Mặc dù nói nhiệt độ thấp xác thực có lợi cho lương thực bảo tồn, dù sao tại nhiệt độ thấp hoàn cảnh bên dưới, lương thực hô hấp tác dụng giảm bớt làm hao mòn hữu hình, chỉ hoãn lương thực chuẩn hóa cùng phẩm chất kém đổi tốc độ, bảo trì lương thực tươi mới độ cùng dùng ăn phẩm chất. Nhiệt độ thấp còn có thể khống chế trùng nấm mốc sinh trưởng tác dụng, giảm bớt côn trùng có hại nguy hại, phòng ngừa lương thực phát nhiệt kết lộ nấm mốc, còn có lợi cho bảo trì thực phẩm tươi mới trình độ, trì hoãn ngũ cốc chuẩn hóa, giải quyết gạo các loại cao trình độ thành phẩm lương an toàn cất giữ độ vấn đề. Nhưng là tại Doanh Kiên xem ra, loại vật này không nên chỉ dùng đến bảo tồn lương thực. Loại hộp gỗ này còn các ngươi tinh linh có rất nhiều sao? Loại này bảo tồn lương thực hộp tại chúng ta tinh linh nơi đó rất dài gặp à? Chúng ta bảo tồn lương thực đều là dạng này. Chúng ta trên thuyền lương thực cũng là như thế bảo tồn. Nếu không, tại mật ngự xâm lâm cùng ở trên biển đi thuyền mấy tháng về sau, lương thực phi thường dễ dàng xuất hiện nấm mốc. Mạnh, Doanh Kiên chỉ có thể biểu thị, tốt ta, xem ra là chính mình cô lậu quả ban. Bất quá, Ngẫm lại cũng là, tinh linh chỗ mật ngự xâm lâm nước mưa rồi rào, mặc dù có lợi cho lương thực sinh sản, nhưng là lại bất lợi cho lương thực bảo tồn. Ta hỏi một chút, nếu như có thể mà nói, loại này có đông lạnh hiệu quả hộp, có thể hay không tiến hành giao dịch a? Vì cả gì ạ, sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới, đối phương lại muốn cùng mình giao dịch các nàng bảo tồn lương thực khí cụ. Có thể à, mặc dù nói, những này bảo tồn lương thực hộp gỗ là cây ma lực chế tác, nhưng là, đối với chúng ta tinh linh tới nói, xem như tương đối thường gặp tồn tại. Nghe chút Phỉ Cạ Dị ạ lời nói, Doanh Kiên có thể nói là vui vẻ ra mặt, hắn sợ nhất tinh linh nói, loại hộp gỗ này còn số lượng có hạn. Vậy ta có thể hay không xách một chút yêu cầu, tỉ như nói, đem loại này hộp làm lớn hơn một chút, lớn đến có thể bông xuống một đầu dê. Có thể à, chỉ cần cho chúng ta một chút thời gian, đừng nói chứa được một đầu dê, liền xem như một gian phòng ốc đều có thể cải tiến đi ra. Thật sao? Đúng vậy à, dù sao mấu chốt là đông lạnh pháp trận, chỉ có pháp trận làm lạnh bộ phận là cây ma lực liền tốt, hoàn toàn có thể tại trong một gian phòng, khắc họa mấy cái pháp trận làm lạnh là có thể à.